Nhắc nhở, toàn thể học sinh lớp 1204 may mắn còn sống sót chú ý, bởi vì thành công cứu một người hẳn phải chết trong sắp xếp của tử thần, tích phân của lớp tăng thêm 5 điểm. Nhắc nhở, toàn thể học sinh lớp 1204 may mắn còn sống sót chú ý, bởi vì quy tắc hạn chế, trong vòng 24h tử thần không thể thiết kế người được cứu. Lê Sương Mộc lập tức ra tay, bấm lên cổ Olivia làm cô ta hôn mê, khỏi tí nữa cô ta la hét tầm cả lên thì phiên thoái. Doãn Khoáng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đám người từ lầu 4 đưa đầu ra ngoài, là nam nữ nhân vật chính và bác sĩ y tá của bệnh viện. Cảnh sát sẽ tới liền đấy. Nhanh đi thôi. Tuyệt đối không thể dây dưa cùng cảnh sát. Tê Tiểu Vân giúp Đường Nhu Ngữ đỡ Olivia hỏi, tại sao phải chạy, không phải chúng ta cứu được cô ta rồi sao? Doãn Khoáng nhìn lại một cái, cạn lời, nghĩ thầm, lúc nào cũng có người phá tim mới được sao? Đường Triệu Thiên, rồi lại đến con lúc này. Bạch Lục cũng có chút khó chịu, cô muốn ở lại nhận huân chương công dân tốt sao, chúng ta sẽ không cản. Đi thôi đi thôi. Đường Nhu Ngữ buông Olivia đang hôn mê xuống, nói với đám Tề Tiểu Vân, nơi này không thể ở lâu. Bởi vì chúng ta không cách nào giải thích rõ ràng. Mọi người liền nhanh chóng ly khai hiện trường. Sau khi bọn hắn rời đi, Sam cùng Mộ Lì và một bác sĩ y tá từ cổng lớn vào ra, hô hào tên của cô gái đeo kính. Sam nhìn bóng lưng đám người Lê Sương một phía xa xa, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Lúc mọi người thấy Olivia đã không còn gì đáng lo cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng mắt phải của cô ta xem ra bị mù hoàn toàn rồi. Nờ giờ, trước khi rơi từ lầu 4 Olivia đã gặp tai nạn trong phòng khám khiến mắt phải bị hư. Tiếp theo cảnh sát và xe cứu thương cũng đã đến. Đám Lê Sương Mục thì xuyên qua hai con đường mới ngừng lại. Tiếp theo, bọn hắn liền một nhà hàng lộ thiên ngồi xuống, kêu mấy phần đồ ăn, yên lặng bắt đầu ăn. Nhưng tất cả mọi người là túi đầu yên lặng ăn cơm, còn Doãn Khoáng và Lê Sương Mục lại túi đầu một gạt gạt cơm, một uống rượu đỏ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lê Sương Mục ngẩng đầu, nhìn Doãn Khoáng nói, cậu cũng phát hiện. Doãn Khoáng gật gật đầu, xem ra, hiệu trưởng sắp xếp bộ phim phải nổ đệ tin nảy sấn năm này làm cuộc thi, chính là để bức thành viên trong lớp phải đoàn kết lại. Chương 84, ý đồ của hiệu trưởng. Bạch Lục đang vùi đầu ăn cơm ngẩng đầu lên hỏi, các cậu lại thích tỏ vẻ bí hiểm cái gì vậy? Thoải mái chút đi. Có chuyện gì nói thẳng ra đi. Tiểu Doãn Tử, không phải cậu lại phát hiện bí mật gì chứ? Đối với cách xưng hô của Bạch Lục với mình, Doãn Khoáng cũng cả lời, mặc kệ hắn luôn. Cậu vừa rồi nhận được nhắc nhở của hiệu trưởng đúng không? Bạch Lục nói, có. Người còn sống đều nhận được, sao ta lại không? Doãn Khoáng gật gật đầu, nhìn về phía Lê Sương Mục. Lê Sương Mục đang thưởng thức rượu, dùng động tác ưu nhã cắt miếng bít tết, nói, cậu nói đi. Doãn Khoáng liền kêu tất cả mọi người lại, liếc một vòng, nói, tôi nghĩ tất cả đều nhận được nhắc nhở của hiệu trưởng đúng không? Tôi vừa rồi đã suy nghĩ một chút, từ trong đó nhận ra một điều. Có lẽ nó có thể giúp chúng ta vượt qua đề thi chung lần này. Nhưng, điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người phải đoàn kết lại. Đoàn kết một cách tuyệt đối. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đường Nhu Ngữ nói, chẳng lẽ bây giờ chúng ta còn chưa đủ đoàn kết sao? Doãn Khoáng lắc đầu, nói, còn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Tôi hỏi các cậu, nếu như trong chúng ta có một người bị tử thần thiết kế, các cậu có dám liều mạng cứu người đó không? Yên lặng. Cho dù là chị em Đường Nhu Ngữ, sau khi nhìn nhau một cái cũng lựa chọn trầm mặc. Đường Nhu Ngữ hỏi, cái này liên quan gì tới việc vượt qua cuộc thi? Doãn Khoáng nói, đương nhiên là có liên quan. Hơn nữa còn rất quan trọng. Các cậu xem lại nhắc nhở của hiệu trưởng đi, rồi cẩn thận suy nghĩ một chút. Doãn Khoáng dừng một chút, thấy sắc mặt của Đường Nhu Ngữ, Âu Dương Mộ, Tăng Phi thay đổi, hắn mới tiếp tục nói, tôi nghĩ các cậu cũng đã phát hiện. Những kẻ hẳn phải chết như chúng ta, thời điểm bị tử thần thiết kế, nếu được người khác cứu, cũng sẽ trở thành người được cứu và có 24h an toàn. Đường Nhu Ngữ thở ra một hơi nặng nề, nói, hóa ra lại là như thế. Doãn Khoáng nói không sai. Cái này nhất định là hiệu trưởng cố ý an bài. Hiệu trưởng đang dùng phương pháp này để khiến chúng ta phải tuyệt đối đoàn kết. Hiệu trưởng, thủ đoạn rất hay a. Tê Tiểu Vân hỏi, chị, các người đang nói cái gì vậy? Đường Nhu Ngữ giải thích, nói theo cách khác. Nếu như em bị tử thần thiết kế, nhưng lại được chị cứu, vậy em có 24h an toàn. Mà chị người cứu em, trong lúc bị tử thần thiết kế cũng được người khác cứu, như vậy chị cũng có được 24h an toàn. Cứ thế, mỗi khi một người gặp nguy hiểm đều được người khác đánh liều cứu thoát, tất cả chúng ta đều có 24h an toàn. Nhưng, Lê Sương Mục nói, nhưng vấn đề là, điều này gần như là không thể. Khuôn mặt của hắn rất niệm ai cũng rất bất lực, có ai nguyện ý xả thân cứu người chứ? Cậu sao? Cậu sao? Được rồi, coi như các cậu đều nguyện ý, vậy nếu như có một người người tham sống sợ chết, được người khác cứu, nhưng hắn lại không muốn cứu người khác. Từ lúc đó, vòng tuần hoàn này sẽ bị cắt đứt, thậm chí sẽ xuất hiện nội chiến trong đội, cuối cùng tự giết lẫn nhau. Sau 24h an toàn lại gặp phải thiết kế của tử thần, lúc đó thì ai cứu? Cho nên nói, Doãn Khoáng cắn mạnh quả táo nhai nuốt xuống, chỉ có đoàn kết tuyệt đối không có bất kỳ khoảng cách nào, tất cả thành viên lớp đều tín nhiệm nhau vô điều kiện, trợ giúp lẫn nhau, mới có thể làm uy hiếp của tử thần giảm đến mức thấp nhất. Nếu như tôi đoán không lầm, lần thứ 2 sau khi được cứu sẽ có 48h an toàn, lần thứ 3 sẽ là 96h đến lúc đó cuộc thi đã kết thúc. Tôi nghĩ đây chính là lý do tại sao chỉ đưa ra phần thưởng cho 3 lượt cứu người. Mọi người có ý kiến gì không? Lê Sương Mục nhìn đồng hồ, tính toán thời gian một chút, nói, bây giờ cách thời điểm cuộc thi chấm dứt còn 108h, nói cách khác, nếu như chúng ta có thể làm được như thế, ít nhất vẫn phải cứu nhau 2 lần. Sau đó chúng ta có thể bình an vượt qua cuộc thi lần này. ai có ý kiến gì không? Có thể có ý kiến gì? 10 người chỉ nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ nếu như mình gặp nguy hiểm thì ai sẽ cứu mình, chính mình có thể đủ can đảm cứu người khác lúc họ gặp nguy hiểm hay không? Không ai biết. Lòng người cách nhau một cái bụng, nhân tính chính là ích kỷ, ham lợi ghét họa. Người khác cứu ngươi, có thể ngươi sẽ vô cùng cảm kích, nhưng bảo ngươi mạo hiểm tính mạng cứu người khác, có ai nguyện ý? Ai cũng không biết. Doãn Khoáng nhìn mọi người, tôi nghĩ, đây chính là lý do vì sao phụ đạo viên Hỏa Diễm Nữ Vương luôn nhấn mạnh là chúng ta phải đoàn kết. Cuộc thi thế này, thậm chí không được có chút tư tâm nào. Muốn sống sót, cách duy nhất chính là cứu người khác và được người khác cứu. Chúng ta thì sao? Từ khi bắt đầu luôn hô hào cái gì mà phải đoàn kết nhưng sau đó thì thực sự là rất buồn cười. Coi như là chúng ta vượt qua đề thi chung lần này, nhưng những người chết thì sao? Đường Triệu Thiên, Lưu Hạ Thiên khẳng định là sẽ mang oán hận đối với chúng ta. Mà những người khác bị bọn họ xúi dục cũng sẽ trở thành kẻ địch với chúng ta. Đến lúc đó phải làm sao? Hừ, chuyển lớp. Chỉ sợ các lớp khác cũng không khác lắm. Tuy điều tôi nói có chút lo xa, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Lê Sương Mục đặt dao nĩa lên bàn, nói, cậu thật sự nghĩ hơi xa, nhưng cũng đúng, những vấn đề này chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nhưng trước đó, tôi hy vọng những người đang ngồi tại đây hãy suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn và cởi mở với nhau đi. Nếu như hiệu trưởng đã chỉ ra một đường sống, chỉ cần không phải ngu xuẩn sẽ không đi tìm chết. Như vậy, các cậu, có thể đoàn kết tuyệt đối hay không? Trước hết tôi sẽ tỏ thái độ. Tôi có thể. Các cậu tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Bởi vì Lê Sương Mục tôi chưa bao giờ làm chuyện có hại đối với chính mình. Mặt khác, nếu như ai không thể làm được, phải bị trục xuất vô điều kiện khỏi đoàn đội. Không thể bởi vì một người mà hại cả đội. Đương nhiên, nếu như ai ngôn hành bê, ít nhất, tôi sẽ đích thân giết chết người đó. Hơn nữa, tôi sẽ khiến cho hắn không thể ở lại lớp 1204 nữa. Nờ giờ, ngôn hành bất nhất, lời nói và hành động không giống nhau, ở trên ý là nói được mà không làm được. Lê Sương Mục, thật sự động rồi. Trong lòng 9 người còn lại đều run lên theo từng lời nói hắn nói, ánh mắt nhìn Lê Sương Mục cũng thay đổi. Từ trên người Lê Sương Mục, bọn họ có thể cảm thấy một hơi thở rất nguy hiểm. Đồng thời khí thế của Lê Sương Mục cũng chèn ép mọi người không dám thở mạnh. Mấy người đã cường hóa thì tốt hơn một chút. Các nữ sinh cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng Lê Sương Mục. Lúc này đây Lê Sương Mục lộ ra vẻ thần bí khó lường. Nhưng không ai biết, Lê Sương Mục lúc này cũng buồn bực dị thường. Nếu như có thể thì hắn cũng không muốn quản mấy cái việc vặt này, hắn chỉ muốn quan tâm đến việc làm thế nào để mạnh lên. Nhưng giờ này khắc này hắn lại không thể không đứng ra, hơn nữa còn phải dùng thủ đoạn thật mạnh mẽ, đem tất cả mọi người trói lại chung một chỗ. Bởi vì chuyện này quan hệ đến lợi ích của hắn. Doãn Khoáng thầm nghĩ trong lòng, Lê Sương Mục quả nhiên vẫn không nhịn được. Rất tốt, phải như vậy. Sau đó hắn nói, tôi đồng ý với cách nhìn của Lê Sương Mục, cũng ủng hộ hắn. Như thế, Lê Sương Mục và Doãn Khoáng liền kết thành một tổ. Bạch Lục cười ha ha, nhìn thoáng qua Lê Sương Mục, trong lòng ngán ngẩm, có thể sống ai nguyện ý chết ta cũng tham gia. Tăng Phi nhìn tính ta một người, thầm nghĩ, có lẽ có một người như vậy đứng ra lãnh đạo mọi người cũng không tệ. Liền nói, cho một slot. Tiền Tiến Tiến ngồi bên người Lê Sương Mục rung môi dưới, còn tôi nữa. Đường Nhu Ngữ nhìn Lê Sương Mục mỉm cười nói, có thể cùng thiếu chủ Lê gia kể vai sát cánh, Đường Nhu Ngữ tôi thật vinh hạnh. Lê Đại Thiếu, quả nhiên danh bất hư truyền. Lời của cô có chút lấy lòng, có chút vui đùa, nhưng mà cũng lộ ra vẻ khâm phục. Giờ này khắc này, đoán chừng cũng chỉ có Lê Sương Mục mới có tư cách đứng ra nói chuyện, cũng chỉ có hắn có thể đủ sức làm cho mọi người tin phục. Sau đó Đường Nhu Ngữ liền nói với mấy người Âu Dương Mộ Tề Tiểu Vân, điều này dù sao cũng liên quan đến sinh tử, cho nên chị không thể nào lựa chọn hộ các em. Các em chỉ có thể tự mình quyết định. Nhưng mà, ai, ta phải nói rõ, ở lại, sẽ phải trả giá, bằng không thì đến lúc đó. Chị không bảo vệ nổi các em. Các em, cẩn thận suy nghĩ thật kỹ đi. Âu Dương Mộ chán nản nói, chị, em bây giờ thành cái dạng này. Em vẫn nên đi thôi. Em không cứu được người khác, cũng không cần người khác cứu, đỡ cho đến lúc đó liên lụy mọi người. Tiểu Mộ. Bạch Lục há to miệng, liếc Lê Sương Mục, chỉ có thể lẩm bẩm một câu, không phải là thiếu đi cánh tay thôi sao, có gì đâu. Dù gì cũng lờ ép người cường hóa huyết thống ám dạ tinh linh, sao lại kém coi như vậy? Âu Dương Mộ nhất thời tức đến đỏ bừng khuôn mặt, ngươi. Tốt. Ta liền ở lại. Họ Bạch, đến lúc đó ngươi đừng cầu ta cứu ngươi. Hừ. Tê Tiểu Vân và hai nữ sinh khác nhìn nhau, sau đó lại nhìn Lê Sương một chút, trong mắt toàn là kinh hoàng. Đi theo bọn họ. Có thể các cô sẽ không dám mạo hiểm tính mạng cứu người, sau đó cũng bị Lê Sương Mục giết chết. Rời khỏi bọn họ, không được ai cứu, các cô cũng sẽ chết không khác gì. Trước cũng chết, sau cũng chết, rốt cuộc lên lựa chọn thế nào đây? Ba người đều sắp khóc đến nơi. Chương 85, dùng sinh mệnh trả một cái giá lớn. Lê Sương Mục vẫn dùng tư thế ưu nhã cắt thịt bò trên bàn ăn như trước, sau đó dùng dĩa đưa miếng vào trong miệng nhai một cách cẩn thận, sau khi nuốt liền nhấp một ngụm rượu đỏ. Thần thái điềm tĩnh và động tác ưu nhã của hắn quả là làm cho người khác hưởng thụ về thị giác. Những người phụ nữ nước Mỹ xung quanh cũng không nhịn được liên tục nhìn qua bên này, thậm chí có người bạo dạn tới gần. Những người khác không thể nào nhàn nhã tự nhiên như Lê Sương Mục. Cho dù là giả bộ, bọn hắn cũng giả bộ không được. Ba người Tề Tiểu Vân đang phải đối mặt với một quyết định liên quan đến sinh tử. Ở lại hay là rời đi? Đôi khi, hai chọn một chính là lựa chọn khó khăn nhất trên đời. Doãn Khoáng thỉnh thoảng nhìn về phía Lê Sương Mục, lại mấy người Tề Tiểu Vân, sắc mặt trầm thấp. Những người khác cũng không khác Doãn Khoáng lắm, nhìn bộ dáng xoắn xuýt đấu tranh của ba người, bọn họ ngày càng cảm thấy cùng chung đội với ba người này rất không có cảm giác an toàn. Thế nhưng chẳng lẽ phải tuyệt tình bài trừ các cô ra khỏi đội hay sao? Cho nên, bọn họ lựa chọn trầm mặc. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua, thổi cho khăn trải bàn trắng loãng phập phồng. Nếu có người để ý, sẽ phát hiện nó còn thổi qua thân dưới của một người phụ nữ mặc váy ngắn. Không có dấu hiệu nào, một tiếng thét của phụ nữ vang lên, "A! Lưu manh!" Mọi người nhao nhao nhìn lại theo tiếng kêu, liền trông thấy một người phụ nữ mặc váy ngắn quay người lại tát bạch một cái vào mặt một người công nhân. Khuôn mặt hung tợn của người công nhân xuất hiện thêm một dấu tay đỏ. Hiển nhiên một công nhân sẽ không bao giờ cư xử như một quý ông. Còn chưa kịp giải thích đã bị ăn mặt ai, máu nóng dồn lên đầu, lúc này hắn lập tức chửi thề một tiếng, "Con điếm!" Sau đó liền trả lại một cái tát. Người phụ nữ bị tát mạnh ngã ngồi trên mặt đất, bàn tay theo bản năng túm lấy khăn trải bàn bên cạnh. Một chiếc dao ăn trên bàn cũng bị xê dịch theo chiếc khăn, chôi dao đã lòi ra ngoài bàn, nhưng vẫn chưa rơi xuống. "Đạ sở!" Một người đàn ông cạnh đó hét lên, vọt tới tên công nhân, "Ta phải giết ngươi." Nói xong liền tiện tay cầm một chiếc dao trên bàn đâm tới. Tên công nhân thân hình cường tráng, to như một con trâu, đâu có ngại gì, cười gần một tiếng bắt được tay người kia, cướp lấy con dao rồi một đá sút bay người. Hắn gầm lên một tiếng như dã thu rồi giơ ngón giữa lên, cười ha ha đẩy đám người ra bước đi. Người đàn ông bị đá kia không chịu thua, liền cầm một bình rượu ném tới. Không ngờ anh ta ném rất chính xác, bình rượu đập trúng ngót tên công nhân vỡ tan, rượu đỏ xối ướt hết cả người. Nếu không phải hắn đang đội nón bảo hộ, chỉ sợ đã mất nửa cái mạng. "Phu Diệu!" Tên công nhân khuôn mặt trở nên đầy dữ tợn, cởi chiếc nón bảo hộ quăng trên mặt đất, nhe răng trợn mắt đi tới. Mà lúc này phục vụ viên của nhà hàng, đầu bếp, bảo vệ xung quanh cùng với một ít người có tâm liền chạy tới khuyên can, kéo hai người ra. Trong đó có một bảo vệ mập mạp còn trực tiếp bị đá một cái liên tục lùi về sau. Người bảo vệ béo bị đạp ra sau dẫm vào chiếc nón bảo hộ bị vứt trên đất, bước đi loạn choạng, hai tay vung loạn, liền ngã ngửa xuống đất. Mà cánh tay của hắn lại vừa vặn đánh vào chuôi dao đang lòi ra khỏi bàn, con dao lập tức bật lên xoay tròn. Cùng lúc đó, một đám người khuyên can, không biết hai đá vào đáy bình rượu vỡ trên đất, làm nó lăn đi, không gặp chút trở ngại nào xuyên qua chân tất cả mọi người. Nó lăn về phía một người mặc đồ đầu bếp màu trắng, trong tay ông ta còn cầm cái nĩa thép to bên trên cắm toàn thịt nướng. Khỏi cần nói, ông ta chính là đầu bếp của nhà hàng. Chỉ thấy ông ta đang gào thét vô cùng hung hăng, thịt mỡ trên khuôn mặt rung rinh, dám gây sự trong nhà hàng của ta. Thế nhưng không ai để ý, bởi vì tên công nhân và người đàn ông kia đang đánh nhau túi bụi. Ông ta lại hét một tiếng, cầm cây nĩa thép xông tới. Người này hiển nhiên cũng không phải dạng vừa. Trong lúc xông tới ông ta không chú ý dưới chân, chiếc bình vỡ đã lăn tới ngay bên dưới. Chiếc nĩa bay lên, thịt nướng cũng bay loạn trong không trung. Đám doan khoáng khi nhìn thấy cách chỗ mình không xa xảy ra cảnh tượng hỗn loạn đó trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Không thể nói bọn hắn hay nghi thần nghi quỷ, có khói sẽ có lửa, bọn hắn thật sự bị tử thần dọa thảm lắm rồi. Bởi vì tử thần sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Ai biết bây giờ có xảy ra chuyện gì hay không? Tôi đi về đút cờ một lát. Một nữ sinh bên người Tề Tiểu Vân đứng lên, toàn thân đều run rẩy. Có lẽ bởi vì run rẩy, cô không cẩn thận đụng đổ chai mù tạt. Mà cái chai kia cũng không vặn chặt, mù tạt liền đổ ra, theo làn gió phiêu tán trong không khí. Nhất thời trong không khí tràn ngập một mùi vị cay cay nồng nồng. Tất cả mọi người liền nhắm mắt lại theo bản năng. "A, mắt của tôi." Một giọng nữ thét lên. Doãn Khoáng kêu lên sợ hãi, "Không tốt, cẩn thận." Ngay tại thời điểm hắn muốn khởi động con mắt dê, bên tai đột nhiên nghe một tiếng mèo, tiếp theo là một âm thanh quái dị. Rầm. Âm thanh một vật nặng rơi xuống đất. Chờ đến lúc mọi người thử mở mắt, đang mơ màng thì phát hiện nữ sinh nói muốn đi về đút cờ kia đã ngã xuống trên bàn. Trong miệng của cô đang cắm một cái dao ăn khác. Con dao ngập lút vào trong đầu chỉ để lại chôi dao bên ngoài. Máu tươi nhuộm hồng cả chiếc khăn trải bàn trắng đoán. Nờ giờ, âm thanh quái dị chắc là tiếng dao cắm vào đầu V. Tuy rằng cô ta vẫn còn nhúc nhích, nhưng hiển nhiên không thể sống tiếp. Phương Phương. Sắc mặt Đường Nhu Ngữ lộ vẻ sầu thảm. Tề Tiểu Vân và một nữ sinh khác lập tức hét dầm lên. Không đợi mọi người cảm khái, một bạn học khác lại đứng trước nguy cơ tử vong, đột nhiên một vòng sáng thoáng hiện trong làn sương mù tạt còn chưa tan hết, thẳng hướng Tăng Phi. Doãn Khoáng đứng gần Tăng Phi nhất lúc này đã mở con mắt dê, thấy một vệt sáng màu u lam vọt tới chỗ Tăng Phi, hắn nhanh chóng đẩy Tăng Phi ra. Tăng Phi chỉ cảm thấy bị cái gì đó đụng phải, thân thể nghiêng sang một bên, sau đó hắn cảm thấy gò má lạnh lẽo, rồi lại nóng rực. Đó là cây nĩa lớn bằng thép của ông đầu bếp, bay sượt qua gương mặt của Tăng Phi. Nhưng mà đúng lúc này, tên công nhân giơ bạn trai của đã sờ lên, ném lên mép bàn cái rầm. Mặt bàn nhếch lên, làm tất cả đồ vật trên bàn cũng bay theo, bay thẳng tới lưng của Tăng Phi. Nào là mảnh kính, mảnh bình rượu vỡ, dao nĩa. Tăng Phi lúc trước nghiêng sang, tay chống lên mặt bàn tay lập tức chuyển tới một cơn đau kịch liệt, hình như là đặt tay vào một cái ly vỡ. Hắn rụt tay lại làm cơ thể ngã ngửa ra sau. Lúc cái hốt sắp chạm đất, mảnh bình rượu vỡ trên đất lại dựng đứng lên. Tăng Phi giống như có lẽ đã cảm giác được cái gì, mắt trợ to, đồng tử co lại như cây kim. Hắn chỉ cảm thấy cái hốt lạnh như băng. Vào lúc này Lê Sương Mục và Doan Khoáng đồng thời ra tay, nắm chặt cổ áo Tăng Phi, giữ hắn lại vị trí cách mặt đất 10 cm. Tăng Phi lúc này đây đã ngửi được một mùi rượu nồng nặc. Trong lòng hắn không khỏi tự giễu cảm thán, thì ra, đôi khi mùi vị của tử vong chính là mùi rượu a. Doan Khoáng và Lê Sương Mục cũng không cho hắn quá nhiều thời gian cảm khái. Liền tranh thủ kéo hắn lên. Doãn Khoáng nói, "Chúng ta đi mau, nơi đây không thể ở lâu." Mọi người nhao nhao đứng dậy. Phương Phương làm sao bây giờ? Tề Tiểu Vân hỏi. Lê Sương Mộc hừ lạnh một tiếng, hai người các cô ở lại với cô ta đi. Nói xong xoay người rời đi, dưới chân sinh ra gió. Tề Tiểu Vân và nữ sinh bên cạnh cô lập tức sắc mặt tái nhợt. Mà Doan Khoáng sau khi liếc một cái, âm thầm thở dài, kéo Tăng Phi bỏ chạy. Bạch Lục nhìn cũng chưa từng nhìn hai người Tề Tiểu Vân, bỏ mấy tờ đô ra xem như thanh toán, cầm một cái bánh mì lên bước đi. Chị cả. Đường Nhu Ngữ im lặng lắc đầu, cô gái này cũng tương đối quả quyết, các em đã dùng hành động chứng minh lựa chọn của mình. Phương Phương gần các em nhất, chỉ cần tiện tay đẩy một cái là có thể cứu. Nhưng các em đã không làm như thế. Vô luận như thế nào, các em đã không thể nào đạt được sự tín nhiệm và tin tưởng của mọi người nữa. Người cũng nên vì hành động của chính mình mà gánh vác trách nhiệm. Thật đáng tiếc, cố gắng sống sót đi. Nói xong đứng dậy liền đi. Trong mắt Âu Dương Mộ hiện lên vẻ không đành, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Không để ý tới Tề Tiểu Vân và một nữ sinh khác, sau khi đi tới địa điểm coi như là tạm an toàn, Doan Khoáng hỏi, Tăng Phi, sao rồi? Tăng Phi vẫn còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, hiệu trưởng nhắc nhở, tiếp theo tôi có 24h an toàn. Quả nhiên là như vậy. Chương 86, trưởng thành, ngày thứ tư điên cuồng. Nếu như suy đoán của Doan Khoáng và Lê Sương Mục đã được chứng minh là đúng, người được cứu hoàn toàn có thể đạt được một đoạn thời gian an toàn, điều này cũng có nghĩa là mọi người không cần chờ đợi tử thần hàng lâm trong tuyệt vọng nữa. Tất cả mọi người không khỏi thả lỏng một chút. Thậm chí, bọn họ còn mơ hồ trông cho thiết kế của tử thần đến nhanh nhanh. Bởi vì một khi được cứu, sẽ có 24h an toàn tuyệt đối, có thể ăn một bữa cơm no, ngủ một giấc thật ngon. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể sống sót sau thiết kế của tử thần, nếu không hết thảy đều là vọng tưởng. Thời điểm mà mọi người ở đây đều đang đắm chìm trong niềm vui có được hy vọng một lần nữa, Tăng Phi đột nhiên nói, Lê Sương Mục, hai nữ kia làm sao bây giờ? Khuôn mặt mọi người lập tức cứng lại. Nhất là Đường Nhu Ngữ và Âu Dương Mộ, trên mặt tràn đầy hãi náy và đấu tranh. Doãn Khoáng cướp lời Lê Sương Mục nói trước, nói thực, nếu như các cô ấy ngay cả dũng khí vượt qua sự sợ hãi của bản thân cũng không có, mang theo cũng chỉ sẽ trở thành gánh nặng của chúng ta. Không sai, nếu như chúng ta nguyện ý, chúng ta có thể cứu họ. Nhưng bọn họ sẽ nguyện ý cứu người khác sao? Không nói đến việc bọn họ có năng lực hay không, chỉ cần nhìn phản ứng vừa của họ sẽ biết. Như vậy, chúng ta có trách nhiệm gì mà phải cứu họ thêm lần nữa? Nơi này là một đại học rất quỷ dị chứ không phải nhà trẻ. Tự chúng ta Úc còn không mang nổi mình Úc nữa là. Vô luận các cậu nghĩ như thế nào, tôi thật sự không muốn mang theo các cô ấy. Tăng Phi ha to miệng, hắn cảm thấy lời nói của Doan Khoáng không ổn lắm. Thế nhưng hắn lại nghĩ không ra được câu nào có thể phản bác lại. Bởi vì cứu vớt chính là như vậy. Trong đoàn đội, không lo họa đến ít, chỉ lo họa chia không đều. Thử hỏi, dựa vào cái gì các cô có thể hưởng thụ sự cứu vớt của người khác mà không phải trả giá chút nào? Người như vậy, sao có thể tồn tại trong đoàn đội? Như vậy cũng không khác gì việc đem sinh mệnh của tất cả mọi người trong đội ra đùa giỡn. Bạch Lục liếc Tăng Phi, sau đó nói, cứ để bọn họ như vậy. Ý của ta là, nếu như hai người này đi lên, có thể làm vài chuyện điên rồ hay không? Các cậu cũng biết, khi phụ nữ điên cuồng có thể rất đáng sợ đó. Bạch Lục vừa dứt lời, Đường Nhu Ngữ và Âu Dương Mộ sắc mặt thay đổi. Bạch Lục, ngươi có ý gì? Đường Nhu Ngữ cũng nhìn Bạch Lục với ánh mắt bất thiện. Tuy Đường Nhu Ngữ và Âu Dương Mộ không có khả năng bảo hộ hai người Tề Tiểu Vân nhưng cũng tuyệt đối không để cho người khác xúc phạm họ. Lê Sương Mộ khoát khoát tay, nói, nếu như các cô ấy muốn tiếp tục sống yên ổn tại lớp 1204 này thì tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc đó. Nếu như thật sự còn muốn sống, hai người hoàn toàn có thể cứu vớt lẫn nhau. Trái lại, nếu như không mạnh mẽ lên, sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Nói xong Lê Sương Mộc liền cất bước rời khỏi. Doãn Khoáng, Bạch Lục, Tăng Phi, Tiền Thiến Thiến theo sát. Đường Nhu Ngữ nhìn Âu Dương Mộ, thở dài, nói, Lê Sương Mộc nói không sai. Ở cái nơi này, kẻ hèn yếu, kết cục duy nhất chính là cái chết. Khác nhau ở chỗ sớm muộn mà thôi. Coi như chúng ta có thể giúp đỡ một lần, chẳng lẽ có thể luôn luôn bảo vệ. Không chỉ là bọn họ, cho dù là chúng ta cũng giống như vậy thôi. Đi thôi. Đám trợ giáo nói đúng. Sau khi trải qua cuộc thi lần này, rất nhiều người sẽ giác ngộ được điều này. Muốn sống sót, phải dựa vào đoàn đội, nhưng căn bản nhất vẫn phải dựa vào chính mình. 9. Lại nói Tề Tiểu Vân và một nữ sinh khác nhà hàng hỗn loạn. Hu hu. Chị Tiểu Vân, chúng ta làm sao bây giờ? Em. Người nhỏ nhất trong 6 chị em Khâu Vận che mặt khóc, cô chỉ mới 16 tuổi, đôi mắt tròn xoe giống như của một con gấu đông cỡ lớn, cột tóc thành hai cái đuôi ngựa vô cùng đáng yêu. Chỉ tiếc, tại đại học, cột cũng không được cộng thêm thuộc tính nào. Đứng trước sinh tử, dễ thương cũng chỉ là điều nực cười mà thôi. Người không thể thích nghi, chỉ có thể bị loại bỏ. Tề Tiểu Vân nhìn Khâu Vận sững sờ, ánh mắt run rẩy ngày càng tập trung lại. Sau đó, cô đấm mạnh một cái lên tường, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ nắm tay trắng hồng. Khâu Vận lại càng hoảng sợ, "Chị Tiểu Vận, chị làm gì vậy?" Tề Tiểu Vân thu hồi nắm đấm, nhìn máu tươi trên đó, rồi ấn hai đầu vai Khâu Vận, thần sắc kiên định nói, "Tiểu Vận, nếu như bọn hắn không muốn giúp chúng ta liền dựa vào chính mình. Cho dù chết, chị cũng muốn một cái chết không oán không hối. Cho nên, Tiểu Vận, dũng cảm lên." Cho dù chỉ có hai chúng ta vẫn có cơ hội sống sót. Chị Tiểu Vân. Thật lâu sau, Khâu Vận chùi đi vệt nước mắt, dùng sức gật cái cằm tròn trịa, nói, được, em nghe chị. Vậy mới tốt chứ. Tiểu Vận, chúng ta phải chứng minh cho bọn hắn thấy, cho dù không có bọn hắn chúng ta vẫn có thể sống sót. Đi thôi. Khâu Vận hỏi, đi đâu ạ? Đi tìm tử thần. Hai bóng người một cao một thấp, một đuôi ngựa và hai đuôi ngựa, ba cái đuôi ngựa vung qua vung lại, dần bước đi. Chị Tiểu Vân chị, có ghét chị cả không?
Ghét.
Không. Không ghét, cũng không có gì để ghét. Ba ba của chị nói, người chỉ biết oán trách người khác, vĩnh viễn cũng không thể thấy được chỗ thiếu hụt của chính mình, cũng vĩnh viễn không thể thật sự trưởng thành. Hiện tại chị đã hiểu ý của ông ấy rồi. Không thể trách được chị cả, chỉ có thể trách tự chúng ta nhu nhược, vô dụng. Cho nên, Tiểu Vân, chúng ta càng phải chứng minh cho họ thấy. Tê Tiểu Vân dừng một chút, nói, dùng hành động của chúng ta nói cho họ biết, chúng ta cũng có thể trở thành đồng đội đáng tin tưởng. Chị thật sự rất hy vọng, sau chị em chúng ta có thể làm chị em tốt mãi mãi, mặc kệ sau này thế nào. Giọng nói của hai người dần dần bị tiếng ồn trên đường cái lấn át. 11. Đêm xuống, Lê Sương Mộc lại xem xét một khách sạn thật tỉ mỉ, bỏ ra một ít đô la, thuê 7 căn phòng rộng nhất. Sau đó lại đưa ra một yêu cầu quái dị với quản lý, đưa tất cả đồ vật trong phòng trừ giường ngủ ra ngoài. Mới đầu quản lý nhất quyết không đồng ý với yêu cầu quái dị này, thế nhưng giới tuyệt kỹ đô la trưởng cuối cùng cũng phải đồng ý. Doãn Khoáng vẫn cảm thấy không an toàn, liền đưa ra thêm một ít điều kiện kỳ lạ, ví dụ như ngắt nguồn điện, cắt hết nước, từ chối hết tất cả những phục vụ đặc biệt. Quản lý bị đô la nên choáng váng nên hồ đồ thế nào lại đồng ý hết. Cứ như vậy, một nhóm 7 người ở trong gian phòng trống rỗng nên đón ngày thứ tư. Mỗi người đều ngủ một giấc thật ngon, kể cả Doãn Khoáng người đã hết 24h an toàn, giống như cho dù là tử thần cũng không thể là gì bọn hắn. Nhưng có thật sự là như thế không? 12. Alo. Alo. Cảnh viên 4848180, cảnh viên 4848180. Khu 2B có tình huống dị thường hay không? Ha ha, chào buổi sáng, người đẹp. Nghe giọng nói của cô đúng là một loại hưởng thụ. Đương nhiên, cô nên tin tưởng ánh mắt của Roger này, bởi vì đây là một đôi mắt ưng. Ta nói, thật ra cô nên hâm mộ ta, biết không? Dịu, đón lấy ánh nắng bình minh, ngắm nhìn thành phố nhỏ xinh đẹp từ trực thăng, nhấm nhấp ly cà phê ngon lành trong tay, cuộc sống thật tươi đẹp ha ha, cô xem. Hình đầu lâu trên cái ly đang cười với ta đấy, cái ly này quá ngầu rồi. Nhưng mà, kẻ tên Roger tự nhận là có đôi mắt tương này, lại không nhìn thấy, một đống báo rách đang bị gió thổi bay tới chỗ hắn. Trên mặt báo viết, vì tính mạng của ngươi, xin hãy cất cà phê đi. Một ngày mới đã đến, nên đón Doãn Khoáng không phải là ánh bình minh tuyệt đẹp, mà là một trận tiếng ồn từ cánh của chiếc trực thăng mất khống chế. Không sai, chính là tiếng từ cánh trực thăng. Cánh quạt đang xoay tròn với tốc độ cao kia lập tức đập nát cửa sổ thủy tinh, phát ra tiếng động vô cùng lớn. Sau đó vô số mảnh tiếng bể bị cánh quạt bắn ra. Ánh sáng mặt trời chết xạ ra hàng nghìn vệt sáng bay tới Doãn Khoáng vừa mới bò dậy. Rất rõ ràng, đây là kiệt tác của tử thần. Trong nháy mắt, Doãn Khoáng có một loại cảm giác rơi vào hầm băng. Không kịp nghĩ nhiều, hắn tung chăn lên, đồng thời lập tức khởi động hình thái dê, toàn thân đều được bao phủ dưới một tầng giáp xương. Chiếc chăn kia biến thành một bức tường cản lại hầu hết mảnh thủy tinh, vẫn có một ít bắn lên người Doãn Khoáng. Một phần bị bộ giáp chặn lại văng ra, còn lại cái thì cắt qua người, cái thì đâm thẳng vào thịt. Không quá vài giây, Doãn Khoáng cả người toàn là máu. Đương nhiên Doãn Khoáng chắc chắn sẽ không đứng yên làm cái biếng ngắm. Hắn lập tức đi chuyển. Dù cho dưới chân có giẫm phải mảnh kính hắn cũng không để ý, mỗi bước đều để lại một dấu chân đỏ máu. Cuối cùng hắn cũng đi ra được đằng sau một mặt tường. Chưa kịp thở phào một cái thuận tiện chửi tử thần vài câu thì đã phải bổ nhào về phía trước. Sau một khắc, một mái trèo từ cánh quạt tách ra bay tới với lực ly tâm xoay tròn tốc độ cao đâm thẳng vào mặt tường nơi Doãn Khoáng đứng nút. Nếu như hắn chỉ chậm khoảng nửa giây thì cổ đã dắt trên cánh quạt rồi. Phút. Tử thần. Doãn Khoáng nghe răng trợn mắt mắng to một tiếng. Nhưng chỉ một tích tắc sau, âm thanh chấn động mãnh liệt của một vụ nổ truyền tới. Trực thăng nổ, lửa, miệng thủy tinh, cánh quạt gãy, bộ xương trên phi cơ đều bắn tới gian phòng. Kia bức chô Doãn Khoáng ẩn nút căn bản không thể chịu được áp lực đó, bị đuôi chiếc phi cơ quay đến ủi nát, cánh quạt cũng quay theo sát chiếc trực thăng cắt tới Doãn Khoáng. Doãn Khoáng cũng không quay đầu lại liền chạy ầm ầm về phía cánh cửa, trực tiếp húc nát nó. Nhưng mà bên kia cánh cửa lại có một người công nhân vệ sinh. Người kia tựa hồ vẫn chưa biết có chuyện gì mà âm thanh chấn động mạnh như vậy, đứng ở cửa bít mất lối đi. Doãn Khoáng làm gì còn chú ý nhiều như vậy, đẩy người công nhân ra, lăn vội sang một bên. Xoẹt. Đợi đến khi Doãn Khoáng quay đầu lại nhìn, công nhân kia đã bị cái mái trèo lớn xoắn cho thành hai nửa, máu tươi nội tạng đầy đất. Thậm chí còn có một đoạn ruột còn nóng hổi bay tới bên người Doãn Khoáng. Hắn vừa nhìn qua đoạn ruột kia thế mà nằm thành hình số 2. Đây là chương 87, tự cứu. Cứu người. Trên mặt đất, khắp nơi đều là nước vung vãi, gần như lan ra cả nửa lối đi nhỏ. Mà ở cách đó không xa là một chiếc xe vệ sinh đổ trên mặt đất. Nhìn theo dây điện ở phía sau chiếc xe, luồng điện chớp lóe tại một chỗ dây hở vô cùng chói mắt. Nước bẩn hòa với nước sạch thành một hỗn hợp sền sệt đang chạy tới chỗ hở điện kia. Doãn Khoáng mắt trừng mắt như mắt trâu, vội vàng muốn bò lên, thế nhưng chân giẫm mạnh trên mặt đất liền đạp phải bãi nước đọng trượt ngã. Trong chớp mắt này, Doãn Khoáng thậm chí không cần quay đầu lại cũng biết sắp có chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ lông trên người đều bị dựng lên. Một giây sau, dòng điện chạy qua nước đọng trên mặt đất truyền vào người Doãn Khoáng. Nhắc nhở, người đã bị điện giật, sinh mạng liên tục giảm xuống mỗi giây 2 điểm, tiếp tục cho đến khi tử vong. Khoảnh khắc này, Doãn Khoáng chỉ biết hệ thần kinh của mình đang bị tấn công một cách mạnh mẽ. Tất cả các giác quan đều biến mất trong nháy mắt, toàn thân co giật không tự chủ. Dòng điện không khiến hắn chết ngay, nhưng cứ tiếp tục thời cái chết là không thể nghi ngờ. Mặc dù Doãn Khoáng có cường hóa dê, tố chất thân thể không giống người thường, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là máu thịt mà thôi. Mặt đường chân nước căn bản không có chỗ mượn lực, hắn làm sao ra khỏi khu vực nước đọng? Hơn nữa dòng điện đang kích thích máu thịt, thân kinh mãnh liệt, khiến hắn toàn thân vô lực. Hơn nữa, vũng nước đọng trong đó có cả máu của người công nhân vẫn không ngừng chạy lan rộng ra trên sàn như có một sức mạnh nào đó dẫn dắt, càng muốn chặt đứt đường sống của Doan Khoáng, cho dù người khác muốn cứu hắn cũng không được. Doan Khoáng lúc này cũng sợ là đã không trụ được đến khi được cứu nữa. Hắn có 35 điểm sinh mệnh, nói cách khác, hắn chỉ có thể chịu được tối đa 17S. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, nào là xác máy bay, nào là dụng cụ vệ sinh, máu, xác người. Tử thần, ngươi muốn mạng của ta, ta nhất quyết không cho ngươi lấy. Doan Khoáng chỉ có thể gào thét trong nội tâm, bởi vì dòng điện, hắn ngay cả há miệng cũng không được. Nhưng tiếng thét trong lòng so với tiếng thét ngoài miệng vẫn mạnh mẽ hơn. Dựa vào một chút quật cường còn lại, Doan Khoáng nỗ lực mở ra con mắt dê, ngọn lửa màu hổ phách yêu dị lập tức bùng cháy. Sóng tinh thần đặc thù của con mắt dê chẳng những có thể dùng lên người khác, mà còn có thể dùng lên bản thân. Doan Khoáng dùng hết chút sức lực cuối cùng, cố gắng quay đầu, để mắt của mình đối diện với mặt nước đọng. Hắn muốn sử dụng vũng nước đọng kia như một tấm gương. Hắn muốn lợi dụng bước sóng ngắn kỳ dị của con mắt dê tự thôi miên chính mình. Không cảm giác, không cảm giác. Doan Khoáng, ngươi không có bất kỳ chi giác nào. Doan Khoáng không biết làm như vậy có tác dụng hay không, thậm chí làm như vậy có thể sẽ có nguy hại rất lớn, nhưng ít nhất, đây là điều duy nhất hắn có thể làm, là hy vọng sống sót duy nhất. Bởi vì dòng điện xâm nhập, hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. Chỉ cần có thể động, là hắn có thể bóp cò súng câu chảo con rơi. Nhắc nhở, ngươi bị sóng tinh thần không ổn định thôi miên, vỏ đại não bị tổn thương, linh hoạt 10, tốc độ 10, cảm giác 10. Tình trạng này kéo dài tùy thuộc vào tố chất thân thể của ngươi. Thực sự có tác dụng. Doan Khoáng mừng to, tâm niệm vừa động, câu chảo con rơi bên trong thùng vật phẩm liền xuất hiện ở trong tay. Bóp cò súng một cái, móng đuốt bắn ra, bắt lấy phích cắm của chiếc xe vệ sinh giật ra. Dòng điện vừa tra tấn Doan Khoáng khổ không thể tả kia lập tức biến mất. Nhắc nhở, ngươi thành công tránh thoát thiết kế của tử thần lần thứ 2. Ban thưởng 1000 học điểm, 2 điểm đánh giá cấp F, 4 điểm học phần, 4 điểm đánh giá tổng hợp. Nhắc nhở, bởi vì ngươi thành công tránh thoát thiết kế của tử thần lần thứ 2, theo quy tắc hạn chế, 48H tiếp theo tử thần không thở thiết kế ngươi. Ha ha, ha ha, ta còn sống. Cảm giác dòng điện trên người biến mất, Doan Khoáng lập tức lớn tiếng kêu gào trong sung sướng. Tuy rằng dòng điện tồn tại có 10S, nhưng Doan Khoáng vẫn có cảm giác được sống lại từ trong cõi chết, hắn cảm thấy mình đã đặt một chân vào địa ngục rồi, thử hỏi tại sao lại không cất tiếng cười to được. Sau đó, cuối cùng thì nhân viên quản lý khách sạn cũng tới. Khi bọn hắn chứng kiến Doan Khoáng té trên mặt đất, khung cảnh hoang tàn, nhất là người công nhân bị xoắn thành hai nửa máu tươi đầy đất kia, đầu óc lập tức mất đi năng lực tư duy. Cuối cùng vẫn là quản lý tỉnh táo, vội vàng phân công mọi người hành động. Gần như cùng lúc đó, tất cả mọi người đều phá cửa phòng chạy ra, đều bị hoảng sợ. Tại sao lại là phá cửa? Bởi vì cửa căn bản không cách nào mở ra được, cho nên tốc độ của bọn hắn có hơi chậm một chút. Doan Khoáng được mọi người đưa ra đại sảnh, mà người quản lý kia thì không ngừng ghé vào lỗ tai hắn xin lỗi. Thẳng đến khi Doan Khoáng hung hăng giống một câu cút, hắn mới ngượng ngùng tránh ra. Sau đó không đợi đám bạch lục hỏi Doan Khoáng đã nói, tử thần nổi điên, hắn đã bắt đầu lạm sát người vô tội, cho dù là người không ở trong danh sách tử vong cũng giết. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Mọi người nhìn nhau sau đó gật đầu. Bạch lục chịu trách nhiệm đỡ Doan Khoáng, một đám người vội vã ly khai từ cửa sau. Mà một khắc bọn hắn rời đi này, một chiếc xe tải mất khống chế đâm vào đại sảnh khách sạn, đè luôn một người nằm dưới bánh xe. Doan Khoáng, cậu không sao chứ? Bạch lục vừa bước đi cẩn thận vừa hỏi, trong giọng có chút áy náy. Những người khác cũng không khác lắm, dù sao một ngày trước còn nói cứu vớt lẫn nhau, hôm nay giống như vừa nuốt lời. Doan Khoáng lắc đầu, nói, không có việc gì. Tôi và các cậu không giống nhau, tôi có thể thông qua việc tự cứu có được thời gian an toàn hiện tại đã là lần thứ 2 rồi. Các cậu không cần để ý, tôi không có ý trách cứ gì. Rõ ràng tử thần không để cho các cậu tới cứu tôi, thậm chí muốn một mẹ hốt gọn tất cả. Vì không để đoàn đội lại sinh ra khoảng cách, Doan Khoáng trực tiếp nói rõ ra. Đối mặt với tử thần đã không còn kiêng kỵ thứ gì, mọi người càng phải đoàn kết. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Tăng Phi hỏi. Doan Khoáng nói, đi nhà xưởng kia. Vô luận là vì chính chúng ta, hay là vì cả lớp, chúng ta đều không thể từ bỏ điểm tích lũy. Hơn nữa, nếu như hai người Ngụy Minh và Phan Long Đảo không có chuyện gì mà nói, nhất định họ sẽ đến bên ngoài nhà xưởng chờ chúng ta. Ngụy Minh. Tăng Phi hỏi, bọn hắn thật sự còn sống không? Tôi cũng không biết. Doan Khoáng ho khan vài tiếng, nói, chỉ mong bọn hắn không có sao. Bởi vì Lê Sương Mục cố ý lựa chọn khách sạn không xa nhà xưởng đó nên 10 phút sau mọi người đã an toàn đi tới bên ngoài nhà xưởng. Doan Khoáng. Lê Sương Mục. Mới vừa đến bên ngoài nhà xưởng, hai âm thanh kích động đã chuyển vào lỗ tai mọi người. Thì ra là hai người đã mất tích hơn một ngày, Ngụy Minh và Phan Long Đảo. Hai bóng hình một cao một thấp, một cường tráng một mập mạp đang vừa phất tay vừa chạy tới. Bọn hắn quả nhiên chờ đám Doan Khoáng bên ngoài nhà xưởng. Tất cả mọi người đều có chút kích động, giống như gặp lại vào kiếp sau vậy. Bạch Lục đấm một quyền lên ngực Ngụy Minh, "Đại Ngụy tử, ta còn tưởng rằng ngươi bị người ta bạo cúc sau đó về trường rồi." Nét mặt hưng phấn của Ngụy Minh lập tức cứng lại, "Ngươi mới bị bạo cúc đó? Ông nội ngươi vẫn sống rất tốt. Để ta kể cho, hôm qua đúng là kinh hiểm. Nếu như không phải Phan Long Đảo cứu ta thiếu chút nữa đã bị tàu điện ngầm nghiền thành bánh thịt rồi. Nghĩ lại thật là hốt cả hền. Hiệu trưởng vậy mà nói người được cứu có 24H an toàn không bị tử thần thiết kế. Về sau ta cũng cứu Phan Long Đảo một lần, phát hiện cũng là như vậy." Đám Bạch Lục nhìn nhau, tuy Ngụy Minh nói rất nhẹ nhàng, nhưng không khó tưởng tượng ra cảnh tượng nguy hiểm lúc đó. Bạch Lục liền cười nói, "Hạc hạc. Vậy ngươi và Tiểu Phan có muốn lấy thân báo đáp nhau hay không?" Phan Long Đào lập tức sặc nước méng, tránh xa Ngụy Minh ra, nói, ta không gây. Một câu khiến cho mọi người cười ha ha. Ngụy Minh thì giơ nắm tay nói, Bạch Lục, ngươi muốn mềm xương không? Bạch Lục vội vàng hạc hạc vài tiếng, đùa thôi, tạo không khí một chút. Âu Dương Mộ ở một bên nói, miệng chó không mọc được ngà voi. Cảm ơn, ta là sói. Bạch Lục lộ ra hai cái răng nanh, răng của ta tuyệt đối trắng hơn ngà voi. Âu Dương Mộ hừ một tiếng, quay đầu đi, cặp môi đỏ mọng ngập ngừng không biết nói cái gì. Đúng là Bạch Lục nói sàm sàm nhưng lại làm cho không khí tốt hơn một chút. Kế tiếp do mấy người đang có thở dị gian an toàn tăng phi, Ngụy Minh, Phan Long Đảo đi mua đồ ăn sáng. Sau khi ăn một bữa thật no, mọi người liền ngồi xuống, yên lặng chờ đợi nhân vật trong phim xuất hiện. Chương 88, cảnh báo của ông bác da đen. Búng nhẹ giờ. Định út sớm mà dính mấy kẹo ăn nhậu ngày Tết về. Cửa xe đen kịt mở ra một người mặc đồ đen nhảy xuống. Cuối cùng ông cũng tới rồi. Nhanh làm việc đi. Một cảnh sát chịu trách nhiệm phong tỏa hiện trường nói với ông bác da đen. Ông ta huýt sáo, tùy ý liếc người cảnh sát, đôi mắt đen chuyển động, thu hết tất cả sự vật xung quanh vào trong mắt, vừa huýt sáo vừa lấy xe đẩy và bọc đựng xác từ trong xe ra. Lúc ông ta đi ngang qua một người da đen liền nghe được một tiếng mắng chửi, lại là ngoài ý muốn. Lại là ngoài ý muốn. Điều này, căn bản là không thể. Một, hai lần, ba lần. Bây giờ là lần thứ mấy? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người kia nói xong liền quăng văn kiện trong tay ra, giấy bay lầy trời. Một đám đặc vụ mặc thường phục chỉ có thể cúi đầu, không dám thở mạnh một cái. Thanh tra da đen bũ lọc thật sự là buồn bực muốn nổi điên. Ông ta cảm thấy nếu như mình không phát tiết một chút có lẽ sẽ sắp phải vào bệnh viện tâm thần thật. Vì vậy, ông ra rút ra một điếu thuốc. Nhưng mà, ông ta chưa kịp bước lên, một bàn tay còn đen hơn tay ông ta duỗi tới, nhẹ nhàng kẹp lấy điếu thuốc trên đôi môi sẫm màu lấy xuống. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Giọng nói trầm trầm khàn khàn lại mang theo một chút hài hước vang lên, hơn nữa, nhân sinh vô thường, lúc nào cũng có thể gặp chuyện ngoài ý muốn. Nói xong, ông bác da đen đặt điếu thuốc lên trên thai bù lọc, chúc ông may mắn. Ông ta lại huýt sáo, đẩy xe đến chỗ xác của chiếc trực thăng cách đó không xa. Chỗ đó thực sự có thi thể chờ ông ta thu liễm. Thanh tra da đen bù lọc sững sờ lấy điếu thuốc trên thai xuống, hai ngón tay kẹp lấy nhìn, sau đó nhún vai, đặt lại vào trong hộp thuốc, nói đúng, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Sau đó nói với đám đặc vụ, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Muốn ta mời các ngươi đi uống cà phê sao? Còn không mau đi làm việc. Bú Lộc lúc này đây đã không ngăn được cơn giận của mình nữa, mặt khác, toàn lực tìm kiếm tung tích đám du học sinh Trung Quốc kia. Ta có việc cần nhờ bọn họ. 1, 2, 3, tổng cộng 3 thi thể, tử trạng thê thảm, khóa kéo của chiếc bọc đựng xác kéo lại, cuộc sống của bọn họ trên cõi đời này, vô luận là đẹp hay xấu, thiện hay ác, giàu hay nghèo, tất cả rồi cũng biến thành số 0. Ngay tại thời điểm ông bác da đen để tay lên cửa sau của chiếc xe muốn đóng lại, ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một hướng khác. Huýt sáo, tựa hồ tấu lên một khúc nhạc buồn cho người chết vì tai nạn, lắc đầu, lại có việc phải làm. Thanh tra da đen bũ lọc cách đó không xa đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát, cái gì? Được. Tôi đến ngay. 11. Theo kịch bản trong phim, anh chàng da đen nạt thản vốn phải chết. Hắn tranh chấp cãi nhau với Đốc Công Roy, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn nên bỏ dở cuộc cãi lộn. Nhưng Đốc Công Roy giữ dằn cuộc tính không hề để một sinh viên đại học như nạt thản vào mắt, vẫn còn muốn dạy dỗ hắn một phen. Chẳng qua là, thời điểm bọn họ đang tranh chấp, một chiếc móc sắt lớn trên đỉnh đầu đột nhiên rớt xuống. Không biết nạt thản nghĩ như thế nào, hắn liền đẩy Roy một cái, chiếc móc sắt không nên lên đầu hai người nhưng lại đập vào lưới sắt dưới chân họ. Nạt thản không có chuyện gì, Roy lại rớt xuống sau đó mắc lại trên móc sắt như cá mắc câu. Móc câu xuyên qua cằm trồi ra từ đỉnh đầu ông ta, tử trạng thê thảm dị thường. Anh chàng da đen nạt thản vì thế mà thoát chết. Giống như Lộc Công, Roy đã thay thế vị trí tử vong của nạt thản. Vì thế nên hắn được sống. Tiếp theo, Sam và Mộ Lì cùng với Peter vẻ mặt chán trường thêm chút điên điện xuất hiện. Mà Peter liền chộp lấy nạt thản hỏi không ngừng, ép hỏi xem có phải hắn cố ý giết Roy để ông ta thay thế hắn hay không. Nạt thản hiển nhiên là rất bối rối, đầu óc mơ hồ liền thừa nhận, hắn đúng có một chút cố ý. Nờ giờ, vì ông bác da đen đã từng nói với các nhân vật này là giết người trả nợ nên bọn họ đều nghĩ chỉ cần giết một người nào đó bất kỳ thì người đó sẽ thay thế cho mình. Peter ngày càng cảm thấy, giết chết người khác có thể thay thế cho mình, chính mình có thể thoát khỏi thiết kế của tử thần. Nhân vật chính Sam hiển nhiên không đồng ý với quan điểm với Peter. Sau đó, mọi người lại nói đến người tử vong tiếp theo, đến lượt thủ trưởng Dennis hói đầu. Nờ giờ, các nhân vật đều chết theo thứ tự giống như khi họ đi qua cây cầu trong giấc mơ của Sam nên đám nhân vật biết thứ tự người chết, sau nạt thản là đến Dennis. Đằng sau một cỗ máy lớn cách đó không xa, đám doanh khoáng, Lê Sương Mục đang nhìn cuộc nói chuyện giữa các nhân vật trong phim, đồng thời bản coi chút nữa ai cứu người. Lê Sương Mục nói, để cho Đường Nhu Ngữ đi, cô ấy am hiểu ám khí lại cường hóa dị năng phong hệ, cứu thủ trưởng Dennis hói đầu kia chỉ có cô ấy hợp nhất. Mọi người nhìn Đường Nhu Ngữ, doanh khoáng nói, không có vấn đề. Ngụy Minh lại tò mò nói, bạn học Đường còn có thể chơi ám khí. Bạch Lục cười nói, ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Đường Mỹ nữ người ta Đường Đường chính là đại tiểu thư Đường gia, ám khí là nghề của nàng. Cái gì Đường, kẹo hay sao? Ngụy Minh chỉ là người bình thường, tất nhiên đến họ Đường và ám khí có ý nghĩa gì? Đương nhiên, có lẽ hắn đã nghe qua Đường Môn, cũng biết ám khí Đường Môn, nhưng đó là trong tiểu thuyết à? Bạch Lục cười nói, ha ha, đợi chút nữa mở to mắt ra mà nhìn. Lúc này, Phan Long Đảo vẫn một mực yên lặng lên tiếng, tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy chỗ này rất không an toàn. Lê Sương Mục nhìn về phía hắn, hỏi, có phải cậu phát hiện ra cái gì không? Phan Long Đào nói, không có. Tôi chỉ có một loại trực giác. Doãn Khoáng hỏi, cảm giác của cậu là bao nhiêu? Phan Long Đào trả lời, chỉ số cảm giác cơ bản của tôi không cao, chỉ có 10 điểm. Nhưng mà kỹ năng đứng đầu của tôi là kỹ năng bị động cảm giác tai nạn. Hiệu quả là cộng thêm 5 điểm cảm giác và 1 điểm vật thế. Phan Long Đào cũng không có giấu giếm mà thẳng thắn nói ra kỹ năng và thuộc tính của mình. 15 điểm cảm giác. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn cũng thay đổi. Bạch Lục bắt lấy Phan Long Đào, tiểu tử ngươi, nhìn không ra nha. Cảm giác vậy mà cao như thế. Còn nữa, ngươi nói 10 điểm cảm giác là thấp sao, thuộc tính trí lực cao nhất cũng chỉ có 5 điểm, đạt tới hoặc vượt qua cũng khó lường rồi, ngươi còn không biết xấu hổ nói chỉ số cơ bản chỉ có 10 điểm. Ghen tị chết ta rồi. Lông mày Doan Khoáng nhíu lại, Bạch Lục, cậu nói thật sao? Bạch Lục cặc một tiếng, sau đó cười gượng vài tiếng, nói, lúc đám học trưởng nói chuyện phiếm không cẩn thận để ta nghe được. Chắc là không giả. Lê Sương Mục liếc Doan Khoáng sau đó nói, đã như vậy, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Trốn cũng trốn không khỏi, chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Được rồi, Dennis đã đến. Đường Nhu Ngữ, xem ở cô đấy. Đường Nhu Ngữ một bên gật gật đầu, trên mặt tràn đầy tự tin, giao cho tôi. Nói xong, tay cô rung lên, một tiểu đao hình thù kỳ lạ xuất hiện. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào chiếc cờ lê cỡ lớn thứ gây nên cái chết của Dennis. Ngay lúc này, khi thấy chiếc cờ lê rơi xuống sắp chạm vào cánh quạt đang quay tròn, Đường Nhu Ngữ rung tay bắn chui đao ra, nhanh như thiểm điện. Nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện hai luồng gió nhỏ hình đinh ốc xoáy tròn xung quanh chôi đao. Choang! Tia lửa văng tung tóe. Tiểu đạo hình thù kỳ lạ đánh lên chiếc cờ lê một cách chuẩn xác. Sau khi phóng đao, Đường Nhu Ngữ liền thoát lực. Gần như cùng lúc đó, một hộp đinh đặt trên vênh bị gió thổi rơi từ trên tầng xuống chỗ cánh quạt. Một đống đinh bị cánh quạt đánh bay về phía đám Doãn Khoáng, chính xác là hướng về phía Đường Nhu Ngữ. Cũng may, mọi người sau khi được Phan Long Đào cảnh báo đều đã có chuẩn bị. Trong nháy mắt đống đinh bắn tới, Âu Dương Mộ gần Đường Nhu Ngữ nhất liền nhào tới đẩy Đường Nhu Ngữ ngã xuống đất. Doãn Khoáng nhanh tay lẹ mắt cầm một tấm sắt chắn sau lưng Âu Dương Mộ thấp giọng quát, đi mau. Thời điểm mọi người chạy ra khỏi nhà xưởng, tất cả không khỏi thở phào một hơi. Ngụy Minh nói, kinh khủng thật. May mà phản ứng nhanh. Bạch Lục cười ha ha một tiếng, vỗ vai Phan Long Đào, cái này đúng là công của tiểu Phan tử a, nếu hắn không cảnh báo trước, chúng ta có lẽ người đầy lỗ rồi. Những người khác nhìn về phía Phan Long Đào ánh mắt cũng thân thiện hơn nhiều. Phan Long Đào thì chỉ cười. Nhưng mà vừa lúc đó, một cỗ xe đen kịt dừng lại ngay bên cạnh. Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt của ông bác da đen hiện ra trước tầm mắt của mọi người. Trên gương mặt đó, vẫn như trước mang theo một nét cười mơ hồ, làm cho người khác không đoán được cái gì. Mà theo sự xuất hiện của ông ta, bầu không khí quỷ dị cũng xuất hiện. Sau đó, ông ta hắn dùng âm thanh trầm thấp khàn khàn nói, những kẻ ngoại lai, ta có một đề nghị hay dành cho các ngươi. Không đợi mọi người phản ứng, ông ta tiếp tục nói, mua vé tàu hỏa hoặc máy bay nhanh chóng rời khỏi thành phố này. Tất cả hành động của các ngươi đã chọc giận tử thần. Phàm nhân thì không cách nào thừa nhận lửa giận của tử thần đâu. Nếu không, chúng ta sẽ gặp lại đấy. Bây giờ ta phải làm việc rồi. Nói xong, ông bác da đen cười cười, huýt sáo, nổ máy xe đi vào nhà xưởng, dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người. Chương 89, hàng loạt vấn đề. Có lẽ ông bác da đen chỉ hảo tâm nhắc nhở, hoặc là có nguyên nhân gì khác, nhưng vô luận như thế, đám Doãn Khoáng đều khó có khả năng rời khỏi thành phố nhỏ bị cái bóng của tử thần bao phủ này. Không nói đến sau khi rời khỏi có thể thoát khỏi sự đuổi giết của tử thần hay không, rời đi rồi những nhân vật kia phải làm sao đây, chết một người trừ 10 điểm a, đám Doãn Khoáng mất công tạo nên cục diện đoàn kết hiện giờ, sao có thể dễ dàng để nó trở nên lãng phí. Cho nên đối với lời đề nghị của ông bác da đen, tất cả mọi người đều là nghe thai trái ra thai phải. Sau đó là toàn tâm toàn ý làm nhiệm vụ của ngày thứ tư, tự cứu mình và cứu người. Ngày hôm nay, tử thần đã thể hiện sự điên cuồng và mạnh mẽ của hắn một cách trọn vẹn, quả thực hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng, tuy rằng hung hiểm, nhưng cuối cùng không ai tử vong. Ngoại trừ Lê Sương Mục tự đoạn một cánh tay, những người còn lại đều không có việc gì lớn. Khi màn đêm buông xuống thành phố nhỏ, Doãn Khoáng tìm cớ ly khai đội ngũ, sau đó đi lòng vòng bốn phía quanh thị trấn nhỏ, cuối cùng cũng tìm được phố người Hoa. Hắn tìm một phòng trà đẹp và yên tĩnh ngồi xuống. Dù sao hắn cũng có đến 48H an toàn, trong thời gian này hoàn toàn không cần lo lắng bị tử thần thiết kế. Quán trà này gọi là quán trà Lưu Long. Lần đầu tiên thấy cái tên lạ này, Doãn Khoáng liền ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi tiểu nhị gọi hắn mới phục hồi tinh thần lại. Hắn liền hỏi vì sao lại đặt là quán trà Lưu Long. Tiểu nhị là người Trung Quốc, cũng là du học sinh, nhìn thấy người châu Á như Doãn Khoáng liền vui vẻ. Sau đó hắn liền giới thiệu ý nghĩa của tên quán trà cho Doãn Khoáng biết, ý nghĩa quan trọng nhất chính là truyền nhân của rồng. Về phần chữ Lưu, là người châu Á tha hương làm khách nơi dị quốc, uống một chén trà quê hương, nhớ về tổ quốc. Ý nghĩa thứ hai chính là chỗ đặc biệt của quán trà này, trà Long Tĩnh của Tô Hàng. Sau khi nghe giải thích xong, Doãn Khoáng liền hỏi một vấn đề, có thể dùng nhân dân tệ thanh toán không? Anh nói đùa sao? Đến tận nhà mình rồi còn dùng mấy tờ giấy xanh đó làm gì nữa? Dùng tờ màu đỏ mới tốt. Doãn Khoáng cười cười tiến vào, gọi một bình trà, tìm một bàn yên tĩnh ngồi xuống. Hiện tay trước mặt Doãn Khoáng là một tờ giấy A4, phía trên viết đầy những cái tên. Cao nhất bên trái là tên Doãn Khoáng, Lê Sương Mục, sau đó từ trên xuống dưới là Đường Nhu Ngữ, Âu Dương Mộ, Bạch Lục, Tăng Phi, Ngụy Minh, Phan Long Đảo, còn cả Tiền Thiên Thiến. Những cái tên được khoanh bằng mực đỏ, ý là đã qua 24h an toàn. Bên trên tên của Lê Sương Mục viết hai chữ xe và độc, ý là tử thần thiết kế hắn chỉ dùng độc và thai nạn xe. Độc chính là nọc rắn, có quỷ mới biết nó từ đâu tới. Sau đó tử thần tựa hồ muốn cái chết của Lê Sương Mục tới nhanh hơn, lại đưa tới một chiếc xe buýt mất khống chế. Nếu như không phải Doãn Khoáng phản ứng nhanh cứu lấy, Lê Sương Mục có tránh được cũng không sống được bao lâu. Hoạt động kịch liệt sẽ khiến tốc độ độc phát tán trong cơ thể tăng cao, chỉ cần đến tim và đại não là hắn chết chắc. Tiếp theo, Lê Sương Mục vì bảo vệ tính mạng mà tự chặt tay của mình. Sau đó Lê Sương Mục lại cứu được Đường Nhu Ngữ suýt nữa bị tấm kính dày đè lên, Đường Nhu Ngữ cứu được Âu Dương Mộ sắp bị lưới sắt cắt, rồi Âu Dương Mộ lại cứu Dư C Bạch Lục. Cứ như thế, hết một vòng chỉ còn lại Tiền Thiên Thiến, còn lại tất cả mọi người đã có được thời gian an toàn. Việc liên lụy đến nhiều người vô tội là không thể tránh khỏi, mọi người cũng rất bất đắc dĩ, tử thần đã thật sự nổi điên. Duy chỉ có Tiền Thiến Thiến làm cho Doan Khoáng cực kỳ tò mò, cô gái luôn đi theo Lê Sương Mục này, có thể nói là cảm giác tồn tại vô cùng thấp, cho đến bây giờ vẫn chưa từng bị tử thần thiết kế. Doan Khoáng cũng không hy vọng điều đó xảy ra, nhưng điều này thật sự không hợp lẽ thường. Cẩn thận suy nghĩ một chút, từ khi tiến vào thế giới phải nổ đệ tì nội sần, cô gái này hình như là chưa từng gặp nguy hiểm. Là thiết kế của tử thần chưa xảy ra hay là tử thần căn bản không thiết kế cô? Doan Khoáng lập tức loại trừ khả năng thứ nhất, bây giờ đã là ngày thứ tư rồi, nếu như tử thần muốn thiết kế thì nó cũng nên xảy ra rồi chứ. Khả năng thứ hai lại càng vớ vẩn, cô chỉ là một cô gái yếu ớt nhát gan, ngoại trừ một kỹ năng đặc biệt là điểm đạm đáng yêu ra tựa hồ cũng. Dê không có biểu hiện xuất chúng nào, cũng đều là kẻ lừa gạt. Tử thần hoàn toàn không có lý do gì không thiết kế cô cả. Nghĩ mãi mà không có lời giải, Doãn Khoáng chỉ có thể vẽ một dấu hỏi thật to bên trên tên của Tiền Thiên Thiến, lẩm bẩm nói, xem ra cô bé này có điều gì còn che giấu đây. Chẳng lẽ ngoại trừ mê trai đẹp ra còn có gì đặc biệt? Nghĩ tới đây, Doãn Khoáng đột nhiên mở thuộc tính của mình ra, ánh mắt đặt vào cột kỹ năng đặc biệt, phù hộ thần bí. Hắn thầm nghĩ, nếu như năng lực này của mình không bị hiệu trưởng cưỡng ép tước đoạt, có lẽ tình trạng của mình cũng không trở nên quá tệ. Kỹ năng đặc thù ngay cả hiệu trưởng cũng không thể giải thích, nhất định là vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc, nó đã bị hiệu trưởng tước đoạt. Sau đó, Doãn Khoáng vòng 9 cái tên trong đó có cả hắn. Nếu như tổ hợp trước mắt là Lê Sương Mục là vị trí toàn năng, mình đảm nhiệm phân tích suy luận và cận chiến, Bạch Lục và Ngụy Minh chính là tặng cờ, Đường Nhu Ngữ cao thủ ám khí, Âu Dương Mộ đánh xa, Tăng Phi bắn tỉa, Tiền Tiến Tiến có cũng được mà không có cũng không sao, tổ hợp như vậy đã gần tiếp cận hoàn mỹ. Còn có một Phan Long Đảo đang chờ khảo chứng. Nếu như có thể tiếp tục duy trì có lẽ cũng đủ tư cách lăn lộn một phen. Cố gắng a. Sau khi cảm khái một tiếng, Doãn Khoáng nhìn sang bên phải. Đó là tên của các nhân vật trong phim. 8 nhân vật, sắp xếp theo trình tự tử vong trong nội dung cốt truyện. Cô gái thể dục dụng cụ và Isa Ak đã được gạch chéo bằng mực đỏ. Cô gái đeo kính, thủ trưởng hói đầu Dennis cùng với Peter cứu một giờ trước thì được khoanh lại. Về phần tên Peter điên vì tình thì trực tiếp bị Bù Lọc mang đi. Đám Doãn Khoáng tiện tay cứu Bù Lọc, dù sao người này cũng không đáng chết. Nờ giờ, Peter muốn giết Mộ Lý để thay thế mình nhưng Bù Lọc xuất hiện nên Peter giết Bù Lọc luôn, sau đó hắn định giết Mộ Lý tiếp để diệt khẩu nhưng bị Sam giết trước. Túm lại là đáng lẽ Peter và thanh tra Bù Lọc đã chết nhưng được đám Doãn Khoáng cứu. Nam chính Sam cùng nữ chính Mộ Lỷ và anh chàng da đen Nathan, ba người này không thể nghi ngờ đã trở thành một phiền toái không lớn không nhỏ. Bởi vì sự xuất hiện của lớp 1204, tình tiết của bộ phim nhất định sẽ có sự thay đổi. Đám Doãn Khoáng không biết họ sẽ chết lúc nào, ở đâu, nên điều duy nhất có thể làm là luôn luôn đi theo. Cô gái đeo kính đã hết 24h an toàn lại phải đối mặt với thiết kế của tử thần. Mà vấn đề là tử thần có thiết kế theo trình tự như cũ nữa hay không? Nếu như vậy thì tốt. Nếu không thì phải phân cho một hai người theo dõi cô ta, tùy thời ứng phó tử thần. Nói thật đây thật sự là một chuyện rất phiền toái. Tử thần, còn cả hiệu trưởng nữa, các ngươi muốn chơi đùa chết chúng ta có phải không? Doãn Khoáng cười khổ, hắn lại viết xuống tờ giấy, tử thần, hiệu trưởng, một muốn giết người một muốn cứu người. Mình tại sao lại có cảm giác cả hai muốn phân cao thấp với nhau a? Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám giữ ngươi đến canh năm, mà hiệu trưởng lại trả lời là ta dám, giọng điệu này rõ ràng là giọng cãi nhau. Hiệu trưởng thần bí rốt cuộc là có ý gì? Thế giới này có thật chỉ là thế giới mà hiệu trưởng chế tạo ra để phục vụ cho cuộc thi không? Từng vòng tròn chỉ có hai chữ lời giải. Sau đó hắn lại viết xuống bốn chữ ông bác da đen, nối lại với tử thần, đánh một dấu hỏi chính giữa. Ông bác da đen này đến cùng là ai? Tử thần. Sứ giả của tử thần. Địch nhân của tử thần. Hoặc là cái gì cũng không phải. Tất cả cũng chỉ có mấy loại khả năng này. Khả năng ông ta là tử thần vô cùng thấp, gần như có thể loại trừ. Sứ giả của tử thần. Nhưng ông ta lại trợ giúp những kẻ lừa gạt tử thần. Hơn nữa ông ta còn nói tử thần không thích bị lừa gạt. Nếu như ông ta lừa gạt tử thần thì tử thần đã sớm giết ông ta rồi. Như vậy, ông ta là địch nhân của tử thần. Nói đùa sao? Một phàm nhân, làm địch nhân của tử thần. Cười khổ một tiếng, Doãn Khoáng lại vòng quanh bốn chữ ông bác da đen thêm vài vòng. Sau đó, hắn nhớ lại những câu mà ông ta đã từng nói. Lần đầu gặp mặt, ông ta nói, các ngươi không nên tới nơi này, nhưng các ngươi vẫn xuất hiện. Các ngươi đã làm trái với quy tắc của tử thần, còn có cái gì? Các ngươi lừa gạt, đã không chỉ là tử thần. Như vậy còn có ai nữa? Tất cả phải xem lựa chọn của các ngươi. Lựa chọn? Lựa chọn cái gì? Lần thứ hai gặp, là lúc ông ta xử lý thi thể Đường Triệu Thiên. Ông ta nói vài câu kỳ quái lại có thể làm cho Đường Triệu Thiên vốn tràn đầy oán khí nhắm mắt lại. Từ điểm này Doãn Khoáng cảm thấy, ông bác da đen tuyệt đối không phải người xấu. Một người có thể tôn trọng người chết, Doãn Khoáng không cho rằng ông ta có nhân phẩm kém. Tiếp theo là buổi sáng hôm nay, ông ta lại cảnh báo, khuyên bọn họ rời khỏi thành phố này. Ông ta còn nói một câu, tất cả hành động của các ngươi đã chọc giận tử thần. Xem ra, việc cấp bách trước mắt là phải tìm được ông bác da đen kia. Doãn Khoáng nghĩ như vậy. Đám Doãn Khoáng làm cái gì mà chọc giận tử thần? Lừa gạt tử thần, hay là cứu những người cần phải chết kia? Doãn Khoáng lại nối tử thần và hiệu trưởng lại, lẩm bẩm nói, tuy rằng rất xa vời, nhưng sớm muộn có một ngày, ta sẽ hiểu rõ những vấn đề này. Hiệu trưởng, đại học, tồn tại vì cái gì, có mục đích gì không muốn người khác biết? Thông qua phương thức giáo dục như vậy sẽ bồi dưỡng ra được dạng tồn tại gì? Doãn Khoáng quay đầu, thở dài nhìn cảnh tượng phồn hoa bên ngoài cửa sổ. Chương 90, bút ký tử vong. Ngày thứ 5, trời râm không gió. Doãn Khoáng cầm bản đồ, vừa xem địa đồ vừa đi lại. Dù sao hắn đang ở kỳ an toàn cho nên không phải lo lắng thiết kế của tử thần. Mà Tiên Tiến tiến theo phía sau Doãn Khoáng lại không cách nào nhàn nhã như hắn được. Lúc này cô chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi Doãn Khoáng, cái đầu nhỏ hết nhìn trái lại nhìn phải, trên mặt đầy sự sợ hãi, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt một chỗ. Vì sao Tiền Tiến Tiến lại đi theo Doãn Khoáng mà không phải là Lê Sương Mục? Nói ra cũng đơn giản nhưng lại có chút phức tạp. Đêm qua khi Doãn Khoáng trở lại khu cắm trại, mọi người liền bàn bạc xem nhiệm vụ kế tiếp nên đối phó thế nào. Kết quả cuối cùng sau khi thương lượng chính là phân tổ. Mọi người chia nhau theo dõi những nhân vật trong phim, tùy thời cứu viện. Họ có tổng cộng 9 người, chia làm 5 tổ. Doãn Khoáng riêng một tổ, còn lại 8 người kia cứ 2 người làm một tổ. Tổ của Bạch Lục cùng Âu Dương Mộ chịu trách nhiệm bám theo cô gái đeo kính. Tiếp đó tổ của Tiền Tiến Tiến và Lê Sương Mục sẽ theo dõi bên trong khu rừng. Đường Nhu Ngữ và Tăng Phi phụ trách Dennis. Cuối cùng, Ngụy Minh cùng Phan Long Đảo sẽ theo sát nhân vật nam chính Sam. Còn nữ chính Molly, trước khi Sam chết cũng không cần để tâm đến. Mà Doãn Khoáng một mình một tổ, mục tiêu của hắn chính là ông bác da đen. Hắn dứt khoát đi tìm ông ta nói chuyện một chút. Về sau, Lê Sương Mục lấy lý do chỉ còn một cánh tay nên không thể đảm bảo an toàn cho Tiền Thiết Thiến. Vì cho đến bây giờ, chỉ có một mình Tiền Thiến Thiết chưa bị tử thần thiết kế, nói cách khác bất cứ lúc nào cô cũng có thể gặp nguy hiểm. Vì vậy hắn liền ném Tiền Thiến Thiến cho Doãn Khoáng. Tiền Tiến Tiến vốn có chút không muốn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không được ý kiến của Lê Sương Mục lúc ấy, cô liền mềm nhũn. Tuy rằng Doãn Khoáng cũng không muốn mang theo cục tạ Tiền Tiến Tiến nhưng hắn cũng không có cách nào từ chối, cho nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó Tiền Tiến Tiến vốn luôn theo đuôi Lê Sương Mục liền đi theo Doãn Khoáng. Lúc đầu Doãn Khoáng vô cùng mất tự nhiên, về sau hắn cũng quen dần, thỉnh thoảng còn quên mất phía sau có một Tiền Tiến Tiến. Thời điểm Doãn Khoáng ngẩng đầu lên lần nữa, Tiền Tiến Tiến liền yếu ớt nói với hắn, "Doãn Khoáng, cậu cậu luôn túi đầu như thế, không sợ có gì đó đột ngột xuất hiện sao?" Doãn Khoáng quay đầu lại, lúc này mới nhớ tới Tiền Tiến Tiến phía sau. Cẩn thận cân nhắc một chút, Doãn Khoáng cười nói, cô yên tâm, cô và tôi cùng một tổ, tôi sẽ bảo vệ cô hết sức có thể. Tiền Tiến Tiến dương mắt nhìn Doãn Khoáng, sau đó nói, Doãn Khoáng, cảm ơn cậu. Doãn Khoáng cười cười, lại cúi đầu nhìn địa đồ, nhưng hắn lại lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Tiền Tiến Tiến nói, tôi nói này, bạn học Tiền, cô không thể cứ như thế này mãi được. Nói thật, tôi có thể bảo hộ cô một lần, hai lần, nhưng không thể nào bảo hộ cô mãi được. Lê Sương Một cũng vậy, mọi người đều như vậy. Tại nơi này, nếu như quả thật muốn sống sót, tôi cảm thấy phần lớn nên dựa vào chính mình. Cho nên, tôi hy vọng cô có thể vượt qua nỗi sợ trong lòng, dũng cảm một chút, chứng minh ý nghĩa tồn tại của mình. Bằng không thì, thứ cho tôi nói thẳng, cô khó có thể nhận được sự công nhận của mọi người. Bất luận như thế nào, người khác không có nghĩa vụ gạt bỏ hết mà đi bảo vệ một mình cô. Dừng lại một chút, Doãn Khoáng thở dài, cứ theo sau người khác như vậy, nếu một ngày cô bị vứt bỏ, đến lúc đó, cô có thể trông cậy vào ai? Hiện tại thức tỉnh vẫn còn kịp. Hy vọng cô hiểu những gì tôi nói. Nghe Doãn Khoáng nói xong, thân hình nhỏ bé của Tiền Tiến Tiến không khỏi run lên, đôi mắt to lập tức đỏ bừng, đầu cũng cúi thấp xuống. Doãn Khoáng vừa định thở dài, Tiền Tiến Tiến đã nói, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Doãn Khoáng, cậu là người tốt. Chỉ là tôi chẳng qua vẫn chưa kịp thích ứng. Nhưng tôi cam đoan, tôi sẽ không làm vướng chân mọi người. Doãn Khoáng gai tóc, gật gật đầu, thầm nghĩ, đây không phải là thẻ người tốt trong truyền thuyết đấy chứ. Nhún vai một cái, Doãn Khoáng nhìn về phía cách họ không xa nói, cuối cùng cũng tìm thấy, chúng ta đi thôi. Đi gặp ông bác da đen thần bí kia. Có lẽ ông ta có thể cung cấp cho chúng ta một chút manh mối. Hy vọng là vậy. Tiền Tiến Tiến hỏi, Doãn Khoáng, cậu nghĩ người da đen kia có phải tử thần không? Phải nổ đệ tí nội sần, tôi cũng đã từng xem cùng bạn cùng phòng rồi, bọn họ đều nói người đó là tử thần. Tôi không. Doãn Khoáng chưa kịp nói hết câu tôi không biết thì một người da đen lang thang xuất hiện bên cạnh hắn. Người nọ toàn thân bốc mùi hôi gây mũi làm người khác khó chịu. Tay phải của ông ta còn ôm một con chó nhỏ màu vàng gầy gò, chú chó này lại im lặng đến lạ thường. Chỉ nghe ông ta nói với Doãn Khoáng, cậu có thể giúp đỡ một nghệ sĩ về hưu chật vật không? Doãn Khoáng nhìn ông ta một cái, thầm nghĩ dù sao tiền Lê Sương Mộc đưa cho hắn cũng không dùng tới, thôi thì cứ đưa cho ông ta cũng được, đều là người cùng khổ. Nói xong, hắn lấy mấy tờ đô xanh biếc đặt vào bàn tay đen kịt của kẻ lang thang kia, hy vọng nó có thể giúp ích cho ông. Sau đó hắn cùng Tiền Tiến Tiến đi về phía nhà tang lễ cách đó không xa. Người da đen quay đầu lại nhìn Doãn Khoáng một cái, nói, cảm ơn, chúc cậu một ngày tốt lành. Sau đó hắn nói với con chó vẫn luôn ở trên cánh tay phải, vợ dạo y, nhìn xem chúng ta có gì này. Cũng không quá tệ, 180 đô. Loại tiền này không phải do Mỹ in ấn có thể ta dùng sẽ không quen. Ha ha, nhưng ít nhất có thể mua một ít thức ăn cho chó thật ngon. Lại nói đến Doãn Khoáng cùng Tiền Tiến Tiến vừa vượt qua bảo an, lén lút tiến vào nhà tang lễ. Có điều mấy ngày này ông bác da đen kia rõ ràng rất bận, Doãn Khoáng cùng Tiền Tiến Tiến tìm khắp nơi cũng không thấy ông ta ở đâu cả. Tìm đông tìm tây một hồi, cuối cùng lại tìm được phòng làm việc của ông ta. Đó là một gian phòng chật hẹp và cực kỳ âm u lạnh lẽo. Chỗ đó ngoại trừ một số dụng cụ chuyên dụng để xử lý thi thể thì có một cái giường lớn, một bộ bàn ghế, một chiếc đèn bàn cũ kỹ, ngoài ra chẳng còn gì khác. Đương nhiên còn có một thứ đáng sợ hơn, chính là thi thể còn chưa xử lý trên chiếc bàn hình chữ nhật. Vài cuốn xác chết chỉ che khuất nửa người dưới, để lộ nửa thân trên trắng bệnh. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, cỗ thi thể kia tuy rằng đã lạnh cứng, nhưng vẻ mặt lại mang theo nụ cười bình thản, cứ như hắn không chết mà là đang ngủ, hơn nữa còn đang mơ một giấc mơ đẹp. Bất quá dù thế nào thì một cỗ thi thể trắng bệnh, cùng với khung cảnh vừa yên tĩnh vừa âm lãnh xung quanh thì đúng là dọa người đừng hỏi. Tiền Tiến Tiến căng thẳng xoa xoa bàn tay bé nhỏ trắng nõn, lo lắng nhìn khắp bốn phía, thực ra khoảng cách giữa họ và cỗ thi thể này rất xa. Chỉ nghe cô run rẩy nói, "Doãn, Doãn Khoáng, nếu ông da đen kia không ở đây, hay là chúng ta mau đi đi, lần sau hãy đến tìm ông ta. Chỗ này âm khí nặng quá." Doãn Khoáng lắc đầu nói, "Nếu đã đến thì không nên để uổng công. Tìm xung quanh xem, không chừng sẽ thu hoạch được gì đó. Nếu cô sợ thì ra ngoài chờ tôi. Tôi sẽ ra ngay." Nghe Doãn Khoáng nói vậy, cái đầu nhỏ của Tiền Tiến Tiến liên tục lắc. Hiển nhiên cô cảm thấy, lúc này ở bên cạnh Doãn Khoáng mới là an toàn nhất. Đầu tiên Doãn Khoáng bước đến cạnh cô thi thể, chắp tay trước ngực, bộ dạng thành khẩn nhắm mắt vái một cái. Sau đó liền tranh thủ thời gian tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Mà Tiền Tiến Tiến cứ như cái bóng luôn theo cạnh hắn. Cho đến khi Doãn Khoáng đi đến trước chiếc bàn duy nhất trong phòng làm việc, hắn mới dừng bước, mắt nhìn chằm chằm vào một món đồ trên bàn. Đó là một quyển bút ký rất bình thường, không có chút đặc biệt nào, tùy tiện tìm trong tiệm văn phòng phẩm cũng có thể tìm được một quyển như vậy. Thế nhưng quyển bút ký cực kỳ bình thường này lại thu hút sự chú ý của Doãn Khoáng. Tại sao như vậy? Doãn Khoáng cũng không hiểu nổi, chẳng qua là trực giác cho hắn biết, quyển sổ có vẻ phổ biến này có chỗ không bình thường. Doãn Khoáng chậm rãi vươn tay chạm vào quyển bút ký không thể bình thường hơn kia. Sau một khắc, hắn liền nhận được lời nhắc nhở của hiệu trưởng, vật phẩm đặc thù, không phải giới thiệu, không có quyền sử dụng. Là vật phẩm đặc thù. Doãn Khoáng trợn mắt, trong lòng nghĩ, lần trước con chó dẫn đường mạ gì kia cũng có nhắc nhở như vậy. Còn hiện giờ, quyển sổ bình thường này sẽ là cái gì? Doãn Khoáng không ngừng tự hỏi. Tay cầm một góc quyển sổ thử mở ra xem. Nhưng kỳ lạ là, hiệu trưởng nhắc nhở không thể sử dụng, vậy mà Doãn Khoáng vẫn có thể lật từng trang một. Tính mạng của ta chỉ thuộc về bản thân ta, cho dù là thần cũng không có quyền tước đoạt. Kẻ vùng vẫy. Tờ đầu tiên, chỉ có duy nhất một câu như vậy. Tờ thứ hai cũng chỉ có một câu, tử vong không hề đáng sợ, cũng không hề bí ẩn. Khi ngươi tinh tâm, xua tan đi lớp sương mù dày đặc, ngươi sẽ phát hiện, cái chết thực chất có quy luật nhất định. Ký tên vẫn là kẻ vùng vẫy. Lúc lật đến trang thứ ba, sắc mặt Doãn Khoáng liền thay đổi. Chỉ thấy trên đó viết: sự cố sụp cầu ở phía Bắc Định. Phải chết 86-830-124 người. Số người cần phải chết, 86-830-124. Thực tế chết 86 người, còn 38 người xếp vào danh sách tử vong. Người chết theo trình tự: Cạn Đại Sơ, Isaac, Olivia, Nathan, Dennis, Peter, Sam, Mộ Lì. Người chết không theo trình tự: Doãn Khoáng, Lê Sương Mục, Tiền Thiên Thiến. Phía sau lần lượt là tên của các sinh viên lớp 1204. Toàn bộ trang giấy viết đầy tên. Sắc mặt Doãn Khoáng tái nhợt, lập tức lật sang trang thứ tư, ám hiệu tử vong Cạn Đại Sơ, thiết kế tử vong Cạn Đại Sơ, thu hồi thi thể Cạn Đại Sơ, ám thị tử vong người chết không theo trình tự, thiết kế tử vong người chết không theo trình tự, thu hồi thi thể người đã chết. Xoát xoát xoát. Doãn Khoáng lật nhanh quyển sổ, tập trung đến mức Tiền Thiến Thiến kéo áo hắn cũng không có phản ứng. Cuối cùng, hắn dừng lại ở trang thứ hai đến ngược. Phía trên viết: thiết kế tử vong kẻ vùng vẫy lần thứ ba. Thế nhưng hắn chưa kịp xem tiếp thì một giọng nói khàn khàn hùng hậu truyền tới: các ngươi không nên đến nơi này. Chương 91, ông bác da đen lại là. Các ngươi không nên tới nơi này. Ông bác da đen nhẹ nhàng đẩy một cỗ thi thể từ từ đi tới, nói: nơi này là nơi nghỉ ngơi của người chết. Người sống đến đây chỉ quấy nhiễu bọn họ. Nói xong, ông ta tự mình đặt thi thể mới song song với thi thể cũ, không để ý đến ai đeo khẩu trang và găng tay màu trắng lên, tựa như muốn bắt đầu công việc xử lý thi thể. Nhưng ông bác da đen đột nhiên quay đầu, liếc Doãn Khoáng và Tiền Tiến Tiến sau lưng hắn, giọng nói trầm thấp xuyên qua chiếc khẩu trang, rát sân nói: các ngươi không quấy rầy đến hắn. Xem ra các ngươi cũng là những vị khách rất lễ phép. Tức là hiện tại là giờ làm việc. Nếu như các ngươi muốn thì có thể ngồi xuống, uống chén trà. Nói xong, ông ta liền không để ý tới Doãn Khoáng và Tiền Tiến Tiến nữa, bật chiếc đèn làm việc lên, túi đầu kéo khóa chiếc bọc đựng sắt ra. Lúc thấy thứ được đựng trong bọc, Tiền Tiến Tiến trợn to mắt, vừa muốn hét lên thì thấy ông bác da đen ra hiệu suỵt, cô liền dùng thai che miệng sau đó túi đầu xuống trốn sau lưng Doãn Khoáng. Doãn Khoáng có thể cảm giác được cô đang run rất mạnh. Cho dù Doãn Khoáng đã học qua môn giải phẫu sinh lý, lúc này nhìn thấy ông bác da đen lấy từ trong cái bọc ra từng đoạn tay chân gãy, nội tạng, ruột lòng phèo phổi các thứ sau đó ghép lại thành hình người sau đó nói với cái sắc kia: nhìn xem, Jackson, ta đã tìm cho người một người bạn mới. Chỉ mong các ngươi có thể vui vẻ với nhau cũng bị dọa sợ. Doãn. Doãn Khoáng, chúng ta hay là mau đi đi. Cái trán Tiền Tiến Tiến dán vào lưng Doãn Khoáng tuy rằng hơi có một chút cảm giác an toàn nhưng vẫn còn rất sợ hãi. lúc này trong mắt Tiền Thiến Thiến ông bác da đen dù không phải tử thần thì cũng đáng sợ không thua gì tử thần. Điều này thật ra không liên quan đến tố chất tâm lý, nhát gan hay không nhát gan, trừ loại người biến thái ra không thích nhìn màn trình diễn nói chuyện với người chết này. Ngay cả Doan Khoáng cũng đã có chút chùn bước, nhưng hắn nhìn lại quyển bút ký trên mặt bàn, bình ổn lại tinh thần, sau đó nhỏ giọng nói, Tiền Thiến Thiến, nếu như cô sợ, cứ đi ra bên ngoài chờ tôi. Có một số việc, tôi nhất định phải hỏi rõ ràng. Tiền Thiến Thiến ngập ngừng, sau đó vội vàng lắc đầu, tôi không muốn. Doan Khoáng khẽ cau mày, lại lập tức giãn ra, lắc đầu không nói gì. Sau đó Doan Khoáng liền nhìn thấy ông bác da đen khâu và những đoạn tay chân cụt lại, để nội tạng về vị trí như cũ, rồi lại dùng cách đặc thù nào đó che vết khâu đi. Toàn bộ quá trình thuần thục vô cùng, giống như đã luyện tập vô số lần. Mà ông ta ngoài trừ mấy câu lúc đầu ra cũng không nói gì nữa, vô cùng chăm chú, dường như hai người Doan Khoáng đã bị quên lãng. Đây là... Doan Khoáng đứng một bên nhìn, sắc mặt biến đổi liên tục, khi thì nhíu mày, khi thì cắn môi, khi thì mắt híp lại, khi thì trừng mắt, khi thì nghi hoặc, khi thì hiểu rõ, khi thì trầm tư. Tốc độ thay đổi sắc mặt này không kém một nghệ sĩ chuyên nghiệp bao nhiêu. Vì sao? Bởi vì Doãn Khoáng ngạc nhiên phát hiện, cảm giác của hắn đối với người da đen này ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Dù ông ta đang ở cách hắn không xa, ở ngay trong tầm mắt, vậy mà hắn gần như không còn cảm thấy được ông ta. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, ông ta đột nhiên hoàn toàn biến mất, xung quanh cũng biến mất, mở chính mình cũng biến mất, đó là một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Trời đất phảng phất như trở về trạng thái ban đầu, không có bất kỳ thứ gì hết, tất cả đều không tồn tại. Giờ khắc này, Doãn Khoáng thậm chí cảm giác mình như muốn tiêu tán đi như đám sương mù tiêu tán giữa thiên địa, từ nay về sau không còn tồn tại trong thiên địa nữa, đã không còn hỉ nộ, đã không còn vui buồn, không còn gì nữa. Thẳng đến khi một âm thanh kim loại thanh thúy vang lên trong lỗ tai hắn, Doãn Khoáng mới sợ hãi run lên một cái. Sau đó, hắn lại thấy được tay chân của mình, lại thấy được ông bác da đen đang làm việc cách đó không xa, Tiền Thiến Thiến run rẩy sau lưng, tất cả đều trở về như ban đầu. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tựa như có một tiếng thở dài thất vọng mà tiếc nuối, không biết bắt đầu từ đâu. Doãn Khoáng cũng không có để ý tới. Nhưng mà lúc Doãn Khoáng muốn tìm lại cảm giác khi nay thì lại phát hiện. Không có. Không có cái gì. Không có gì cả. Không có chính là không có, không có gì cả. Doãn Khoáng đột nhiên cảm thấy có một cơn bực bội không tên tích tụ trào dâng lên một cách rất khó tả, đè nén trong lòng vô cùng khó chịu. Bạch. Hắn tự tắt mình một cái, sự đau đớn đã kích thích chi giác của hắn, phân tán lực chú ý của hắn. Có như vậy, Doãn Khoáng mới cảm thấy khá hơn chút. Công việc của ông bác da đen cũng đã hoàn thành, ông ta chậm rãi ngẩng đầu, tháo găng tay và khẩu trang ra, dùng vải che bộ thi thể vừa xử lý lại, trong miệng nói, anh bạn, nghỉ ngơi cho tốt. Yên tâm, ta cam đoan ở đây sẽ không có ai tới quấy rầy ngươi. Sau đó ông ta lại nói với thi thể bên cạnh, Jackson, ngươi hay giúp đỡ Tom một chút. Nói xong cũng vải che lại. Tốt rồi. Ông bác da đen phủi tay, nghèo đầu cười nói với Doãn Khoáng, hiện tại là thời gian dành cho những vị khách không mời mà tới này rồi. Tuy rằng nơi này không thích hợp để đón khách. Ông ta đi tới trước cái bàn, nhẹ nhàng khép quyển sổ lại. Nói, ta đã tha thứ cho các ngươi tội làm lộn xộn đồ đạc của ta. Như vậy, bây giờ mời nói mục đích các ngươi tới nơi này. Doãn Khoáng há to miệng, vẫn không nói gì, cái đầu nhỏ của Tiền Thiến Thiến liền vươn ra từ sau lưng Doãn Khoáng, vội vội vàng vàng nói, chú ơi, cháu muốn hỏi, làm sao mới tránh được sự đuổi giết của tử thần. Tiền Thiến Thiến không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa, cho nên cô muốn hỏi thật nhanh, vô luận có được đáp án hay không, sau đó thì có thể rời đi rồi. Một lọ ly nhỏ xinh đẹp yếu ớt, mở miệng kêu chú. Được rồi, nếu như là nơi khác mà không phải phòng để xác, đổi lại một người khác chứ không phải ông bác da đen đang mỉm cười quỷ dị thì cảnh tượng này có thể làm người ta mơ tưởng viển vông. Chỉ tiếc, nơi này chính là phòng để xác, có một ông bác da đen đầu trọc. Đôi mắt đen của ông ta liếc Tiền Thiến Thiến, khóe miệng nhếch lên, nói, một người được pháp tắc yêu đất bảo vệ. Ha ha, xem ra tử thần lại gặp được một phiền phức rồi. Giọng của ông bác da đen tràn đầy trêu tức, không để ý tới biểu lộ nghi ngờ của Tiền Thiến Thiến, ông ta nhìn về phía Doãn Khoáng, thật sự là thần kỳ a. Lại là một người được pháp tắc bảo vệ, chỉ tiếc có lẽ đây là một loại an bài từ cõi tối tăm cho các ngươi đi tới chỗ này của ta. Nhưng các ngươi phải thất vọng rồi, nơi này không có đáp án mà các ngươi muốn. Nói xong, ông ta lấy ra một cây viết, sau đó mở quyển sổ kia ra, viết một chữ ít thật to lên mỗi trang. Bí mật của tử thần đã bị tiết lộ rồi, như vậy thì nó không còn là bí mật nữa. Ông ta đưa quyển sổ tới trước mặt Doãn Khoáng, nói, ta tặng nó cho ngươi. Tôn trọng người chết là một loại mỹ đức vô thượng đáng khen ngợi. Có lẽ nó có thể giúp ngươi, có lẽ không thể. Tất cả đều xem ở ngươi. Doãn Khoáng sững sờ nhìn ông bác da đen. Sau đó đưa tay tiếp nhận quyển sổ. Sau đó, hắn nhận được nhắc nhở của hiệu trưởng. Nhắc nhở, ngươi đạt được bút ký tử vong do tử thần dự bị tặng. Vật phẩm, bút ký tử vong không trọn vẹn. Giới thiệu, kẻ tránh thoát 10 lần thiết kế của tử thần sẽ trở thành hậu tuyển tử thần. Kẻ tránh thoát 100 lần có thể trở thành người giám sát tử thần. Kẻ luôn luôn tránh thoát thiết kế của tử thần có thể tìm hiểu tử vong pháp tắc, từ đó mà trở thành tử thần dự bị, trở thành kẻ thoát khỏi tử vong pháp tắc. Đây là ghi chép của một tử thần dự bị, ghi chép về những sự kiện tử vong. Nó giới thiệu cặn kẽ sự cố tử vong lần thứ nhất, cũng ghi chép về từng người bị tử thần hợp cách nhắm vào. Là bản không trọn vẹn. Tất cả ghi chép về thiết kế tử vong đều đã mất hiệu quả. Nờ giờ, hậu tuyển là ứng cử viên thôi, đủ tư cách ứng tuyển cười mịn. Bình xét cấp bậc, vật phẩm truyền kỳ, ngụy. Tác dụng, độc. Bình luận, người đến từ bên ngoài, coi như là ngươi có được nó, ngươi cũng đừng mơ tưởng có được nó. Nờ giờ, chắc ý là bạn chọn vẹn giờ. Chữ ký của câu nói này rõ ràng là từ thần. Sắc mặt Doan Khoáng lập tức tái nhợt, trừng to mắt nhìn ông bác da đen, Ông bác da đen cười cười, nói, người đến từ bên ngoài, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi đã biết thân phận của ta. Ông ta phảng phất như một trí giả thông hiểu hết thảy mọi điều. Nói xong, ông ta nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía hai cỗ thi thể cách đó không xa, người chết nên được tôn trọng. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ được loại mỹ đức này. Rời khỏi nơi này đi, chúc các ngươi may mắn. Tử thần vẫn dõi theo các ngươi như trước. Chương 92, mục tiêu mới. Cuối cùng ngoại trừ biết thân phận tử thần dự bị của ông bác da đen, những thứ khác cái gì cũng không biết. Còn có quyền bút ký tử vong không biết có tác dụng gì hay không này. Ai, chuyến này có tính là trắng tay không? Doãn Khoáng ngồi trên một cái ghế dài ở công viên, vỗ trán đầy khổ não. Ai, nội dung cốt truyện thì càng đào càng sâu, thậm chí có khả năng vượt qua cả phạm vi nhiệm vụ lần này, nhưng nó lại không hề có ích lợi gì đối với nhiệm vụ cả. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn chờ đợi tử thần thiết kế. Ngửa đầu, nhắm mắt lại, Doãn Khoáng cảm giác đầu mình thật đau. Đột nhiên một hương thơm nhàn nhạt bay tới, sau đó Doãn Khoáng liền nghe thấy âm thanh của Tiền Thiên Thiến, cậu khát nước chưa? Tôi mua nước cho cậu này. Tôi cũng không biết thích uống cái gì nên mua nước khoáng luôn. Doãn Khoáng mở mắt ra, không tự chủ liếm liếm đôi môi khô khốc, liền nói, cảm ơn. Nói xong mở nắp chai ra tu mấy ngụm, chỉ thấy nước ngọt vô cùng, đồng thời dòng nước lạnh buốt cũng thoáng xua đi muộn phiền trong lòng. Tiền Thiến Thiến cũng ngồi ở một đầu khác của chiếc ghế dài, đung đưa đôi chân, cái này giơ lên cái kia lại hạ xuống. Doãn Khoáng, cậu nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Ông chú da đen ngoại trừ nói mấy câu khó hiểu ra thì không nói cho chúng ta biết cái gì hết. Ai, tôi đã sớm nghĩ tới. Đừng nói ông ấy có biện pháp nào tránh được tử thần không, cho dù có, cũng chưa chắc nguyện ý nói cho chúng ta biết ta. Doãn Khoáng liếc nhìn Tiền Thiến Thiến, đột nhiên, một câu của ông bác da đen lại hiện lên trong đầu hắn. Một người được pháp tắc bảo vệ, tựa hồ ta cũng nói với mình một câu như vậy, chỉ có điều đằng sau còn có thêm hai từ đáng tiếc, sau đó lại thần thần bí bí, chỉ nói một nửa rồi thôi. Người được lực lượng pháp tắc bảo vệ. Doãn Khoáng cắn môi một cái, nhìn Tiền Thiến Thiến, trong nội tâm thầm nghĩ, ông bác da đen là tử thần dự bị. Dựa theo bút ký tử vong giới thiệu, chỉ có người vẫn luôn tránh được thiết kế của tử thần mới có thể trở thành tử thần dự bị. Còn có một câu là tìm hiểu tử vong pháp tắc. Ông ta lại tự xưng là kẻ vùng ấy. Tử vong pháp tắc, thứ gọi là pháp tắc này đến cùng là chỉ cái gì đây? Kết hợp với được pháp tắc bảo vệ, cho tới bây giờ tử thần vẫn chưa từng thiết kế Tiền Thiến Thiến. Nếu như là bởi vì pháp tắc bảo vệ mà nói, vậy có phải chỉ có lực lượng pháp tắc khác mới có tư cách đối chọi với tử vong pháp tắc, hoặc là phải lĩnh ngộ được tử vong pháp tê? C. Doãn Khoáng, cậu làm gì mà ngẩn ra vậy? Tiền Thiến Thiến đôi má hơi ửng đỏ, trong lòng nghĩ, nếu như hắn cũng nhìn mình như vậy, thật là tốt biết bao. Doãn Khoáng chìm trong suy nghĩ của chính mình, không hề di chuyển ánh mắt, vẫn luôn luôn để trên người Tiền Thiến Thiến. Mặc dù Doãn Khoáng không hề để ý đến Tiền Thiến Thiến nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm. Tiền Thiến Thiến bị Doãn Khoáng nhìn mặt cũng đỏ lên, túi đầu, chân thua loạn. Nhưng khi vừa nhớ đến ánh mắt nhìn mình không có một chút cảm tình nào của một người con trai khác, cô lại có chút ai oán. Những Doãn Khoáng giống như không nghe cô nói gì, ai oán liền biến thành phiền não. Sau đó Tiền Thiến Thiến liền lấy dũng khí vươn tay cơ cơ trước mắt Doãn Khoáng. Doãn Khoáng, cậu nhìn tôi lâu như vậy làm gì? Một tiếng này cũng không nhỏ, Doãn Khoáng lập tức tỉnh lại từ trong trầm tư, thấy bộ dáng của Tiền Thiến Thiến, lông mày hơi nhíu một chút. Sau đó cũng hiểu ra mình vừa thất thố, nhưng cũng chỉ là thất thố mà thôi, dù sao Doãn Khoáng cũng không có hứng thú gì với cô gái mê trai này, tuy có hơi xấu hổ nhưng vẫn thản nhiên nói, xin lỗi, cô đừng hiểu nhầm. Vừa rồi suy nghĩ hơi nhập thần. Đừng hiểu nhầm. Rất rõ ràng, Doãn Khoáng không phải loại người am hiểu việc tiếp xúc với nữ giới. Nếu như đổi lại là một cao thủ tình trường, nói vài câu mập mờ, dù Tiền Thiến Thiến không có khả năng vứt Lê Sương Mục vừa cao vừa đẹp kia ra khỏi đầu ngay thì ít nhất cũng lưu lại trong lòng một chút gì đó. Mà Doãn Khoáng vừa nói như vậy, cảm tình của Tiền Thiến Thiến đối với Doãn Khoáng liền giảm mạnh, rõ ràng vừa rồi nhìn mình chằm chằm, suy nghĩ cái gì chứ? Có người nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta suy nghĩ vấn đề sao? Doãn Khoáng thấy biểu cảm của Tiền Thiến Thiến liền biết mình giải thích không có chút hiệu quả nào, nhưng cũng không để trong lòng, cô ấy nghĩ thế nào thì thế đó đi, giải thích giống như chuẩn dạng. Vì vậy Doãn Khoáng liền hỏi, Tiền Thiến Thiến, có phải cô còn có những kỹ năng đặc thù khác không? Thứ cho tôi mạo muội. Nếu như cô nguyện ý thì nói, không muốn cũng không sao. Kỹ năng đặc thù khác? Tiền Thiến Thiến vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó ánh mắt có chút né tránh, không có a. Tôi kỹ năng đặc thù chỉ có 10 mị lực thôi. Không có gì khác. Thật đó. Tôi không lừa cậu. Trong lòng Tiền Thiến Thiến lại nghĩ, mình làm sao có thể nói kỹ năng đó cho hắn biết đây. Thật là. Xấu hổ chết người. Hiệu trưởng tại sao lại cho mình một kỹ năng cổ quái như vậy, thật là. Biến hóa trên mặt Tiền Thiến Thiến cũng không tránh được ánh mắt của Doãn Khoáng. Doãn Khoáng thở dài một hơi, thầm nghĩ, nếu như cô ấy không muốn nói coi như xong. Coi như là thật sự được pháp tắc thần kỳ nào đó bảo vệ. Về phần thông qua lĩnh ngộ tử vong pháp tắc để thoát khỏi thiết kế của tử thần, căn bản chính là người si nói ngộng. Tồn tại như ông bác da đen, luôn luôn tránh thoát tử thần mới lĩnh ngộ được một bộ phận tử vong pháp tắc. Chỉ bằng mình, giống như một đứa trẻ 2 tuổi đi thi đại học vậy, không biết lượng sức, vừa phí công vừa hao tổn tinh thần. Nhưng tay Doãn Khoáng ngày càng siết chặt, cũng không thể nói lần này đi gặp ông bác da đen không có bất kỳ thu hoạch nào. ít nhất mình đã biết đến một loại sức mạnh mới pháp tắc chi lực. Như mình đoán không lầm, tử thần thiết kế và giết người là nhờ việc lĩnh ngộ hoàn toàn và vận dụng tử vong pháp tắc, lợi dụng hết tất cả những thứ có thể lợi dụng, liên tục tạo ra những việc ngoài ý muốn để giết người. Năng lực này thật là nghịch thiên a. Như vậy, cái chết có tử vong pháp tắc, những thứ khác thì sao? Tất cả những thứ trên đời này đều có quy tắc của riêng mình, cho nên chỉ cần có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc nào đó trong rất nhiều pháp tắc, lĩnh ngộ tử vong pháp tắc có thể trở thành tử thần. Cho nên phải chăng chỉ cần lĩnh ngộ bất kỳ một loại nào đó liền có thể trở thành thần? Nờ giờ, pháp tắc, quy luật, quy tắc. Tuy rằng khoảng cách này đối với mình rất xa xôi, nhưng nó đã cho mình thấy một mục tiêu rõ ràng, một phương hướng để tiến tới. Giống như việc một kẻ nghèo khó sống trên núi như mình thi đậu đại học đệ nhất Bắc Hạ, lúc đó chẳng phải là ngàn vạn khó khăn sao, nhưng cuối cùng mình vẫn làm được. Còn lần này, mình cũng giống như đang học tại một đại học vậy, chỉ cần cố gắng, phải bắt cho bằng được tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp chết tiệt này. Nắm tay của Doãn Khoáng càng siết càng chặt. Tiên Tiến Tiến ở một bên thấy Doãn Khoáng thần sắc biến đổi liên tục không khỏi lo sợ trong lòng, chẳng lẽ hắn nhìn ra mình lừa hắn sao? Hắn có tức giận hay không? Nhưng loại kỹ năng này, mình làm sao có thể nói cho hắn được? Cho dù Lê hỏi mình cũng không nói. Làm sao bây giờ? Nếu như hắn nói với những người khác mình lừa hắn, những người đó sẽ nhìn mình như thế nào? Những người khác không quan trọng, nhưng Lê sẽ nhìn mình như thế nào? Doãn Khoáng. Trong lòng Tiên Tiến Tiến không khỏi dâng lên oán khí yếu ớt, sớm biết như vậy đã không đi cùng hắn. Bây giờ phải làm sao đây? Lông mày Doãn Khoáng nhíu lại, quay sang Tiền Thiến Thiến hỏi, cô rất căng thẳng sao? Không biết vì cái gì, Doãn Khoáng tựa hồ có thể cảm giác được tâm tình Tiền Thiến Thiến đang dao động, trực giác nói cho Doãn Khoáng biết, tinh thần Tiền Thiến Thiến có vẻ không ổn định, hơn nữa dường như còn có chút bất mãn với mình. Hả? Tiền Thiến Thiến hoảng hốt, vội vàng nói, không, không có đâu. Làm sao có thể, tôi sao lại căng thẳng? Doãn Khoáng thở dài, nghiêm túc nói, Tiền Thiến Thiến, tôi nói rồi, mặc dù cô không muốn nói, tôi cũng sẽ không trách cô. Dù sao mỗi người đều có quyền giữ bí mật của riêng mình. Tôi cũng vì nhớ đến câu nói của ông bác da đen nên mới hỏi một câu, xem có gì giúp được cho việc chạy trốn tử thần không thôi. Cô không nói là quyền của cô. Hy vọng cô không hiểu làm ý của tôi. Tiền Thiến Thiến lặng lẽ mở mắt, đôi má lại đỏ lên, hình như mình hiểu lầm hắn. Sau đó, Tiền Thiến Thiến yếu ớt hỏi, cậu vừa rồi lại suy nghĩ à? Doãn Khoáng nhướng mày, không thì cô cho rằng tôi làm gì? Cô? Không có. Tiền Thiến Thiến vội vàng nói lớn, sau đó âm thanh lại yếu xuống, tôi không nghĩ gì cả. Thấy cậu ngẩn người nên hiếu kỳ thôi. Doãn Khoáng gật đầu. Ừm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta về thôi. Dù sao cũng không có chuyện gì nữa. Nói xong Doãn Khoáng liền uống hết nửa chai nước khoáng, đậy nắp lại rồi ném một cái ra sau, nhắm vào một chiếc thùng rác cách đó không xa. Tiếc là chai nước chỉ chạm vào mép thùng rồi rơi xuống đất. Tiền Thiến Thiến vốn là đang bối rối, nhìn thấy Doãn Khoáng thất thủ không khỏi cao hứng trở lại, nhảy lên một cái, nói, cậu đúng là kém. Cho cậu xem một chút này. Hey. Nói xong, Tiền Thiến Thiến cầm chai nước vẫn còn một nửa con ra, bịch một tiếng đập vào thùng rác. Thùng rác kia tựa hồ là trống không, bị đập một cái liền đổ trên mặt đất, chai nước lại ra ra. Tiền Thiến Thiến nguyên bản muốn hét lên lại bị nghẹn lại, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Doãn Khoáng không tự giác được cười cười, quay người đi tiếp. Hắn lại đột nhiên quay đầu lại, sau khi dừng một chút liền đi tới thùng rác kia. "Này, cậu muốn làm gì thế?" Tiền Thiến Thiến tò mò hỏi. Doãn Khoáng không đáp, chỉ đi qua, dựng thùng rác dậy sau đó để hai chai nước vào, trở lại bên người Tiền Thiến Thiến, nói, "Tốt rồi, đi thôi." Đúng là người kỳ quái. Tiền Thiến Thiến chu miệng một cái, sau đó lập tức đi theo. Lúc này, một trận gió thổi tới, thổi một tờ báo bay tới trên mặt ghế chỗ Doãn Khoáng vừa ngồi. Trên mặt báo viết, bảo vệ môi trường thành phố, ai ai cũng có trách nhiệm. Ngày in là 18. Chương 93, tử vong tiếp diễn. HTTP, ị vụ con á do 3ZN khoe nhẹ ạ hì hì. Gần giữa trưa, mây đen kéo tới, thời tiết cũng chuyển từ oi bức sang ẩm ướt, cơn gió nhẹ thổi qua bãi cỏ, gợn lên một làn sóng xanh. Tình hình này lại sắp mưa đây. Lúc Doãn Khoáng và Tiền Thiến Thiến cầm theo mấy hộp cờ ép cờ trở lại nơi cắm trại, phát hiện hai người Bạch Lục và Âu Dương Mộ đang yên lặng ngồi trên đồng cỏ, không nói một lời. Không khí còn nặng nề hơn cả thời tiết. Chứng kiến bộ dáng của hai người bọn họ, trong lòng Doãn Khoáng xuất hiện một dự cảm giác không tốt. Hai người bọn họ không phải theo dõi cô gái đeo kính sao? Chẳng lẽ? Doãn Khoáng không khỏi bước nhanh hơn, vội vàng đi tới hỏi, có phải xảy ra chuyện gì không? Bạch Lục nhìn Doãn Khoáng, tựa hồ tâm tình không tốt, bĩu môi, với lấy cờ ép cờ trong tay Doãn Khoáng, trời đất bao la, ăn no là lớn nhất. Ừm. Đùi gà này, hương vị coi như không tệ. Nói xong liền đem cả cái đùi gà nhét vào trong mồm, nhai nhồm nhoàm, nuốt hết xuống bụng ngay cả xương cũng không nhả. Sau đó lại lấy một cái đùi khác. Doãn Khoáng đưa ánh mắt về phía Âu Dương Mộ, Âu Dương Mộ thở dài, nói, cô ta chết rồi. Doãn Khoáng thầm nghĩ, quả nhiên. Còn Tiên Thiến Thiến thì lập tức che miệng, nói, làm sao lại chết vậy? Không phải vẫn luôn theo sát cô ấy sao? Bạch Lục trợn trắng mắt, nuốt một cái đùi gà, nói, cô nói nghe nhẹ nhàng vậy. Chúng tôi đi theo cô ta không sai, nhưng không đến mức cả đi vê đút cờ cũng đi theo à, cả khi người ta ít ít ho với đàn ông cũng nhìn chằm chằm à. Ta nói cô ta chết thật đáng đợi mà. Mù một mắt vẫn chơi chế phục cùng đàn ông làm loạn trong bệnh viện. Cô ta không phải thích bị chọc sao? Cao trào lần thứ nhất hưng phấn cực kỳ, đặt vào giường bệnh, làm bay cả cái ống tiêm. Cái ống tiêm đó cắm luôn vào mắt trái cô ta, nước thuốc bên trong cũng đi vào trong đầu hết. Nói xong Bạch Lục lại hung hăng cầm lên một cái đùi gà, cắn mạnh. Âu Dương Mộ liếc Bạch Lục, nhưng cũng không nói gì thêm, bởi vì Bạch Lục nói rất đúng. Cho nên lúc Doãn Khoáng và Tiền Thiến Thiến nhìn về phía cô cũng bất đắc dĩ gật đầu. Doãn Khoáng thở dài, nói, được rồi, chết thì cũng đã chết, người như thế chết cũng đáng. Ăn no trước đi, ăn no rồi mới có tinh lực ứng phó tử thần. Âu Dương Mộ tuy rằng thoạt nhìn không có vẻ đói bụng, nhưng cô cũng đang rất đói, cảm ơn một tiếng rồi cầm một cái hamburger yên lặng ăn. Sau đó không lâu, Phan Long Đảo và Ngụy Minh trở về. Xem vẻ mặt nhẹ nhàng của bọn hắn hiển nhiên là tin tức tốt. Quả nhiên, bọn hắn đã thành công cứu được nam chính Sam và nữ chính lần thứ nhất. Nhắc tới cũng trùng hợp, bởi vì từ sau khi xảy ra vụ Peter, nam chính và nữ chính liền dính cùng một chỗ, thành ra tử thần dứt khoát thiết kế hai người cùng một lần luôn. Nhưng cũng không phải rất thuận lợi, bởi vì trong khi đang cứu người, thanh tra da đen kia không biết từ đâu nhảy ra, không hỏi nguyên do muốn bắt Ngụy Minh và Phan Long Đảo. Sau đó Phan Long Đảo quăng ra một quả pháo sáng, hai người mới thành công chạy thoát. Nghe xong hai người tự thuật, Doãn Quán nói, cảnh sát kỳ thật sớm đã nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bởi vì mỗi lần những nhân vật kia gặp chuyện không may, chúng ta đều có mặt. Một hai lần cũng thôi, đây lại lần nào cũng thế cả, tất nhiên là không bình thường. Chẳng qua là bọn họ không có chứng có xác thực thôi. Bây giờ chỉ sợ họ sẽ bắt đầu truy đuổi chúng ta. Ai, độ khó lại tăng rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta ngoại trừ ứng phó tử thần, còn có cảnh sát Mỹ nữa. Ngụy Minh và Phan Long Đảo nghe xong lo sợ không thôi. Doãn Khoáng thấy thế nói, các cậu không cần để trong lòng, cảnh sát tham gia chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Hoặc là nói, đây là an bài của hiệu trưởng. Đúng rồi, các ngươi cứu nam nữ chính là lúc nào? Ngụy Minh nói, hơn 9 giờ sáng. Sau đó bị một đám cảnh sát đuổi, chúng tôi tìm cách cắt đuôi nên bây giờ mới về. Làm sao vậy? Doãn Khoáng nhìn về phía Bạch Lục, còn cô gái kia là khi nào chết? Bạch Lục nói, đại khái là khoảng 10 giờ. Doãn Khoáng nhẹ nhàng thở ra, tốt, từ đó suy ra tử thần vẫn thiết kế theo thứ tự như cũ, chỉ sợ hắn không làm thế thì mới phiền thôi. Lúc này, Bạch Lục hỏi, đúng rồi Doãn Khoáng, cậu tới chỗ ông bác già đen kia, có thu hoạch gì không? Doãn Khoáng trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu, nói, không thể nói không có, cũng không thể nói có. Nói xong, Doãn Khoáng đưa quyển sổ ông bác già đen cho hắn ra, ông ấy đưa vật này cho tôi. Mặt khác, thân phận của ông ấy tôi cũng biết rồi. Chỉ có thế này, nhưng mà không giúp được gì cho việc tránh né tử thần cả. Tử thần vẫn nhìn chằm chằm chúng ta như trước. Trong lòng Doãn Khoáng cũng rất nặng nề. Tuy bây giờ hắn đang trong thời gian an toàn, nhưng hắn hiểu, một khi thời gian này qua đi, cái hắn phải đối mặt là thiết kế thứ ba của tử thần. Đây cũng là lần cuối cùng của hắn ở trong cuộc thi này, nhất định sẽ không hề đơn giản. Ít nhất, sau khi Doãn Khoáng nhìn thấy mấy dòng ghi chép trong bút ký tử vong, thiết kế kẻ vùng vẫy lần thứ ba, không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn biết rõ, nếu đúng là như thế, cơ hội để hắn thoát được chỉ có một phần. Cho nên, Doãn Khoáng không thể không khẩn trương được. Nờ giờ, một phần là 10%. Sau khi Bạch Lục tiếp nhận bút ký, lông mày nhíu lại, nói, cái gì đây? Hiệu trưởng nhắc nhở vật phẩm đặc thù, không cần giới thiệu, không có quyền sử dụng. Doãn Khoáng nghe xong nghĩ thầm, xem ra quyển bút ký này chỉ có mình dùng được. Nhưng hình như tất cả mọi người đều có thể lật xem, vậy có thể sử dụng hay không có gì khác nhau. Trừ khi cái gọi là đọc không chỉ là lật xem. Cậu mở ra xem thì biết. Nhưng những thứ ghi bên trong đã mất hiệu lực rồi, đừng coi là thật. Quả nhiên, sau khi Bạch Lục lật xem liền biến sắc, là thiết kế đối với mỗi người chúng ta. Âu Dương Mộ, Ngụy Minh, Phan Long Đảo cùng Tiền Thiến Tiến nghe xong cũng không khỏi biến sắc. Bởi vì Tiền Thiến Tiến lúc trước không hề chú ý đến quyển bút ký này, cho nên cũng không hỏi Doãn Khoáng, tất nhiên không biết nội dung của nó. Cả bốn người đều tiến lên trước để xem. Lần thứ hai của tôi là bị dội axit sulfuric. Giọng nói của Ngụy Minh run rẩy. Phan Long Đảo cũng sắc mặt tái nhợt. Bạch Lục lại tự giễu cười cười, tử thần thực coi trọng ta, bị nổ chết. Doãn Khoáng, cậu nói quyển bút ký này từ đâu mà có? Lúc này Tiền Thiến Tiến nói thay Doãn Khoáng, là ông bác già đen kia đưa cho Doãn Khoáng đấy. Doãn Khoáng nói, đúng là thế. Tôi biết rõ các cậu nghĩ gì, các cậu nhất định cho rằng ông bác già đen là tử thần. Tiền Thiến Tiến hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Trên này viết rõ ràng như vậy mà. Ai, tôi vốn cho rằng ông bác già đen cho dù không phải người tốt thì cũng không phải người xấu. Không ngờ ông ta là tử thần. Doãn Khoáng giải thích, ông ấy không phải tử thần. Ông ấy là tử thần dự bị. Quyển bút ký này là ông ấy đưa cho tôi nên tôi có thể thấy giới thiệu của nó. Ông bác da đen là người luôn luôn tránh thoát thiết kế của tử thần, đã lĩnh ngộ được một ít tử vong pháp tắc. Tôi nghĩ, ở mức độ nào đó, suy nghĩ của ông ấy không khác tử thần lắm. Quyển bút ký này chính là thứ ông ấy dùng ghi chép lại thiết kế của tử thần học cách. Doãn Khoáng không giấu giếm gì, trên thực tế cũng không có gì để giấu giếm. Tử thần dự bị. Mọi người cũng kinh ngạc không kém Doãn Khoáng lúc trước. Bạch Lục nhịn không được cảm thán, nếu đúng như cậu nói thì ông ta cũng mạnh mới mức nào a? Một người có thể tránh thoát tử thần vô số lần, cũng không còn là người nữa rồi. Âu Dương Mộ nói, hoặc nên nói là ông ta đã thành bán thần rồi. Phụ, may là lúc trước chúng ta không coi ông ta như địch nhân. Bằng không thì không phải bị hai tử thần đuổi giết sao? Quá nguy hiểm rồi. Nờ giờ, bán thần, một nửa thần. Bạch Lục cũng tim đập nhanh hơn, ta lúc đầu còn muốn nói mặc kệ ông ta có phải tử thần hay không đều phải làm ông ta. Bạch Lục đột nhiên nghĩ đến cái gì, các cậu nói. Lớp khác có tên nào ngu như vậy không, trực tiếp ra tay với ông ta. Nếu như tôi có thể nghĩ như vậy, cũng sẽ có người nghĩ như vậy mà. Làm thế thật thì đúng là ngu người luôn. Bạch Lục không khỏi có chút nhìn có chút hả hê. Doãn Khoáng nói, kệ đi, quản chuyện mình đã. Coi như đã biết thân phận ông bác da đen, nhưng chúng ta vẫn bị tử thần đuổi giết như trước. Rất rõ ràng, ông bác da đen chắc chắn sẽ không giúp chúng ta. Chúng ta phải dựa vào chính mình. Mọi người nghe xong đều yên lặng gật đầu. Sau đó mọi người liền ngồi xuống, vừa ăn trưa vừa chờ tin tức của những người khác. Doãn Khoáng thì xem bút ký tử vong, hy vọng có thể tìm được cách gì đó từ quyển bút ký này, dù sao cũng nên thử một lần. Nhưng Doãn Khoáng đã tìm được một ít tin tức hữu dụng. Tử thần sở dĩ thiết kế bọn Đường Triệu Thiên đầu tiên là bởi vì bọn hắn giết những người lang thang vô tội, bị oan hồn của người đó bám vào trên người, dẫn tới sự chú ý của tử thần. Có thể nói, đám Đường Triệu Thiên vì tự cho là thông minh nên đã tự bóp chính mình. Không lâu sau đó ba người Lê Sương Mục, Đường Nhu Ngữ, Tăng Phi cũng đã trở về. Một tin tốt, hai tin xấu. Tin tốt là Lê Sương Mục cứu được Nạt Thản. Tin xấu thứ nhất là Dennis chết rồi, lần thiết kế thứ hai đối với vị thủ trưởng hói đầu này càng thêm phức tạp, càng thêm bất ngờ, Đường Nhu Ngữ chưa kịp phản ứng thì ông ta đã thịt nát xương tan rồi. Một tin xấu khác là khắp nơi trong thành phố đang dán lệnh truy nã bọn họ. Doãn Khoáng thở dài, nói với mọi người, ngày thứ năm, độ khó lại tăng lên. Tử thần thiết kế càng thêm nhiều, gần như chỉ cần hết thời gian an toàn là bị thiết kế ngay. Hơn nữa, cảnh sát cũng tham gia, tăng độ khó của việc cứu người. Cách thời điểm kết thúc nhiệm vụ còn 2 ngày rưỡi. Chương 94, bắt góc. Nghe Doãn Khoáng thở dài xong, Bạch Lục hỏi, vậy kế tiếp chúng ta nên ứng phó như thế nào? Lại chết mất hai nhân vật nữa rồi. Còn lại 4 người, trong đó có một người đang bị giam trong tù, tử thần muốn thiết kế hắn chúng ta cũng bất lực. Tính ra cũng chỉ có 3 người cứu được. Nói thật ta bây giờ còn lười tính điểm tích lũy của chúng ta nữa, bị trừ nhiều điểm như vậy, muốn vào top 3 cũng quá xa vời rồi. Đường Nhu Ngữ nói, cũng chưa chắc, để thi trung độ khó như nhau, các lớp khác xem chừng cũng không khá hơn chúng ta, nói không chừng còn tệ hơn chúng ta nhiều. Không đến thời khắc cuối cùng thì vẫn còn cơ hội. Doãn Khoáng gật gật đầu, nói, bạn Đường nói đúng. Kỳ thật chúng ta cũng không cần quá bi quan. Chết mất hai nhân vật tuy là bất lợi, nhưng mặt khác cũng có lợi. Chúng ta có thể tập trung sức lực vào việc cứu những người còn lại. Bây giờ cách lúc cuộc thi chấm dứt còn khoảng 3 ngày, nếu như cứu bọn họ mấy lần cũng được không ít điểm tích lũy, còn cả phần thưởng nữa. Ngụy Minh gặm một cái đùi gà, nói, nhưng bây giờ cảnh sát đã cho chúng ta là hung thủ giết người, lùng bắt chúng ta khắp nơi, muốn cứu người khó lắm. Mọi người nghe Ngụy Minh nói xong cũng không khỏi lộ vẻ khổ sở. Doãn Khoáng thu hết vẻ mặt của mọi người vào trong mắt, sờ cằm, nói, thật ra, nếu như cảnh sát đã cho là chúng ta là hung thủ, không cần cố kỵ nữa. Tôi có một cách, nếu như làm tốt, nói không chừng còn có thể chơi. Đương nhiên, Doãn Khoáng nói chơi có nghĩa là liều mạng. Mọi người lập tức nhìn về phía Doãn Khoáng. Doãn Khoáng mím môi một cái, nói, hoặc là không làm, đã làm thì cho nên, chúng ta dứt khoát khống chế ba nhân vật kia lại. Bắt góc. Bạch Lục hỏi, Doãn Khoáng, đây là cách của cậu sao? Xong cờ mở nở rồi. Chúng ta cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc khống chế bọn họ, nhưng làm như vậy có ý nghĩa không? Âu Dương Mộ cũng nói, đúng vậy. Bắt góc bọn họ, tử thần liền không thể thiết kế nữa, mà chúng ta cũng không cách nào cứu vớt, vậy làm sao kiếm được điểm tích lũy? Lê Sương Mục nói, mọi người trước hết nghe Doãn Khoáng nói hết đã. Mặc kệ thế nào cũng không thể khoanh tay không làm gì. Tiền Tiến Tiến cũng nói, Doãn Khoáng, cậu mau nói đi. Doãn Khoáng nhún nhún vai, nói, lúc trước sở dĩ không khống chế mấy nhân vật kia lại, là vì sợ kinh động cảnh sát, chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Nhưng hiện tại, chúng ta không còn lựa chọn rồi. Cũng không phải như Âu Dương Mộ nói, mọi người thử nghĩ xem, nếu như chúng ta bắt cóc bọn họ, không phải để bảo vệ mà dùng bọn họ để dụ tử thần mắc câu thì sao? Chúng ta có thể lựa chọn một nhà xưởng bỏ hoang, sau đó nhốt những nhân vật kia ở bên trong. Sau đó lại thiết kế một ít cạm bẫy, dụ dỗ tử thần thiết kế bọn họ. Sau đó chúng lại cứu. Các cậu nói, phương pháp này như thế nào? Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Cuối cùng, Lê Sương Mục phá vỡ sự yên lặng, nói, có thể thử một lần. Hiện tại chúng ta cũng không có phương pháp tốt hơn. Tăng Phi một bên nói, thế nhưng làm như vậy, có phải quá tàn nhẫn hay không? Dù sao bọn họ cũng là người mà. Doãn Khoáng im lặng. Bạch Lục khoát tay trở lại, nói, bây giờ chúng ta không thể để ý nhiều như thế, quản những nhân vật do hiệu trưởng chế tạo làm gì. Phương pháp Doãn Khoáng nói ta cảm thấy rất tốt, cứ làm như thế đi. Mọi người nói sao? Đường Nhu Ngữ cụp mi xuống, sau đó nhàn nhạt nói, mặc dù có chút vô nhân đạo, nhưng mà đây là phương pháp xử lý tốt nhất rồi. Bây giờ không phải thời điểm nói chuyện nhân từ. Âu Dương Mộ chỉ nói, nghe theo chị. Ngụy Minh há to miệng, lựa chọn trầm mặc. Tăng Phi thở dài. Mà Phan Long Đảo cũng rất tự giác không tỏ thái độ. Bởi vì hắn biết rõ, lúc này hắn còn chưa chính thức trở thành người của đoàn đội này. Cuối cùng, Doãn Khoáng nói, như vậy là thông qua rồi. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ mau ăn no đi, đợi chút nữa hành động. Mọi người không nói gì, yên lặng túi đầu ăn cơ ép cờ. Lúc này, Lê Sương Mục nói, Doãn Khoáng, có thể cho tôi xem quyển bút ký tử vong kia một chút hay không? Vừa rồi lúc nói chuyện phiếm, Tiền Tiến Tiến đã thấp giọng nói cho Lê Sương Mục quá trình thăm hỏi ông bác da đen. Nhưng chuyện về pháp tắc bảo vệ Tiền Tiến Tiến lại không nói, không biết là cô căn bản không để ý lời nói của ông bác da đen hay là còn có nguyên nhân khác. Doãn Khoáng hiển nhiên thấy Tiền Tiến Tiến thấp giọng thì thầm với Lê Sương Mục, liền tiện tay ném bút ký tử vong cho Lê Sương Mục, nói, những thứ ghi lại bên trong đã mất hiệu lực, nhưng cũng có thể tham khảo. Sau đó Doãn Khoáng lại nói, Tăng Phi, Phan Long Đào, còn Ngụy Minh nữa. Thời gian an toàn của các cậu chắc qua rồi chứ? Ngụy Minh nói, qua rồi. Tăng Phi nặng nề gật đầu. Doãn Khoáng nói, đã như vậy, phân tổ có lẽ nên điều chỉnh lại một chút. Tăng Phi vẫn cùng tổ với bạn đường. Ngụy Minh cùng tôi một tổ. Phan Long Đào và Bạch Lục, Âu Dương Mộ một tổ. Về phần Tiền Thiến Thiến. Tiền Thiến Thiến đưa ánh mắt chờ mong nhìn về phía Lê Sương Mục. Lê Sương Mục giống như không nhìn thấy, nói, cô ấy vẫn cùng cậu một tổ đi. Như vậy tương đối an toàn. Tiền Thiến Thiến miệng nhỏ há ra, trong lòng u hoán, hắn vẫn chê mình vướng như sao. Mình tại sao lại vô dụng như vậy chứ? Doãn Khoáng nhíu môi, thầm nghĩ, người ta thích ngươi mà, ngươi cũng không phải là không nhìn ra. Mấy công tử ca không phải thích mỹ nữ đi theo sao? Phàn nàn trong lòng một tiếng, nói, được rồi. Đã như vậy Tiền Thiến Thiến vẫn cùng một tổ với tôi. Dù sao cũng cùng một lớp, hơn nữa còn cùng nhau trải qua hai chẳng cảnh, không thể phủ được. Tuy rằng bảo vệ hai người hơi phiền nhưng mà chút tự tin đó Doãn Khoáng vẫn có. Như vậy, bây giờ phân nhiệm vụ. Có lẽ tạm thời Doãn Khoáng lãnh đạo đoàn đội này không được, nhưng bày mưu tính kế thì những người khác vẫn rất tin phục. Lê Sương Mục, cậu chịu trách nhiệm tìm kiếm nhà xưởng nhà kho bỏ hoang xung quanh, không có vấn đề gì chứ? Đối với năng lực quen thuộc hoàn cảnh của Lê Sương Mục, Doãn Khoáng vẫn rất tin tưởng. Về cơ bản là mỗi khi đến nơi nào, Lê Sương Mục đều có thể quen thuộc từng ngóc ngách nhỏ trước tiên, cũng không làm sao mà luyện thành. Lê Sương Mục chỉ nói ba chữ, giao cho tôi. Bạn đường, Thăng Phi, các cậu chịu trách nhiệm bắt cóc Nạt Thản. Phần lớn thời gian hắn đều ở nhà xưởng, không khó tìm lắm. Tôi, Ngụy Minh, Tiền Thiến Thiến chịu trách nhiệm bắt cóc nhân vật chính Sam. Sau đó Bạch Lục chịu trách nhiệm bắt cóc nhân vật nữ chính Mộ Ly. Chúng ta tùy thời liên lạc điện thoại. Nhóm nào thành công trước thì lấy điện thoại của nhân vật đó gửi tin cho một người khác, bảo người đó đến nhà hàng Sam làm việc gặp mặt. Còn nữa, tận lực tránh sự chú ý của cảnh sát. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Doãn Khoáng nói xong, lại bổ sung, Lê Sương Mục, lại làm phiền cậu. Bây giờ trong thành phố toàn là lệnh truy nã chúng ta, cho nên phải cải trang một chút mới được. Cả đám nghỉ ngơi hơn 2 hát, thẳng đến giữa trưa, cơn mưa dầm mịt mở, Doãn Khoáng liền kêu gọi mọi người. Sau khi Lê Sương Mục thi triển diệu thủ của hắn thay đổi trang phục cho mọi người một chút, tất cả mọi người gần như đã thay đổi hình dạng. Doãn Khoáng biến thành một thanh niên xăm nửa mặt, nói với mọi người, thời gian không sai biệt lắm. Mọi người, thành bại chỉ trong hành động lần này. Còn nữa, phải luôn luôn cẩn thận, tử thần lúc nào cũng có thể xuất hiện. Mọi người miễn cưỡng cáo biệt lẫn nhau, Lê Sương Mục đi tới bên người Doãn Khoáng, đem bút ký tử vong giao cho hắn, nói, Doãn Khoáng, cậu có nghĩ tới việc tập hợp đủ 5 bản bút ký tử vong không? Lông mày Doãn Khoáng nhíu lại, 5 bản? Cậu nói. Lê Sương Mục gật đầu, phải nổ đệ tin nảy sân hiện tại có 5 phần, nếu như tập hợp đủ 5 bản thì sao? Doãn Khoáng nhìn bút ký tử vong trong tay, nói, cái này tôi còn chưa nghĩ tới. Lê Sương Mục nói, có lẽ có liên quan tới tử vong phát tắc. Lê Sương Mục nói xong liền đi. Doãn Khoáng mở to mắt, đúng vậy. Tại sao mình không nghĩ đến? Doãn Khoáng vô đầu, nếu như quyển bút ký này do ông bác gia đen lĩnh ngộ một phần tử vong pháp tắc viết ra, có phải nó cũng ẩn chứa một phần tử vong pháp tắc? Cái gọi là đọc thật ra chính là lĩnh ngộ tử vong pháp tắc. Doãn Khoáng chưa kịp cao hứng, nghĩ lại hắn lại đắng lòng, tập hợp đủ 5 bản. Nói cách khác phải vượt qua 5 phần phải nổ đệ tỷ nội sần. Trực tiếp tìm sợi dây thắt cổ tốt hơn, muốn chết cũng không nên làm thế a. Thôi, chuyện này quá xa xôi, chưa cần nghĩ tới. Tạm thời vượt qua cuộc thi này rồi nói sau. Sau đó hắn liền nói với Ngụy Minh và Tiền Thiến Thiến, chúng ta đi thôi, chậm thì sinh biến. Ngụy Minh nói, thời gian quái quỷ này, thật muốn kết thúc cho nhanh. Tiền Thiến Thiến nhìn thoáng qua phương hướng Lê Sương Mục rời đi, trong lòng thầm than, sau đó chạy bước nhỏ đuổi theo Doãn Khoáng. Chương 95, hữu kinh vô hiểm. Cốc cốc cốc. Vào đi. Có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Không tốt, thưa ngài. Đặc vụ dìm đẩy mạnh cửa ra, lớn tiếng kêu lên, mục tiêu Nạt Thản bị người lạ do bắt đi rồi. Thanh tra da đen vũ bản, cầm súng trên bàn dắt vào dưới sườn, nói, chuyện xảy ra khi nào? Có biết là ai làm hay không? Nói xong, ông ta đi ra ngoài. Đặc vụ dìm vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nói chuyện, mới năm trước. Cụ thể không rõ ai làm cả, chỉ dự đoán sơ bộ là những du học sinh Trung Quốc kia. Có thể khẳng định không? Trừ bọn họ ra, tôi nghĩ không ra còn có ai nữa. Lúc này bọn họ đã đi tới bãi đỗ xe, thanh tra da đen mở cửa xe ngồi vào, dìm, đừng nói với tôi người của cậu mất dấu rồi nhé. Dìm vừa muốn đuổi kịp, nghe thấy lời của thanh tra da đen thì bị khựng lại, thật xin lỗi ngài, nhưng bọn chúng quá giàu hoạt. Dầm. Mất dấu hết rồi, vậy còn lên xe làm gì? Thanh tra da đen đóng mạnh cửa xe, sau đó sút một cước lên nó. Đúng lúc này, điện thoại của Dìm văng lên. Hả? Cái gì? Được, được, chúng tôi tới liền đây. Sau khi sút điện thoại, Dìm vội vàng nói, thưa ngài, một mục tiêu khác Mộ Lỷ cũng bị người lạ bắt cóc. Lúc này bọn tổm sần đang đuổi theo bọn chúng. Thanh tra da đen trừng mắt, mở cửa xe chui vào, chỗ nào? Dìm cũng tiến vào trong xe, ở đoạn giữa quyển xuẩy. Thưa ngài, có muốn báo cho tổ hành động đặc biệt không? Thanh tra da đen thuần thục quay xe, giẫm mạnh chân ga, chiếc xe liền lao ra ngoài, lập tức thông báo bảo bọn họ tới. Phố Washington. Hả? Gì cơ? Ngài nói chỗ nào? Thanh tra da đen nói, cậu để bọn tổm sần bám theo bọn bắt cóc thật chặt, chỉ theo dõi thôi. Nói với hắn nếu như để mất dấu thì đừng mơ có ngày nghỉ nữa. Jim Paul mò hỏi, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta tới một nhà hàng ở phố Washington, nếu như đám học sinh kia đã bắt cóc Nạt Thản và Mộ Ly, như vậy bọn chúng cũng sẽ ra tay với Sam. Cậu nói cho tiểu tổ hành động đặc biệt Thomas, cho người bí mật phong tỏa quảng trường Washington, tùy thời chờ lệnh. Chú ý, là bí mật phong tỏa, bảo hắn đừng để cho cả thế giới đều biết. Vâng thưa ngài. Jim liền bấm một số điện thoại. Thanh tra da đen mặt âm trầm lẩm bẩm nói, các ngươi đến cùng sẽ làm gì đây?
12.
Doãn Khoáng.
Như thế nào rồi?
Thành công không?
Thời gian gần tới 4 chiều. Cả thành phố bị bao phủ bởi những đám mây đen, mưa phùn rơi lả tả, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh lạnh. Lúc này ba người Doãn Khoáng, Ngụy Minh, Tiền Tiến Tiến đang ngồi trên băng ghế dài bên ngoài nhà hàng đối diện chỗ Peter làm việc. Ở đầu dây bên kia, Bạch Lục nói, thành công. Nhưng một đám mặc thường phục lại bám chặt đằng sau, không biết làm sao mới cắt đuôi được. Doãn Khoáng nhướng mày, các cậu lái xe?
Đúng, làm sao vậy?
Doãn Khoáng vô vô cái hốc, nói, xuống xe nhanh.
Các cậu không sợ bị tử thần thiết kế à?
Cố gắng đi vào chỗ nào hẹp hẹp, cắt đuôi được thì cắt, không thì trực tiếp.
Cái này.
Được.
Tôi nghe lời cậu.
Đúng rồi, tôi đã dùng di động của Mộ Lì gửi nhắn tin cho Sam rồi.
Tên đó rất ngu, không biết gọi điện lại xác nhận, gửi lại ok luôn.
Được rồi, cứ vậy đi, Bì.
Sau khi cúp điện thoại, Doãn Khoáng thở phào một hơi, còn một người.
Ngụy Minh một bên hỏi, Doãn Khoáng, làm thế có được thật không?
Còn nữa, tử thần thật sự sẽ bị lừa sao?
Doãn Khoáng cười khan một tiếng, nói, chúng ta đã không có lựa chọn khác nữa, không phải sao?
Ngụy Minh, bây giờ chỉ là mới bắt đầu, sau này chúng ta còn phải đối mặt với càng nhiều sự lựa chọn khó khăn.
Nói thật tôi cũng không biết làm như vậy có được hay không, nhưng trừ phi chúng ta từ bỏ cuộc thi này, từ nay về sau chịu đựng nhục nhã, bằng không thì phải thử hết tất cả các cách.
Ngụy Minh miễn cưỡng cười, không nói gì nữa.
Tiền Tiến Tiến nói, các cậu nhìn xem, nam chính Sam đến rồi.
Doãn Khoáng và Ngụy Minh quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy nhân vật nam chính Sam đẹp trai mang theo vẻ ưu sầu xuống khỏi taxi sau đó vội vàng đi về phía nhà hàng.
Doãn Khoáng nói, đi thôi, chúng ta không thể rớt lại phía sau, bây giờ chỉ còn Sam thôi là xong rồi.
Nói xong, ba người Doãn Khoáng băng qua đường, theo sát Sam tiến vào nhà hàng.
16.
Dâm một tiếng, cửa sắt phía sau nhà hàng bị đẩy ra, sau đó một bóng người lảo đảo nghiêng ngã xông ra ngoài, lại chính làm nam chính Sam.
Sau đó Doãn Khoáng, Thăng Phi và Tiền Tiến Tiến lần lượt lao ra.
Doãn Khoáng cắn răng, oán hận không thôi, không ngờ cảm giác của tên này còn cao hơn mình.
Chẳng lẽ đây chính là hào quang của nhân vật chính trong truyền thuyết?
Doãn Khoáng cũng không biết Sam rốt cuộc có bao nhiêu điểm cảm giác, nhưng lúc hắn sắp tiếp cận Sam, Sam tựa hồ cảm nhận được các ý của đám Doãn Khoáng, không suy nghĩ nhiều liền tách đám đông ra chạy mất. Ít nhất là hắn có 15 điểm. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, nếu như cảm giác không cao, hắn làm sao có thể tránh thoát thiết kế của tử thần?
Có lẽ cũng có nguyên nhân khác dẫn đến việc hắn có thể dự đoán sự cố phát sinh.
Ta không tin tốc độ của ngươi nhanh hơn ta.
Doãn Khoáng cười lạnh một tiếng, đuổi theo hướng Sam chạy, phát huy cực hạn 12 điểm tốc độ.
12 điểm tốc độ là khái niệm gì, Doãn Khoáng cũng không biết. Nhưng hắn đã từng thử một chút, dùng 12 điểm tốc độ, khoảng cách 100m hắn chỉ mất 6s.
Cái thành tích này nếu như ở hiện thực thì tuyệt đối là quán quân môn chạy nhanh, chứ không có ai sau này cũng không có ai so được.
Cho nên, Sam làm sao có thể chạy trốn khỏi Doãn Khoáng?
Khoảng cách vốn cũng không xa ngày càng rút ngắn, sau đó Doãn Khoáng đưa tay đập vào gáy Sam, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Bởi vì tác dụng của quán tính, Sam còn lộn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại. Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói bất thình lình vang lên, không được núp đích. Ba người Doãn Khoáng chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy thanh tra da đen đang dùng súng chỉ vào bọn họ, một người khác là đặc vụ Dìm cũng vọt ra từ cửa sắt, không kịp thở gấp liền móc súng ra, hô một câu, "Không,
không được núp đích."
Giơ tay lên.
Có lẽ là bởi vì chú ý sự an toàn của con tin nên thanh tra da đen không trực tiếp nổ súng.
Tiền Tiến Tiến giơ tay lên trước tiên, khuôn mặt kinh hoàng.
Ngụy Minh mặt tâm trầm, cũng chậm chậm giơ lên.
Bất quá hắn lại nhích về phía Doãn Khoáng, giống như muốn ngăn trước mặt Doãn Khoáng.
"Ta nói, không được núp đích."
Dìm chuyển họng súng về phía Ngụy Minh.
Doãn Khoáng kêu Ngụy Minh một tiếng, sau đó chậm rãi giơ tay, đột nhiên hắn kêu lên, "Lê Sương Mục, bắn chết bọn chúng đi."
Thanh tra da đen và Dìm cả kinh, theo bản năng quay đầu lại, nhưng sau khi thấy trước mắt không có gì, sắc mặt hai người lập tức biến đổi, tiếp theo bọn hắn cảm thấy hốt đau nhức, trước mắt tối sầm, liền ngã trên mặt đất.
Tố chất thân thể thanh tra da đen rất tốt, không lập tức bất tỉnh, chỉ nghe ông ta nói, "Các ngươi
trốn không đâu."
Doãn Khoáng nhíu mày, quay người nói với Ngụy Minh, "Chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Nếu tôi đoán không lầm, ông ta đã có sự chuẩn bị khác.
Cũng may, ngoại trừ hai người này, không ai biết bộ dạng của chúng ta."
Đang đi được khoảng 200m, Doãn Khoáng đột nhiên phát hiện mấy nhân vật khả nghi, hắn không khỏi có chút kính nể đối với thanh tra da đen kia, có thể suy đoán ra hành động của mình nhanh như vậy, còn bố trí hết rồi, đúng là không đơn giản.
Đường lớn không thể đi rồi, chỉ có thể xuyên qua con đường nhỏ.
May là trước khi xuất phát Doãn Khoáng có nhìn địa đồ thành phố một lần, dựa vào trí nhớ hơn người, có thể coi như khá thuận lợi. Nhưng ngay khi vừa muốn rời khỏi quảng trường Washington lại xảy ra chút vấn đề, hai tên mặc thường phục đã sớm ngồi chồm hổm trong con hẻm nhỏ. Hai tên này cũng không đốc, thấy đám Doãn Khoáng hành vi khác thường, một người trong đó trên vai còn khiêng một người, liền cảnh giác lên.
May là Doãn Khoáng phản ứng nhanh chóng, không chờ bọn họ phản ứng, bắn hai phát qua. Từ khi về tới đại học, hắn đã siêng năng luyện tập, hai phát tuy rằng không trúng mi tâm nhưng cũng trúng bộ bị yếu hại. Sau đó hắn không quản sống chết của bọn họ, chuẩn lệ.
Đến khi đi ra ngoại thành, ba người mới thật sự thở phào một hơi.
Về phần Tiền Tiến Tiến, đã mệt tới mức đi không nổi nữa rồi.
Tóm lại, chuyến bắt cóc này, hữu kinh vô hiểm.
Nhưng kế tiếp, còn có chuyện mạo hiểm hơn cần bọn hắn làm.
Chương 96, đoạt bát cơm của tử thần.
Bên ngoài một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô, những người sống sót của lớp 1204 tụ tập lại, đứng dưới mái hiên thương lượng cái gì đó. Mà ba nhân vật bị bọn hắn bắt cóc tới đã bị đánh thuốc mê nằm trên mặt đất cách đó không xa. Lúc này là 6 giờ sáng giờ New York, cả đất trời vẫn còn lờ mờ. Cơn mưa phùn mịt mù đã trở thành cơn mưa to, hạt mưa nặng trịch rơi xuống những miếng sắt trên mái nhà phát ra những âm thanh thùng thùng trầm mượn. Thỉnh thoảng còn có tia chớp đánh xuống, sau đó là tiếng sấm rền vang. Gió cũng không chịu cô đơn, thổi đám cây không xa kêu lên xào xạc. Ở giữa đám người, Doãn Khoáng có vẻ như đang diễn giải phương pháp của mình. Doãn Khoáng, thật sự phải làm như vậy sao? Điều này quá điên cuồng. Nghe Doãn Khoáng nói xong, Bạch Lục nhịn không được lau mồ hôi lạnh trên trán. Tăng Phi ở một bên cũng nói, Doãn Khoáng, tôi phát hiện đôi khi cậu thật sự trước đó lần giao dịch cùng công ty Uber dẻo là cũng thế, bây giờ cậu lại có cái loại chủ ý này nữa. Ngụy Minh im lặng. Lê Sương Mục bình tĩnh vô cùng, chỉ nghe hắn nói có thể thực hiện, đáng giá để mạo hiểm. Ba cô gái kia thì ánh mắt nhìn Doãn Khoáng cũng thay đổi, kinh ngạc, sợ hãi, còn có bội phục. Doãn Khoáng khép quyển bút ký tử vong không trọn vẹn trong tay lại, nói, xác định như thế nha. Thấy người thì gật đầu, người thì trầm mặc. Doãn Khoáng lại nói, đã như vậy, bây giờ chúng ta cứ ăn cho thật no đi, nghỉ ngơi cho khỏe một chút, lát nữa bắt đầu bố trí. Mọi người gật đầu. 11. Công tác điện nhà kho của nhà xưởng bỏ hoang được mở, sau một thoáng nhấp nháy, cả nhà kho đã sáng rực. Có lẽ là do đã quá lâu không được sử dụng, dây điện và bóng đèn đột nhiên tóe tia lửa nổ tung lên. Tuy rằng thiếu đi mấy cái đèn nhưng ánh sáng trong nhà kho vẫn đủ dùng. Tất cả liền đứng ở cửa, quan sát tình hình bên trong. Chỉ thấy cả kho hàng toàn là các loại máy móc, dương thùng, khung sắt, vật liệu xây dựng. Có chỗ sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp, cũng có nơi đồ đạc bừa bãi, xem ra đã lâu lắm rồi không có người ở đây. Những đồ vật bằng sắt không được sử dụng trong thời gian dài, không được bảo dưỡng, công thêm trần nhà rỉ nước cho nên chúng đã có thêm một tầng gỉ sét dày đặc. Nói là nhà kho, thật ra chỉ là một nơi đồng nát sắt vụn chất đống, mà những vật này, tùy tiện lấy ra một thứ cũng có thể đe dọa đến tính mạng. Cho nên khi chính thức thấy rõ tình cảnh trong nhà kho, không ít người sắc mặt thay đổi có chút khó coi. Bạch Lục nói, Doãn Khoáng, không có cách nào khác sao? Ta không phải sợ chết, ta chẳng qua chỉ là cảm thấy cực kỳ quái dị. Cảm giác giống như chúng ta tự mình đứng trước họng súng của tử thần tìm chết vậy. Không được tự nhiên lắm. Doãn Khoáng nói, còn có một biện pháp khác. Thả mấy nhân vật kia đi, chúng ta theo đuôi sau đó chờ cho đến khi họ bị thiết kế rồi cứu. Có lẽ còn phải bắn nhau với cảnh sát Mỹ một phen. Đồng thời còn phải phòng bị tử thần. Bạch Lục cặc một tiếng, coi như ta chưa nói gì đi. Được rồi, cứ làm thế đi. Ít nhất quyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Nói đi, bây giờ chúng ta làm gì đây? Doãn Khoáng lấy ra mấy trang giấy, đưa cho đám Bạch Lục, Đường Nhung Ngữ, Lê Sương Mục, nói, tôi đã sớm thăm dò nơi này rồi, cũng đã thiết kế một loạt phương thức tử vong. Các cậu cứ dựa vào cái này bố trí, đặt các đạo cụ vào vị trí chỉ định, lát nữa tôi sẽ kiểm tra từng cái. Nhớ là chỉ cần đặt vào vị trí, phải cực kỳ cẩn thận nữa. Tôi cũng biết là việc này rất quái dị. Ba người Bạch Lục tiếp nhận tờ giấy của Doãn Khoáng, túi đầu nhìn kỹ, Bạch Lục sắc mặt hơi tái nhợt nói, ta nói Doãn Khoáng, ta thật sự là phục ngươi rồi. Ta thực là không biết nên nói như thế nào với ngươi nữa rồi. Ngươi không đi làm tử thần thì quá phí. Đường Nhu Ngữ nói, tôi hiện tại đang cảm thấy may mắn vì cùng lớp với cậu đó. Lê Sương Một không nói gì, lông mày chỉ hơi nhăn một chút. Doãn Khoáng cười khổ lắc đầu, nói, chỉ cầm dám làm, ai cũng nghĩ ra được. Hơn nữa đây cũng là do hiệu trưởng và tử thần ép. Chúng ta vì sinh tồn, chỉ có thể làm như vậy. Mọi người chia nhau hành động đi. Mọi người lên tiếng đồng ý, sau đó liền bận rộn. 12. Hmm. Thanh thép này có lẽ để ở đây. Chật chật, bị cái thứ này đâm xuyên không phải thành xiên thịt người sao? Chật, thật là ác tâm mà. Bạch Lục lắc đầu, liền đem thanh thép to bằng cánh tay kia đặt lên một vị trí tương đối cao, một đầu kẹt trong khe hẹp, một đầu chỉ xuống đất. Bạch Lục vừa cúi đầu nhìn, thấy Phan Long Đào đang đặt mấy cái ống tròn trên đất, cười nói, "Tiểu Phan tử, ngươi có cần tới thử xem không?" Nói xong cầm thanh thép chỉ hướng Phan Long Đào. Phan Long Đào hoảng sợ, vội vàng tối lui, "Bạch ca, tha cho ta đi. Cái này không đùa được đâu." Bạch Lục đứng ở trên kệ sắt cười ha ha một tiếng, đột nhiên cái giá rung một cái, liền đổ về phía sau. "Đê tê mẹ." Bạch Lục kinh hãi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng khởi động hình thái nửa người sói, đạp chân một cái, nhảy vèo lên một cái giường gỗ cách đó không xa. Khi hắn quay đầu nhìn lại, thấy cái giá kia đã đổ sập trên đất, đồ vật gỉ sét trên giá vung vãi khắp nơi. "Con mẹ nó, không cần dọa nhau thế chứ?" Bạch Lục thở ra một hơi, lui, đột nhiên ngừng lại, vì chiếc giường gỗ đã bị hắn dẫm nát, cả người Bạch Lục ngã về phía sau. "Không thể nào. Chỗ này chính là đài cao 3m, ngã ngửa đầu như vậy làm sao chịu được?" Bình một tiếng, Bạch Lục không có chỗ nào mượn lực liền nện mạnh xuống đất. Con mắt Bạch Lục trợn ngược, thanh thép lúc này chính tay hắn đặt, lúc này lại rớt xuống hướng tới chỗ hắn. Cái này chính là tự làm tự chịu trong truyền thuyết sao? Phan Long Đào cách đó không xa muốn chạy qua cứu lại dẫm phải cái ống tròn do chính hắn sắp đặt trượt ngã xuống đất. Ngay khi Bạch Lục cảm thấy mình chắc chắn phải chết rồi, đột nhiên có một bàn tay duỗi ra, nắm chặt lấy thanh thép. Mũi nhọn của thanh thép chỉ còn cách đầu Bạch Lục 10cm. Doãn Khoáng nhẹ nhàng để thanh thép xuống đất, nói, "Bảo cậu cẩn thận một chút không nghe. Nếu tôi không tới kịp thì cậu bị chính mình thiết kế chết rồi." Bạch Lục hừ hừ hai tiếng đứng lên, vớt cái hót nói, "Vừa rồi thật sự là quá kinh hiểm. Suýt chút nữa về trường rồi." "Hế hế, ta được hiệu trưởng nhắc nhở, nói ta được cứu." 48h. "Con mẹ nó, vậy mà cũng được." Doãn Khoáng mắt trắng dã, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, xem ra vẫn có lỗ hổng có thể chui. Tôi đều chuẩn bị tốt rồi, tử thần chỉ tác động một chút là có thể giết người, nhưng vẫn tính là thiết kế của tử thần, bởi vì tử thần có tham dự, hơn nữa còn là hành động chí mạng. Ha ha, là họa hay là phúc chỉ cách nhau một đường chỉ, cậu lại có một khoảng thời gian an toàn không ngắn rồi. Hơn nữa, cậu đã chứng minh một việc. Bạch Lục sững sờ, gì? Doãn Khoáng cười quỷ dị, tử thần mắc câu rồi. Nóa. Bạch Lục bay thẳng đến chỗ Doãn Khoáng đưa ngón tay giữa ra. Được rồi, ngươi lợi hại, ngay cả tử thần cũng bị vào trọng. Nếu thế thì, tử thần và hiệu trưởng cũng thật cứng nhắc. Ha ha, hơn nữa hình như hiệu trưởng không nghĩ tới việc chúng ta có một kẻ biến thái như ngươi. Vậy mà nghĩ ra cách tự thiết kế rồi dụ dỗ tử thần. Bạch Lục lại càng bội phục Doãn Khoáng không thôi. Ngẫm lại thì, cho tới bây giờ mọi người luôn tìm cách chạy trốn tử thần, làm gì có ai nghĩ tới việc thiết kế ngược lại tử thần. Đương nhiên nguy hiểm trong đó là điều không tránh khỏi. Tự mình thiết kế là một loại hành động tự đặt mình vào chỗ chết, người bình thường sẽ không làm như vậy. Đạo lý tìm đường sống trong cõi chết ai cũng hiểu, nhưng người có thể thật sự làm được thì có mấy ai. Bởi vì lại đạt được thời gian an toàn nên trong lòng Bạch Lục rất khoan khoái dễ chịu, hắn giơ tay ra, nói: "Mời lãnh đạo thị sát, ngoại trừ cái thanh này thiếu chút nữa đâm chết ta ra, những thứ khác, đinh sắt, dây thép, ống tiếp đều bày xong rồi. Có thể nói là sát cơ trùng trùng. Chỉ cần đến lúc đó chúng ta phản ứng nhanh, cứu những nhân vật kia không khó. Bên này là chỗ an toàn, tất cả những vật nguy hiểm đều dọn dẹp hết rồi." Nghe Bạch Lục nói xong, Doãn Khoáng xem xét một chút, gật đầu nói: "Rất tốt, cứ vậy đi. Cậu chờ chút lại đem thép mang lên nữa là được. Các cậu có thể nghỉ ngơi." "Đúng rồi, việc cứu Phan Long Đào giao cho cậu. Người này cảm giác phi phàm, rất hữu dụng đối với đoàn đội. Tận lực đảm bảo an toàn của cậu ta." Bạch Lục vô ngực thùng thụt, nói: "Yên tâm đi, giao cho ta." Sau khi dặn dò một phen, Doãn Khoáng lại đến khu vực Lê Sương Mộc phụ trách, còn nhìn thấy Tiền Thiến Thiến đứng ở một bên. "Như thế nào rồi?" Lê Sương Mộc đặt thùng dầu bên cạnh cái dương sau đó quay lại nói: "Tất cả đã sẵn sàng. Chỉ cần chờ thời gian an toàn của mấy nhân vật đó qua đi là có thể hành động." Doãn Khoáng gật gật đầu nói: "Thời gian an toàn của cậu cũng qua rồi đúng không? Có nên đi vào thử xem hay không?" Nếu như là người khác nói như vậy, Lê Sương Mộc nhất định sẽ cho là đang muốn hại hắn, nhưng Doãn Khoáng nói thì hắn lại bĩu môi, hoặc là bị giết chết, hoặc là tôi tự sát, nhưng tôi quyết định sẽ không tự mình muốn chết. Doãn Khoáng cười: được rồi, vậy cứ như thế, tôi lại qua bên đường nhu ngữ nhìn xem. Vừa rồi Bạch Lục đã chứng minh, phương pháp của tôi hoàn toàn chính xác, có thể thực hiện. Tuy rằng hơi điên một chút. Điên thật. Lê Sương Mộc bổ sung một câu. Tiền Thiến Thiến cũng nói: "Doãn Khoáng, thật không biết đầu của cậu làm bằng cái gì, cách này cũng nghĩ ra được." Doãn Khoáng nhún vai, bị bức ra đấy. "Được rồi, không quấy rầy các cậu nữa." "Hả?" Tiền Thiến Thiến nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, "Cậu nói gì đó?" Lê Sương Mộc lại vẻ mặt bình tĩnh, gật gật đầu. Tiền Thiến Thiến thở dài âm u, nói: "Doãn Khoáng, cậu cẩn thận." Nói xong liền vẻ mặt quật cường đi tới bên Lê Sương Mộc. Doãn Khoáng cũng thở dài, "Cô gái này, thôi, không liên quan đến mình." Chương 97, mọi sự đều đã có chuẩn bị. Đám Doãn Khoáng nhịn đến giữa trưa ngày thứ 6. Trong lúc đó hoặc vô tình hoặc cố ý cũng đã có mấy người bị tử thần thiết kế. Đương nhiên, là Doãn Khoáng thiết kế, nhưng cuối cùng vẫn tính lên đầu tử thần. Sau đó bốn người Ngụy Minh, Phan Long Đảo, Âu Dương Mộ, Đường Nhu Ngữ có được 48H an toàn. Tuy việc tự mình thiết kế của Doãn Khoáng đã hạ thấp độ khó của trò chơi, nhưng nó vẫn khắp nơi chí mạng như cũ, bởi vì tử thần không thể nào hoàn toàn dựa vào thiết kế của Doãn Khoáng, cho nên không phải lúc nào cũng thuận lợi được. Như trường hợp của Âu Dương Mộ, vốn là có thể cứu được dễ dàng, đột nhiên tử thần tăng thêm một loạt thiết kế, làm mọi người có chút không kịp trở tay. Nếu không phải Bạch Lục liều mạng giúp cô đỡ một kích cuối cùng, chỉ sợ cái đầu xinh đẹp cô đã bị chiếc móc sắt rơi xuống đâm xuyên. Quá trình vô cùng hung hiểm, nhưng kết quả vẫn làm cho người ta phấn khởi vô cùng. Bởi vì cả nhà kho bỏ hoang đều nằm trong khống chế của đám Doãn Khoáng, những thứ tử thần có thể sử dụng đều nằm trong dữ liệu. 9 người còn sống sót của lớp 1204 cho đến hôm nay mới chính thức nắm quyền chủ động trong tay mình. Sau khi ăn trưa xong, Doãn Khoáng liền triệu tập mọi người, nói: "Còn có một chuyện quan trọng chúng ta không để ý đến, may là hiện tại còn kịp." Bạch Lục hỏi: "Chuyện gì?" Lê Sương Mộc một bên giành nói trước: "Chúng ta đã quên mất cảnh sát Mỹ. Nếu như chỉ ngây ngốc ở mãi nơi này chờ cuộc thi kết thúc, tôi nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ tìm được chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ phải đối mặt với khốn cảnh bị cảnh sát vây quanh. Còn một việc nữa, chính là Peter. Dựa theo trình tự tử vong, nếu như không giết hắn thì thiết kế của tử thần sẽ bị kẹt. Cho nên, trước hết phải giải quyết hắn đã." Nghe Doãn Khoáng và Lê Sương Mộc nói xong, tất cả mọi người đều biến sắc. Ngụy Minh nói: "Không phải chúng ta đã che giấu rất cẩn thận rồi sao? Hơn nữa chỗ này cũng cách rất xa thành phố. Cảnh sát làm như thế nào mới tìm được chúng ta? Các cậu đừng nói bọn hắn dùng vệ tinh theo dõi. Còn Peter, hắn bị cảnh sát khống chế rồi, sao giết được?" Doãn Khoáng cười nói: "Vệ tinh theo dõi, không đến mức hoa trương như thế, nhưng Lê Sương Mộc nói cũng đúng, tuyệt đối không thể coi thường lực lượng cảnh sát, cho nên chúng ta vẫn phải chuẩn bị thật tốt. Không thể để đến cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Đừng quên tử thần mượn tay người khác giết người nên chết cũng tính là thiết kế tử vong. Giống như việc Sam giết Peter. Về phần Peter, chỉ có thể ép cảnh sát giao ra." Nói xong, trong mắt Doãn Khoáng hiện lên một tia hàn quang. Mọi người khẽ gật đầu, sau đó Bạch Lục hỏi Doãn Khoáng: "Chúng ta phải làm gì?" Doãn Khoáng nói: "Cách thì tôi đã nghĩ kỹ rồi, nhưng mà vô cùng nguy hiểm." "Trời ơi, Bạch Lục phẩy tay, nói, đừng nói cái gì nguy hiểm hay không. Chúng ta lúc vừa bước chân vào đại học tham gia cuộc thi kia, lần đó không phải cũng nguy hiểm muôn phần sao? Trực tiếp nói ra đi. Nghe Bạch Lục nói xong, tất cả đều không khỏi gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Doãn Khoáng nói, được rồi, đã như vậy thì tôi nói thẳng, biện pháp của tôi là để một hai người gây hỗn loạn trong thành phố, hấp dẫn cảnh sát, sau đó lại uy hiếp họ giao tí tơ ra. Như vậy cảnh sát thành phố sẽ không tập trung sự chú ý vào những người khác, bọn họ tập trung đối phó kẻ gây hỗn loạn. Cho nên nói, người nhận nhiệm vụ này chẳng khác nào phải đối mặt trực diện với cảnh sát thành phố, thậm chí còn có cả quân đội. Bạch Lục ngẩn người, sau đó nói, tiểu Doãn Tử, không thể không nói, phương pháp này của ngươi cũng điên không kém, nhưng tính khả thi cũng rất cao. Mọi người nghĩ sao? Mọi người cẩn thận suy nghĩ, cũng rối rít gật đầu, hoàn toàn chính xác, nếu như không muốn tất cả đều bị cảnh sát bao vây tiêu diệt tại nhà kho này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng vấn đề là, ai sẽ nhận nhiệm vụ này đây? Lê Sương Mục nói ngay, Doãn Khoáng không thể rời khỏi đây, tất cả ở đây đều cần cậu tỏa chấn. Đường Nhu Ngữ, Âu Dương Mộ, hai người các cậu cũng phải ở lại. Kỹ năng của hai người đối với việc cứu mấy nhân vật kia lại càng có lợi. Lần thiết kế thứ hai của Tăng Phi vẫn chưa đến, cho nên cũng không thể. Bằng không nếu tử thần thiết kế còn có thể sẽ liên lụy đến người khác. Tiền Tiến Tiến cũng giống vậy. Nói đến Tiền Tiến Tiến, Lê Sương Mục cũng cảm thấy kỳ quái, tựa hồ cho đến tận bây giờ tử thần vẫn chưa thiết kế Tiền Tiến Tiến lần nào cả. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, vì vậy hắn tiếp tục nói, mà Bạch Lục, Ngụy Minh, Phan Long Đạo, ba người các cậu đều trong thời gian an toàn, thêm tôi nữa, có thể miễn C. Tưởng tạo thành một tiểu đội. Bạch Lục nhướng mày, Lê Sương Mục, không phải ngươi đang trong thời gian nguy hiểm sao? Hơn nữa tay. Lê Sương Mục khua khua cánh tay duy nhất, nói, loại chuyện này không làm khó được tôi. Huống hồ, nói thật sao cho các cậu tôi không yên tâm. Các cậu không hề có kinh nghiệm tác chiến cùng lực lượng vũ trang. Trước đây lần ở trong rẻ xí đẻ đệ vịu cũng vì thế mà tổn thất nặng, tôi không thể để các cậu phạm một sai lầm lần thứ hai. Nếu như mọi người không có ý kiến gì thì quyết định như thế đi. Ngụy Minh tất nhiên không có ý kiến, hắn biết mình ở lại cũng không giúp được gì, lại đang an toàn, còn không bằng đi theo Lê Sương Mục. Bạch Lục cũng không cần nói, phần tử hiếu chiến này nghe thấy có thể đánh nhau là ham rồi. Về phần Phan Long Đạo, hắn cũng biết đây là một cơ hội dung nhập vào đoàn thể mạnh mẽ này. Tuy trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn cắn môi đáp ứng. Bởi vì hắn biết do nếu như không thể chính thức gia nhập vào đoàn đội này, tương lai sẽ rất khó khăn. Không khó để nhìn ra, đoàn đội trước mắt này, tất nhiên sẽ mạnh mẽ nắm giữ lớp 1204 trong tay, nếu như có thể sớm trở thành một thành viên trong đó, tương lai sẽ rất có lợi. Doãn Khoáng nói, đã như vậy, các cậu cẩn thận một chút. Tốt nhất là có thể kiên trì được thời gian 2 ngày. Còn việc làm thế nào để bức cảnh sát giao đi tơ ra, phải xem thủ đoạn của Lê Sương Mục vậy. Lê Sương Mục vô cùng tự tin, hắn chỉ nói 4 chữ, không thành vấn đề. Mặc dù xem trọng năng lực của cảnh sát, nhưng vẫn để bọn họ ở trong mắt. Mà sự tự tin của hắn cũng làm cho hai người Ngụy Minh, Phan Long Đào có một cảm giác an toàn không rõ. Chuyến này tuy là hung hiểm dị thường, nhưng lại rất có khả năng thành công. Trước khi đi, Đường Nhu Ngữ đột nhiên nói, Lê Sương Mục, nhờ cậu một chuyện. Nếu như Tiểu Vân và Tiểu Vận còn sống, có thể đưa các cô ấy về đây được không? Đường Nhu Ngữ cuối cùng vẫn không thể bỏ qua hai người bọn họ. Lê Sương Mục nói, xem tình huống như thế nào đã. Đưa mắt nhìn bốn người Lê Sương Mục rời đi, Doãn Khoáng liền nói, chúng ta cũng không thể để rớt lại phía sau. Kế tiếp, phải dựa vào chúng ta. Tăng Phi, bây giờ có thể thức nhân vật kia dậy rồi. Tạm thời chỉ đánh thức Nạt Thản là được rồi. Tăng Phi lúc này cũng đã điều chỉnh lại trạng thái, trên mặt không còn sự không đành lòng và do dự nữa, hiển nhiên hắn cũng biết bây giờ không phải lúc lòng dạ đàn bà, nếu không sẽ hại chết mọi người. Hắn gật đầu một cái, nói, được, tôi làm liền đây. Doãn Khoáng hỏi lại đám Đường Nhu Ngữ, Nạt Thản chết như thế nào các cậu còn nhớ chứ? Nếu không thì nói lại một lần. Đường Nhu Ngữ bĩu môi, nói, cậu cũng đừng xem thường chúng tôi chứ. Doãn Khoáng ngập ngừng, cười khan một tiếng gật đầu. Tiền Tiến Tiến đi tới hỏi, Doãn Khoáng, tôi thì sao? Tôi phải làm gì? Doãn Khoáng nhìn về phía cô, thầm nghĩ, cô gái này đúng thật là một đại phiền toái. Không biết là tử thần cố ý hay sao, đến bây giờ vẫn không thiết kế, làm lúc nào cũng phải phân tâm chú ý sự an toàn của cô ta. Thầm than một tiếng, Doãn Khoáng nói, cô tự bảo vệ mình cho tốt là được rồi. Nói xong đi về phía Tăng Phi. Tiền Tiến Tiến ngẩn người, sau đó sắc mặt liền ảm đạm, cắn môi cúi đầu, trong nội tâm tràn đầy bị khuất, mình vô dụng như vậy sao? Các người đều chán ghét ta sao? Vì sao? Mình đến cùng đã làm sai điều gì? Càng nghĩ lại càng thấy bị khuất, giọt nước mắt to như hạt đậu chảy ra từ trong hốc mắt, nhưng nó có thể nói lên điều gì? Hơn nữa bây giờ cũng không phải lúc an ủi một cô gái nội tâm bị tổn thương, còn có nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm. Doãn Khoáng đi tới bên người Tăng Phi, thấy Tăng Phi đang tiêm cho Nạt Thản cái gì đó mới hỏi, hắn lúc nào mới có thể tỉnh lại? Tăng Phi nói, khoảng chừng 10 nữa. Doãn Khoáng gật gật đầu, nâng anh chàng da đen Nạt Thản lên, sau đó đặt ở vị trí trước đó đã dự định. Cuối cùng lại nhìn xung quanh một vòng, Doãn Khoáng lẩm bẩm nói, tử thần, đến đây đi. Chương 98, cơn mưa lửa, 1. Này, có ai ở đây không? Tại một góc trống của nhà kho, anh chàng da đen Nạt Thản đang vừa gặm bánh mì vừa đi loạn về bốn phía, gương mặt đen nhẻm đầy nghi hoặc, cũng không có vẻ hoảng sợ mấy. Không biết là hắn gan lớn thật hay là thần kinh thô nữa. Đối với việc tại sao mình lại xuất hiện tại nơi này, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là người thân của đốc công roi kia đang trả thù mình. Về phần tại sao khi tỉnh dậy bên cạnh lại có một ổ bánh mì, hắn lại không nghĩ nhiều, dù sao cũng đói bụng, liền nằm thôi.
Hắc hắc, ta biết ngươi đang ở đây.
Mau đi ra đi, đừng để ta phải bắt ngươi ra, lúc đó thì ngươi nhất định phải chết.
Nặt thản khạc một bãi đờm, hung hung cắn một miếng bánh mì.
Sau một giây, hắn liền kêu lên đau đớn, sau đó chỉ thấy hắn đưa tay vào trong miệng, móc ra một sợi dây kẽm.
Cái gì?
Còn để dây kẽm bên trong?
Phụt.
Nặt thản tức giận ném ổ bánh mì xuống đất, dẫm lên hai phát, sau đó quát lên, cút ra đây cho ta, con mẹ chúng mày.
Tìm ta báo thù thì tới đi, ra đây.
Sau đó hắn một cước đá bay ổ bánh mì. Chỉ thấy nửa ổ bánh mì bị dẫm bẹp bay một đường vòng cung trên không trung, đục trúng thùng dầu ở bên cạnh cái hòm gỗ, thùng dầu đổ xuống đất kêu loảng xoảng, chất lỏng bên trong vung vãi đầy đất. Nhưng vì cái hòm gỗ chặn tầm nhìn nên Nặt thản không nhìn thấy chất lỏng bóng loáng đang từ từ chảy trên mặt đất. Anh chàng lại bị tiếng động do thùng sơn đổ dọa sợ, liền giận dữ mắng một tiếng, phụt.
Sau khi nhìn loạn xung quanh, hắn lại đi tới bên chiếc giá sắt, thò tay muốn lấy cây sắt được bày bên trên để tự vệ.
Nặt thản không tính là cao, chỉ đến dưới cây sắt. Có lẽ là vì trên giá bày quá nhiều thứ, hắn rút hai cái mà cây sắt không ra.
Nặt thản hung hăng đạp mạnh vào chiếc giá thoạt nhìn khá chắc chắn vậy mà đổ ngay xuống đất, những đồ vật trên giá rơi vãi lung tung, âm thanh va chạm của kim loại vang lên loảng xoảng.
Hắn lật lật tìm tìm trong đống sắt đó cuối cùng cũng tìm được cây sắt kia, rút ra cầm trên tay quắc lơ, vẻ mặt đắc ý, ta còn không đạp đổ các ngươi xuống hay sao.
Nói sau bước đi ra, không ngờ lại giẫm phải mấy viên bi thép đã nằm trên mặt đất từ lúc nào không hay, cả người đổ một cái nằm trên đất. Hắn theo bản năng lấy tay chống lên đất định đứng dậy, một cơn đau kịch liệt truyền đến, nơi hắn đặt tay không ngờ lại toàn là đinh sắt gỉ nhọn hoắt.
A a a a a. Chúa ơi, gặp quỷ rồi, đau chết ta.
Nặt thản bật lên như lò xo, hít một ngụm khí lạnh, ném cây sắt vừa mới vất vả lấy được sang một bên, đưa tay rút từng cái đinh ra, hai tay lập tức máu chảy đầm địa. Tiếp theo hắn thoáng nhìn thấy một cuộn vải trắng cách đó không xa, liền đi tới, giật vải trắng xuống quấn len tay của mình. Sau đó hắn lại nắm lại cây sắt, đập mạnh lên chiếc dương một cái như để phát tiết, khuôn mặt dữ tợn. Một khối sắt trên trần nhà đột nhiên chóc ra, trực tiếp rơi xuống đầu Nặt thản.
Hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên, buột miệng, xịt.
Liều mạng lao về phía trước, khối sắt kia liền rơi xuống sau lưng hắn, chạm đất phát ra một tiếng vang cực lớn, đổ ẩm về phía hắn.
Nặt thản kinh hồn bạt vía, chạy thế ra ngoài, chỉ suýt nữa thôi, khối sắt lớn như vậy đã đè lên người hắn.
Cho đến giờ phút này, Nặt thản cuối cùng cũng cảm thấy không đúng.
Quá trùng hợp rồi, giống như được tính toán kỹ càng vậy, quá quỷ dị.
Chẳng lẽ là
hắn nghĩ tới cái chết của Joy, Isaac, mình không phải đã có được sinh mạng của Joy sao?
Tại sao?
Vừa lúc đó, hắn lại nghe thấy tiếng động vật gì đó rơi xuống ở sau lưng, quay đầu nhìn lại mới thấy, đó là một cái mô hình đầu lâu cháy đen. Miệng của nó mở ra như đang cười ha ha với hắn.
Không, không. Đây không phải là thật. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết.
Nặt thản vừa giận dữ vừa sợ hãi. Hắn bước từng bước nặng nề đi tới, cầm cây sắt trong tay đập xuống mô hình đầu lâu. Cái đầu lâu lập tức bị đập bay ra ngoài, vừa vặn đụng vào chiếc súng bắn đinh. Chiếc súng bắn đinh liền rơi xuống đất, họng súng chĩa ngay vào Nặt thản.
Phập phập phập.
Từng chiếc đinh cắm lên trên người Nặt thản. Nếu như không phải hắn kịp lấy tay che đầu thì chỉ sợ đầu hắn đã đầy đinh.
Chỉ cần là sinh vật, trời sinh sẽ có dục vọng muốn sống rất lớn.
Cho dù trên người càng lúc càng nhiều đinh thép, Nặt thản vẫn không từ bỏ. Hắn co người lại, lăn tới hướng có mấy chiếc hòm chống chết.
Mà cây súng bắn đinh cũng dịch chuyển họng súng theo vị trí của Nặt thản.
Nặt thản không để nhiều như vậy, chỉ dùng hết sức lăn, dùng hết sức bỏ, cuối cùng cũng trốn được ra sau hòm gỗ lớn.
Hộc hộc.
Nhìn thấy trên tay chân mình toàn là đinh, vẻ mặt Nặt thản biến đổi, giống như khóc giống như cười, không biết là vì đau mà khóc hay là vì hưng phấn mà cười. Nhưng khi hắn nhìn thấy chất lỏng bóng loáng trên tay, cơ mặt lập tức đông lại, cẩn thận cảm nhận một chút, hình như dưới thân cũng ẩm ướt.
Lúc này cây súng bắn đinh mới bắn một phát cuối cùng, nhưng cây đinh đó lại bắn lên cây sắt Nặt thản ném trên đất.
Đinh một tiếng, tia lửa bắn ra.
Không ba.
Doãn Khoáng, cái dây kém bên trong bánh mì là cậu để sao?
Đường Nhu Ngữ tò mò hỏi.
Doãn Khoáng lắc đầu, khẽ cắn môi, là tử thần.
Âu Dương Mộ, Tăng Phi, Tiền Tiến Tiến bên cạnh sắc mặt không khỏi biến đổi. Hiện tại tất cả đang ở một góc trên trần nhà kho bí mật theo dõi tình hình, cho dù bị mưa rơi ướt cũng không để ý tới. Bầu trời tối đen âm trầm như lòng sông, cũng không biết trận mưa này bao giờ thì mới ngừng lại.
Các cậu nhìn kìa, thùng dầu bị đổ.
Mọi người nhìn về phía Doãn Khoáng.
Doãn Khoáng lắc đầu, tôi làm sao có thể tính đến chuyện hắn sẽ đá bay bánh mì.
Giá sắt cũng đổ rồi.
Doãn Khoáng nói, tôi vốn dự tính là cái giá trực tiếp đè lên hắn.
Doãn Khoáng cười khổ, kế hoạch có biến.
Chúng ta quá coi thường tử thần rồi, cũng đánh giá chính mình quá cao.
May là tạm thời vẫn còn trong tầm khống chế.
Mọi người chuẩn bị đi.
Thẳng đến khi ánh lửa chói mắt bùng lên, Doãn Khoáng mới thấp giọng ra hiệu một tiếng, đậu thủ.
Đường Nhu Ngữ vội vàng bóp câu chảo con rơi trong tay, móng vuốt bắn ra, vô cùng tinh chuẩn bắt được cánh tay của Nặt thản. Sau đó Doãn Khoáng vội vàng nắm dây thường kéo, 10 điểm lực lượng liền kéo bay Nặt thản từ trong đống lửa ra. Tăng Phi đã sớm có chuẩn bị cầm bình chữa cháy lên phun lên người Nặt thản.
Nhắc nhở. Sinh viên đại học năm nhất Tăng Phi thành công giải cứu một người hẳn phải chết lần thứ hai.
Ban thưởng 1.500 học điểm, 1 điểm đánh giá cấp F, 4 điểm đánh giá tổng hợp, 4 điểm học phần.
Nhắc nhở, toàn thể sinh viên lớp 1.204 may mắn còn sống sót chú ý, bởi vì thành công giải cứu một người hẳn phải chết lần thứ hai, điểm tích lũy 10.
Nhắc nhở,
toàn thể sinh viên lớp 1204 may mắn còn sống sót chú ý, bởi vì quy tắc hạn chế, trong 48H tử thần không thể thiết kế người được cứu. Thành công. Doãn Khoáng nặng nề thở ra một hơi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra bấm số của Lê Sương Mục, "Lê Sương Mục, việc bên này xong rồi. Bên đó thì sao?" Lúc này, vầng sáng mặt trời rọi xuống, trời sáng rồi. 13. Trong một kiến trúc 3 tầng trong thành phố, Lê Sương Mục thu hết đám cảnh sát đang loạn chuyển bên dưới vào mắt, khóe miệng cười khinh thường, ngay cả đèn tạ phốt sở của các ngươi cũng không làm gì được ta, chỉ bằng mấy nhân vật bé nhỏ này. "Hừ." Lúc điện thoại vang lên, Lê Sương Mục tiện tay giật ở lỗ tai. "Yên tâm, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay." Nói như vậy, Peter đã vô dụng. Nói xong, Lê Sương Mục đưa mắt nhìn nơi góc phòng, chỗ Peter râu ria lởm chởm đang bị trói. Chỉ có điều Peter bây giờ đã không còn phong thái như trước, chỉ có vẻ mặt mờ mịt, thỉnh thoảng cười ngớ ngẩn hơi điên điên. Tuy không bịt miệng nhưng hắn cũng không la hét kêu gào gì, chỉ im lặng. Lê Sương Mục làm như thế nào để đưa hắn ra, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Tìm luật sư, đập xuống rất nhiều đô la, nộp tiền bảo lãnh là được rồi. Lúc đó Bạch Lục ngơ ngác nhìn Lê Sương Mục, thế này cũng được à? Lê Sương Mục chỉ nhún nhún vai. Sau khi nhận điện thoại của Doãn Khoáng, hắn liền rút súng lục ra, đi tới trước mặt Peter, nhẹ nhàng nói, "Bây giờ ngươi có thể nói ra di ngôn của mình." Trong mắt Peter cuối cùng cũng có một chút sinh cơ, nhưng sau đó lại là tử trí mông lung. Chỉ thấy hắn dùng sức móc tay, mở ra, một chiếc vòng tay bằng nhựa tợ lặt tiệt xuất hiện trong lòng bàn tay, "Ta chỉ có thể nói, cảm ơn. Chỉ cần ngươi giúp ta và cả Anderson được chôn cùng một chỗ, vật này liền tặng cho ngươi." Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, "Cán Đại Sơ, anh tới thiên đường cùng em đây." Cái vòng tay nhựa tợ lặt tiệt kia lại chính là vòng tay may mắn trên tay Cản Đại Sở. Tay cầm súng của Lê Sương Mục cứng đờ, trong nội tâm thở dài, ngươi đã có ý muốn chết, ta đây chỉ có thể xin lỗi. Chỉ mong ngươi và bạn gái của ngươi có thể đoàn tụ cùng nhau ở trên trời. Đùng. Một đóa huyết hoa nở nộ ra từ mi tâm của Peter. Gần như cùng lúc đó, trên chiếc TV cách đó không xa kênh khoa học kỹ thuật đang phát một chương trình. Một ngọn núi lửa đang mặc sức phun trào, hoa lửa sáng lạ. Chương 99, cơn mưa lửa 2. Thời điểm thanh tra da đen Vũ Lộc dẫn một đám cảnh sát vác súng phá cửa vào, chỉ thấy một cỗ thi thể hai mắt đờ đẫn trên mặt đất. Đó là thi thể của Peter. Ngoài ra không có bất kỳ dấu vết nào. Trong phòng chỉ có một cái TV đang mở, ngoài âm thanh hài hước của người dẫn chương trình ra thì không còn tiếng động nào. Dìu tiến lên thử chạm vào xem nhiệt độ cơ thể Peter, sau đó quay đầu lại nói, "Sếp, vừa mới chết không lâu, tuyệt đối không quá 15 phút." Thanh tra da đen hai mắt đầy tơ máu dùng sức xoa xoa cái đầu bóng loáng của mình, tay cầm súng rung mạnh, "Đuổi theo cho ta, đuổi theo cho ta." Hét lớn một tiếng, đồng thời đạp cái bàn trà bay ra ngoài. Cái bàn trà đập vào tường, sau đó đổ ngược lại trên ghế salon. Chính xác phải là đập lên chiếc điều khiển trên ghế salon. Tích một tiếng, TV chuyển sang kênh tin tức. Thanh tra da đen vốn không có tâm trạng để ý đến tiết mục tin tức nhưng lại mơ hồ nghe thấy, bởi vì thời tiết xấu nên chuyến bay 179 đi Paris bị hoãn một tiếng, đúng 14h06 cất cánh. Thanh tra da đen đang chỉ huy đám nhân viên cảnh sát xử lý hiện trường đột nhiên ngừng lại, hai mắt nhìn về phía TV, ông ta cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra thứ gì cả, chỉ có thể vớt vớt hai mắt nói, "Chết tiệt. Đợi đến khi bắt được mấy tên khủng bố các ngươi, ta nhất định phải ngủ bù mấy ngày." Phàn nàn một tiếng, sau đó ông ta lại nói, "Jim, cậu ở lại trông coi hiện trường, đợi người da đen kia đến xử lý thi thể." "Vâng, thưa ngài." Thanh tra da đen vừa nói xong, liền dẫn theo tất cả vội vã ra khỏi phòng. 11. Lê Sương Mục, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Bạch Lục nhìn Lê Sương Mục hỏi. Trong một góc khuất u tối, bốn người Bạch Lục, Ngụy Minh, Phan Long Đảo, Lê Sương Mục đang đứng chung một chỗ, tay nắm chặt súng ngắn. Lê Sương Mục mỉm cười, "Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chúng ta trở lại chỗ vừa rồi đi." Ba người Bạch Lục nghe xong nhất thời trừng lớn con mắt. Bạch Lục nói, "Như vậy được không?" Khuôn mặt tuấn lãng của Lê Sương Mục trước nhau vẫn bình tĩnh như cũ, còn nhiều hơn một nụ cười tự tin, "Tôi sẽ không đem tính mạng của mọi người ra đùa. Huống hồ, nhiệm vụ của chúng ta chính là hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát trong thành phố, để bọn chúng không có thời gian để ý đến bọn Doãn Khoáng, chứ không phải đuổi bắt chạy vòng quanh. Còn nữa, các cậu cũng đừng cho rằng bọn chúng là đồ đần chứ." "Được rồi, cậu nói cũng đúng." Bạch Lục nhún nhún vai, nói, "Vậy chúng ta lập tức trở lại đi." Lê Sương Mục dẫn theo ba người Bạch Lục xuyên thẳng qua khu vực cảnh sát phong tỏa như là dạo phố. Thời điểm đứng trước cửa căn phòng lúc trước, ba người Bạch Lục nhìn Lê Sương Mục giống như nhìn quái vật. Vậy mà đúng như lời hắn, tất cả đều đúng như dự đoán. Đồng thời, trong lòng cũng Bạch Lục cũng dâng lên một cảm giác vô lực nhàn nhạt, nhu trí ta kém Doãn Khoáng, những thứ khác cũng không so được với Lê Sương Mục. Xem ra, ta phải tự xác định lại vị trí của mình lần nữa rồi. Thay vì ăn no rừng mỡ so bì với mấy con người này, còn không bằng là chính mình cho thật tốt. Về phần Ngụy Minh, hắn vẫn luôn tín nhiệm Lê Sương Mục. Phan Long Đào thì quyết tâm gia nhập đoàn đội này ngày càng kiên định. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, sau đó gõ đặc vụ gì bất tỉnh. Khi nhìn thấy thi thể Peter vẫn còn đó, Lê Sương Mục thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bàn tay trong túi quần cũng nắm chặt lại. Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới, "Thật đáng tiếc, đây chính là việc thuộc phạm vi công tác của ta." Mọi người quay người nhanh lại, chợt thấy ông bác da đen mặc bộ đồ lao động màu đen đứng tại cửa ra vào như cười như không nhìn Lê Sương Mục, sau đó ánh mắt lại đảo qua cả ba người rồi trực tiếp đi đến chỗ Peter nằm. Bốn người Lê Sương Mục động cũng không dám động, bởi vì bọn họ biết rõ, đứng trước mắt, chính là tử thần dự bị trong lời nói của Doan Khoáng. Một nhân vật có thể tránh thoát được thiết kế của tử thần vô số lần, sau đó lại lĩnh ngộ được tử vong pháp tắc, thử hỏi đứng trước một người như vậy, bọn hắn còn có thể làm gì chứ? Cảm giác quỷ dị như có như không đã công phá hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của tất cả. Cho dù là Lê Sương một khi đối mặt với các học trưởng năm 2, thậm chí là năm 3 vẫn có thể bảo trì tâm lý vững vàng, lúc này đây trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực nặng nề. Bốn người bọn họ cứ thế nhìn ông bác da đen ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem thi thể Peter để vào bên trong bọc đựng xác, sau đó vác lên vai. Khi ông ta đi tới trước mặt Lê Sương một tờ hờ ép đột nhiên nói, lời hứa đối với người chết, ngươi cần phải hoàn thành. Nếu như ngươi có thể còn sống, hãy đến chỗ của ta, làm chuyện mà ngươi phải làm. Nói xong, cười cười, đi ra khỏi phòng. Để lại một người đang túi đầu cố che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt và ba người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. 12. Ngoại ô, bên ngoài nhà kho bỏ hoang. Doãn Khoáng cúp điện thoại, nói, Peter chết rồi. Bây giờ đến lượt chúng ta. Tăng Phi, cậu đưa Sam tới điểm A đường Nhu Ngữ, cô đem Mộ Lì đến điểm B. Đường Nhu Ngữ hỏi, sao vậy? Tại sao phải tách hai người họ ra? Doãn Khoáng giải thích, đôi tình nhân này vô cùng tình cảm. Tôi sợ bọn họ sẽ bỏ qua tính mạng của mình mà cứu đối phương. Như thế chúng ta không cứu được ai rồi. Còn nữa, cảm giác của Sam vô cùng cao, ít nhất là 15 điểm, chúng ta không thể không đề phòng. Âu Dương Mộ đứng một bên hỏi, vậy tại sao lại đồng thời cứu tỉnh cả hai? Như vậy không phải tăng độ khó ư? Doãn Khoáng nói, công tâm vi thượng. Thôi được rồi, mọi người nắm chặt thời gian đi. Có nghi vấn gì sau này hỏi. Hỏi tới hỏi lui, Doãn Khoáng cũng chút mất kiên nhẫn. Đường Nhu Ngữ và Âu Dương Mộ nhìn nhau, im lặng gật đầu. Có đôi khi các cô cảm thấy, cái tên Doãn Khoáng này thật sự rất đáng sợ. Sau này không nên đắc tội hắn thì hơn. Hòa hợp là tốt nhất. Đường Nhu Ngữ và Âu Dương Mộ đều xuất hiện suy nghĩ này trong lòng. Không lâu sau đó, Tăng Phi, Đường Nhu Ngữ, Âu Dương Mộ đều dựa theo an bài của Doãn Khoáng, đưa Sam và Mộ Lì tới đúng vị trí. Sau đó Tăng Phi và Doãn Khoáng chịu trách nhiệm cứu Sam, Đường Nhu Ngữ, Âu Dương Mộ chịu trách nhiệm Mộ Lì. Còn Tiên Thiên Thiến, tất nhiên Doãn Khoáng bảo chịu trách nhiệm liên lạc với Lê Sương Mộ rồi. Nhưng khiến Doãn Khoáng kỳ quái là, lúc Tiên Thiên Thiến tiếp điện thoại, trên mặt lại không có bao nhiêu vẻ sắc vui mừng. Doãn Khoáng âm thầm nhún vai, cô ta không phải rất thích nói chuyện cùng Lê Sương Mộ sao? Tâm tư của con gái đúng là. Sau khi hơi phân thần đôi chút, Doãn Khoáng lấy lại tinh thần, cùng Tăng Phi trốn ở một góc trên trần nhà kho, chăm chú theo dõi động tĩnh của Sam. Thế nhưng, Doãn Khoáng cứ có cảm giác mình đã bỏ qua thứ gì đó, cảm thấy trong lòng bao phủ một bóng ma. Đến cùng là cái gì chứ? 12. Phi trường quốc tế. Các quý bà, các quý ông, xin chú ý chuyến bay 179 đăng ký tại cửa số 46 vào khoảng 1 sau. Các quý bà, các quý ông, xin chú ý chuyến bay 179 đăng ký tại cửa số 46 vào khoảng 1 sau. Các quý bà, các quý ông, xin chú ý chuyến bay 179 đăng ký tại cửa số 46 vào khoảng 1 sau. Một nhóm người đang đợi ở phi trường lập tức náo động, vội vàng đi về phía cửa 46. Ô hát mi gột. Cuối cùng cũng tới. Ta thể, nếu như không thể tới Paris đúng lúc, ta nhất định phải khởi tố cái hãng hàng không này. Một người đàn ông bụng vệ cái hót bóng loáng bỏ tay xuống, sau đó quát lên với hai tên vệ sĩ mặc câu phục đằng sau, các ngươi còn đứng đấy làm gì? Nhanh chuyển hành lý cho ta. Nói xong cũng lúc lắc thịt thừa trên người, đi vào thông đạo tới cửa số 46. Trên cổ ông ta đeo một hình đầu lâu bằng vàng lúc gần lúc hiện, vô cùng bắt mắt. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, hai con mắt của cái đầu lâu bằng vàng kia luôn tập trung vào chiếc máy bay hai màu xanh trắng bên ngoài. Hai tên vệ sĩ vội vàng nhấc hành lý lên theo sau. Trong thông đạo, đám đông hỗn loạn chậm chạp tiến về phía trước, đột nhiên có tiếng khóc của trẻ con vang lên, làm chói tai mọi người. Người đàn ông bụng phệ kia liền nói, "Này, cô không thể cho nó im miệng lại sao? Ồn ào quá." Người phụ nữ da đen giận dữ nói, "Câm cái miệng của ông lại." Sau đó liền dỗ dành đứa trẻ trong lòng. Thế nhưng tiếng khóc không những không ngừng, ngược lại càng không thể ngăn nổi, tiếng khóc quái dị quả thật khiến người nghe tâm hoảng ý loạn. Cuối cùng là có chuyện gì? Cô ta không phải kẻ buôn bán trẻ con chứ? Đứa bé kia trông không giống cô ta chút nào. Chẳng lẽ là kẻ ngược đãi trẻ em? Đưa cô ta đến tòa án đi. Âm thanh nghị luận không dứt bên tai, hơn nữa càng nói càng khó nghe. Nhân viên chịu trách nhiệm trị an của sân bay cách đó không xa đã chú ý tới. Chỉ thấy bọn họ đi tới, nói với người phụ nữ da đen, "Phu nhân, mời bà theo chúng tôi một chuyến." Người phụ nữ da đen vô vô cái hốt phiền muốn nói, "Được rồi, được rồi. Hành trình tới Paris ta mong chờ đã lâu bị con phá hủy rồi. Sớm biết như vậy ta đã để con ở chỗ bà ngoại." "Phu nhân." Một bảo an thúc giục. "Được, được." "Chết tiệt. Có lẽ thằng nhóc đói bụng. Chẳng lẽ ngươi muốn xem ta cho nó bú sao? Ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Ta chính là mẹ của nó." Nói cũng kỳ quái, người phụ nữ đi xa khỏi chiếc phi cơ 179, đứa bé liền ngừng khóc, thậm chí còn chép chép miệng, liền ngủ. Lúc này người phụ nữ da đen đã bị dẫn tới văn phòng của bộ phận bảo an. "Được rồi, phu nhân, cấp dưới của tôi nghi ngờ bà." Nhưng mà, không đợi người phụ trách bộ phận bảo an nói hết lời, con mắt của hắn đã trừng lớn như mắt trâu. Giờ khắc này, người phụ nữ da đen đột nhiên cảm thấy trong phòng đang lên một vầng ánh sáng đỏ. Sau một khắc, một tiếng nổ lớn vang tận mây xanh. Chuyến phi cơ 179 vừa mới cất cánh không lâu, nổ tung. Chương 100, cơn mưa lửa 3. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi như tiếng sấm vang động giữa trời. Ánh sáng từ vụ nổ rọi trắng một vùng trời giống như một mặt trời nhỏ trong đêm đen. Từ vụ nổ, những linh kiện, mảnh vỡ tan tác khắp nơi, bắn ra bốn phía. Cả trời như một cơn mưa do lửa và các mảnh vỡ chút xuống. Giống như con mưa vừa mới đi qua, giờ lại thêm cơn mưa khác. Trong phòng an ninh, mọi người còn đang sững sờ bởi tiếng nổ vang của chiếc máy bay thì sóng xung kích do vụ nổ tạo thành đã lan tới, cửa sổ lập tức bị đánh tan thành những mảnh thủy tinh nhỏ bắn về phía mọi người đang ở bên trong. Tổ trưởng tổ bảo an và bảo vệ đứng cách đấy khá xa, lại thêm phản ứng nghề nghiệp nên khi thấy có vụ nổ liền lập tức nằm rạp người xuống, thế nhưng người phụ nữ kia thì làm sao mà kịp đây. Vô số mảnh vỡ thủy tinh găm lên người phụ nữ ấy như một con nhím, máu tươi tung tóe ra khắp mọi nơi. Thật may là trước khi chết cô ta đã kịp ôm chặt lấy đứa vào trong lòng và bảo vệ nó. Cùng lúc đó, đám Lê Sương Mộc đang đấu súng với cảnh sát cũng nghe được âm thanh như sấm rền và vùng trời sáng lòa từ vụ nổ, khuôn mặt của mọi người bị ánh lửa chiếu lên đỏ hồng, vẻ kinh ngạc không thể nào che giấu nổi hiện lên trên khuôn mặt cả đám. Không chỉ bọn hắn mà ngay cả nhóm cảnh sát ở đấy cũng sững sờ, từng người há hốc mồm, mắt trừng ra, không ít người thốt lên "Oh my God", rồi làm dấu thập tự ở trước ngực. Đội trưởng đội cảnh sát chạy đến bên thanh tra da đen vươn tay ra nói, "Thưa ngài, cấp trên ra lệnh cho chúng ta chập tức tới sân bay." Thanh tra da đen đưa tay ra bắt tay với hắn rồi nói, "Ngươi dẫn theo tổ 1, tổ 3 đến sân bay. Ta và tổ 2 sẽ ở lại. Mọi trách nhiệm ta sẽ gánh." Đội trưởng kia chần chờ một chút rồi gật đầu dẫn người rời đi. Âm thanh cảnh báo vang lên trên khắp các con phố lớn nhỏ. "Ta nhất định bắt được các ngươi." Thanh tra đen thành thạo lắp từng viên đạn vào súng, sắc mặt tối sầm lại. Lúc này, Lê Sương Mộc đang trốn sau một bức tường dày nghiêm mặt bảo, "Chuyện này khả năng là sự bố trí của tử thần. Ba người các cậu đang trong thời gian an toàn, hãy nhanh rời khỏi đây đi." Bạch Lục vội la lên, "Thế còn ngươi?" Lê Sương Mộc cau mày, "Trốn không thoát. Không kịp rồi, chạy mau." Ngay lúc đó một tiếng rít xé gió truyền vào tai mọi người. Mọi người vội ngẩng đầu lên nhìn thì chợt nghe một tiếng hét thảm thiết. "A a." Vai của Phan Long Đào bị lủng một lỗ, một cái đinh ngắn cắm sâu vào trong da thịt của hắn. Cả người hắn cũng bị lực bắn vào đè ngã xuống đất. Bạch Lục vội phản ứng, vươn tay ra kéo hắn lên đồng thời quát, "Chạy mau. Sao lại thế này? Chẳng phải đang trong thời gian an toàn sẽ không bị tử thần hãm hại sao? Tại sao? Hiệu trưởng chết tiệt, ngươi dám gạt chúng ta?" Phan Long Đào gào thét trong lòng một cách tuyệt vọng. Ngụy Minh cũng đầy bụng nghi hoặc, Bạch Lục thì đã thân mật với 18 đời tổ tông của hiệu trưởng rồi. Về phần Lê Sương Mộc thì ngay cả thời gian để phân tâm cũng không có. Bởi vì ngay lúc Phan Long Đào bị công kích, có mấy mảnh sắt đỏ chói bắn về phía hắn. Thế nên lúc này đối với hắn giữ mạng là quan trọng nhất, hỏi thăm hiệu trưởng hay tìm hiểu vấn đề Phan Long Đào trong kỳ an toàn còn bị đổ máu thì để từ từ cũng được. Cái kỳ an toàn này ngược ha, người ta tới kỳ đổ máu khổ sở còn bọn này tới kỳ thì sung sướng cụ hòa trệ. Tử thần không để cho bọn hắn kịp có thời gian để kinh hoặc, những mảnh sắt, khối thép, đinh gỗ từ trời rơi xuống như mưa. Nhưng đám Lê Sương Mộc lại đang đứng trong một cái ngõ chợ hẹp, căn bản là không thể trốn tránh. Dù cơn mưa này không rơi trực tiếp lên đầu họ thì chúng cũng bị dội qua lại giữa bức tường rồi nhắm vào họ mà rớt hoặc là phủ lên con đường phía trước cản trở việc chạy trốn của họ. Ngụy Minh chúng chiêu, hắn đạp phải một mảnh sắt trên đất ngã xuống, đồng thời một thanh sắt ghim vào bắp đùi hắn, xuyên qua chân cắm xuống đất như đóng đinh hắn tại chỗ vậy. Do mọi người đều vội vàng phóng đi mà khi Ngụy Minh bị chậm lại như vậy thì cả đám đều đã vọt đi rất xa, cho dù có quay lại cứu người cũng đã không kịp nữa rồi. Địch, chẳng lẽ lại chết bất ức như vậy? Cảm nhận nỗi đau từ chân truyền tới, Ngụy Minh không cam lòng thét lên một tiếng. Vừa lúc đó, âm thanh xé gió từ trên đầu truyền đến, Ngụy Minh ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức tái xanh mặt mũi. Không ngờ lại là cánh quạt của máy bay. Ngụy Minh nhớ lại trong nội dung nguyên bản của bộ phim thì nhân vật chính Nạt Thản chính là bị thứ này xay nát toàn thân, chỉ còn mỗi một cánh tay và một đoạn đại tráng là nguyên vẹn. Không nghĩ tới tử thần lại dùng nó để chơi mình. Vụ, vụ. Cả cái động cơ cánh quạt xoay tròn bật qua lại giữa hai bức tường tạo thành từng cái lỗ lớn nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại. Giây phút này, Ngụy Minh chẳng còn muốn kháng cự nữa. Chết thì chết đi. Đâu phải chưa từng chết. Ngụy Minh biết lúc này mình chẳng thể chạy thoát nữa rồi, làm gì thì cũng phí công thôi. Đúng lúc này, khi động cơ cánh quạt kia bật từ bức tường bên trái sang bên phải thì mắc vào cầu thang thoát hiểm ở đấy. Âm thanh va chạm phát tiếng ken két nghe rợn cả người nhưng cũng đủ dẻo dai để giữ cho cánh quạt kia mắc lại trên không trung. Cái chơi không tuyệt đường của ta. Ngụy Minh sững sờ nhìn động cơ trên cầu thang. Nhưng sau một khắc, cả người hắn đều như rơi vào hầm băng. Bởi vì cánh quạt vẫn đang quay kia đột nhiên rời khỏi động cơ, xoay tròn bắn về phía hắn. Cánh quạt sắc bén lướt ngang qua thái dương của hắn, cắt đi vài sợi tóc trên đầu hắn sau đó cắm sâu vào bức tường bên góc phải. Giờ phút này Ngụy Minh cảm thấy cả người hắn chẳng còn chút sức lực nào. Rốt cuộc, cái quái gì đang xảy ra vậy? Dù chỉ số trí lực của hắn tương đối thấp nhưng hắn không đốc. Hắn thực sự không hiểu, vừa rồi tử thần hoàn toàn có thể làm thịt hắn. Cánh quạt kia chỉ cần lệch sang 1 cm thì chắc chắn hắn sẽ lên bảng đếm số liền. Vấn đề là vì sao mình vẫn sống, tại sao tử thần không giết mình? Chắc chắn tử thần chẳng hề nhân từ gì với ta cả. Ma khoan, chẳng phải ta đang trong kỳ an toàn sao? Vậy có thể là tử thần không bố trí ta. Những gì vừa xảy ra chỉ là trùng hợp. Đúng rồi, còn có Phan Long Đào, nếu như cái đinh vừa rồi nhắm vào đầu hắn chứ không phải là vai thì hắn chắc chắn phải chết rồi. Hiệu trưởng tuyệt không lừa chúng ta. Như vậy, người mà tử thần muốn xử thực ra là Lê Sương Mục. Giờ khắc này, Ngụy Minh cảm thấy đầu óc mình rõ ràng vô cùng. Hắn bây giờ chẳng thể di chuyển nổi. Tuy rằng hắn thấy Lê Sương Một cùng Bạch Lục và Phan Long Đào đang được Bạch Lục khiêng trên vai bị một chiếc xe tông vào bay ra ngoài, nhưng hắn chỉ có thể cười khổ, sau đó nhắm mắt lại hồi phục. 13. Phía bên Doãn Khoáng cũng bị báo lửa tập kích, hơn nữa không phải là báo lửa bình thường. Nhắc đến mới cảm thấy phải chăng có gì huyền bí ở đây không khi mà Lê Sương Một chọn cái nhà kho bỏ đi này, bởi vì nó cách phi trường quốc tế cũng không xa. Nhưng vấn đề ở đây là mấy ngày nay thời tiết không ổn định nên phi trường này luôn đóng cửa, tất cả các chuyến bay tới lui đều bị hoãn lại. Còn Doãn Khoáng thì vì bận rộn suy đoán đấu trí với tử thần nên cũng chẳng để tâm tới địa hình nơi này có gần sân bay quốc tế hay không. Mãi đến khi cứu được Sam và Mộ Lị cả đám chuẩn bị gọi cho Lê Sương Mục thì nghe được tiếng máy bay cất cánh ầm ầm trên đầu. Trong tích tắc Doãn Khoáng liền biến sắc. Cuối cùng hắn cũng nhận ra cái mà mình thấy thiếu đó là gì. Bầu trời. Ngay lập tức hắn hét lớn chạy mau. Âm thanh vừa ra khỏi miệng liền làm cho mọi người giật mình, dây thần kinh căng lên. Giống như để nghiệm chứng lời nói của Doãn Khoáng, ngay khoảnh khắc hắn vừa hô xong thì máy bay giữa không trung liền biến thành một đóa hoa lửa, như một mặt trời nhỏ chói lòa trong đêm. Ngươi ra đó làm gì, muốn chết à? Doãn Khoáng hét lớn một tiếng rồi bỏ lại Peter đang bị ngất mà chạy thục mạng. Tăng Phi là người thứ hai phản ứng, hắn quát lên định mệnh, sau đó cũng vắt chân lên cổ nối bước Doãn Khoáng. Đường Nhu Ngữ và Âu Dương Mộ thì sững sờ đưa mắt nhìn nhau. Không phải các nàng phản ứng chậm mà là các nàng đang trong thời gian an toàn, theo lý thì sẽ không bị từ thần tính toán a. Thế nhưng các nàng đã quên, ở bên cạnh nàng có một người từ trước đến giờ vẫn không bị ảnh hưởng của tử thần Tiễn Thiên Thiến. Vì tử thần không thể bẫy nàng sao? Hay đơn giản là bởi vì đối phó nàng chả cần mất công gì, chỉ cần làm một lần hốt gọn một mẹ luôn cho lẹ. Cũng không ai biết tử thần nghĩ như thế nào cả. Sau đó, vào lúc ba người còn đang ngẩn ra thì một mảnh cánh máy bay lướt đến như một mũi tên mà đích nhắm là ba cô gái đang ngây ngẩn kia. Hiển nhiên tốc độ một vật bình thường rơi xuống cho dù có được lực đẩy từ vụ nổ ra tốc thì cũng không thể phóng nhanh đến như vậy. Chỉ có một giải thích, đó là sắp đặt của tử thần. Đúng lúc này, một bóng đen từ trong tay của Doãn Khoáng bắn ra, chính là câu chảo con rơi. Cái móc câu bay tới, chụp trúng cánh tay của Tiễn Thiên Thiến, Doãn Khoáng khẽ dùng lực kéo Tiễn Thiên Thiến ra một khoảng còn không lo chạy đi. Ngay sau đó, cái mảnh cánh kia rơi ngay chỗ Tiễn Thiên Thiến vừa đứng rồi bật về phía Đường Nhu Ngữ và Âu Dương Mộ. Hai người bình thường rất thông minh, nhưng có những lúc phụ nữ luôn ngớ ngẩn như vậy. Chạy. Nhưng vấn đề là tại ngoại ô trống trải như vậy, dưới con mưa mảnh vỡ như vậy thì biết trốn đi đâu, nơi nào có thể núp được. Chẳng ai biết, nhưng vào lúc này, việc duy nhất họ có thể làm đó là chạy, cắm đầu chạy. Lấy hết sức ra mà chạy, chạy được bao xa thì chạy bấy xa. Còn về phần vì sao không trốn vào kho hàng thì rất đơn giản, chẳng ai muốn chết cả. Vèo, vút, vù, vù. Những mảnh vỡ máy bay không ngừng bay tới cắm xuống mặt đất, hơi nóng từ vụ nổ cũng lan tỏa khắp xung quanh, đủ các thứ trên trời xé gió rơi vào hai bọn họ. Cả đám đều lạnh hết sống lưng, xung quanh không một âm thanh nào kêu lên. Một cái động cơ cánh quạt lao vào nhà kho sau đó bắn lên thật cao rồi nổ tung. Một cánh quạt từ trong cơn bão lửa xoay tít phóng về phía Tăng Phi. Doãn Khoáng quét mắt qua lập tức vọt sang phía Tăng Phi đồng thời hô lớn Tăng Phi, cẩn thận. Tăng Phi nghe thấy theo bản năng quay đầu lại thì thấy một cái cánh quạt đang xoay tròn về phía hắn, càng ngày càng lớn. Phúc! Ngay lúc này, hắn cảm thấy mình đang bay lên, trời đất đều xoay chuyển. Khoảnh khắc cuối hắn nhìn thấy chính là thi thể không đầu của mình bị Doãn Khoáng ôm lăn xuống đất. Doãn Khoáng đã chậm một bước. Tăng Phi không có may mắn như Ngụy Minh, hoặc có thể nói tử thần muốn hắn chết thì ngay cả Doãn Khoáng liều mạng cũng không thể cứu nổi. Đầu của hắn bị cánh quạt liếm đứt, đầu mình hai ngả, máu phun ra khắp nơi. Tử thần cũng không cho bọn hắn thời gian bi phẫn, bởi vì những mảnh vỡ máy bay trên trời vẫn không ngừng chút xuống, không có chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Tuy rằng vừa nãy Tiễn Thiên Thiến được Doãn Khoáng cứu một lần nhưng tử thần vẫn chưa chấm dứt liên hoàn bẫy của hắn. Cánh quạt lấy mạng của Tăng Phi vẫn tiếp tục lao về phía cô, đồng thời một cái bánh xe khổng lồ của máy bay cũng đang nhắm vào đầu của nàng. Cách đó không xa, Đường Như Ngữ vội vã hét lớn, hai tay khua lên dùng hết khả năng điều khiển gió của mình cứu Tiễn Thiên Thiến nhưng vẫn không thể ngăn lại một mảnh thép lướt qua cổ nàng, để lại một đường chỉ đỏ trước khi cắm xuống đất. Chết ngay lập tức. Cho dù Đường Nhu Ngữ cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi kết quả. Cô sững sờ tại chỗ thiếu chút nữa thôi. Sau đó cô bị Âu Dương đẩy ngã xuống đất. Ầm. Nơi cô vừa đứng biến thành một cái hố nhỏ. Vào lúc Doãn Khoáng quay đầu lại nhìn thì thấy được Tiễn Thiên Thiến bị cánh quạt kia lướt qua bụng, sau đó cái bánh xe to đùng từ trên trời rơi xuống nhấn chìm cô. Máu thịt văng tứ tung, không gì vẹn toàn. Người mà đại thuốc da đen nói rằng được một loại pháp tắc nào đó bảo vệ cũng không thể thoát khỏi sự bố trí của tử thần, thân nát thì tan, hương tiêu ngọc vẫn. Sự uy nghiêm của tử thần vẫn không thể xúc phạm. Khuôn mặt Doãn Khoáng và mẹo, phẫn nộ đấm mạnh lên mặt đất, mắng to tử thần chó chết. Ngay lúc này, một cái cánh quạt to lớn mang theo bóng tối tử vong tiến về phía Doãn Khoáng. Đây có lẽ là cái cánh quạt tử thần cuối cùng rồi. Dù sao thì mảnh vỡ máy bay cũng có hạn, chúng như bạo vũ lê hoa rơi xuống thế thì cũng phải có lúc hết chứ. Cơn mưa này xem như là chấm dứt rồi. Nhưng Doãn Khoáng biết nguy hiểm vẫn còn đó, chẳng thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Chương 101, không cách nào thay đổi kết cục, thượng. Chương thứ 101 không cách nào thay đổi kết cục, thượng. Cao tốc xoay tròn cánh. Mặt trên vẫn lưu lại phun ra nuốt vào hỏa diễm, nhìn bằng mắt thường đi tới, liền dường như một cái màu đen đỏ giao nhau phong cano. Nó liền mang theo xé rách không khí gào thét, cùng lạnh lẽo bóng đen của cái chết, hướng về Doãn Khoáng bay đi. Bước ngoặt nguy hiểm, tử vong trong nháy mắt, Doãn Khoáng dĩ nhiên mở ra dề thể dị hóa, toàn bộ thuộc tính gia tăng gấp đôi mang đến hiệu quả là lập tức rõ ràng. Hắn toàn lực chạy trốn thân hình ở sau lưng xả ra một cái nhàn nhạt mơ hồ bóng người, cả người xem ra cũng có chút lơ lửng không cố định. Thế nhưng, bất luận tốc độ của hắn có né tránh, bất luận hắn làm sao thay đổi đường chạy trốn, cái kia sau lưng lấy đường ba ra buồn quỹ tích vận hành tử vong xoay tròn cánh, đều chăm chú điểm ở sau lưng của hắn tả. Hướng lên trên bầu trời, vững vàng nghiêm ở tại sau lưng của hắn. Tốc độ kia, thậm chí muốn so với Doan Khoáng 24 điểm tốc độ còn nhanh hơn. Tại một trận thấu xương băng hàn tập kích cả người huyết nhục thần kinh thời khắc, Doan Khoáng đông nhiên quay đầu lại, dê thị rất hạ, cặp kia yêu dị con mắt đã bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu hổ phách. Giờ khắc này, Doan Khoáng rốt cục thấy rõ tử thần bộ mặt thực sự, đó là một trận xương mù màu đen, nó liền vững vàng bao vây tại cánh chu vi, dường như hỏa diễm bình thường nhảy lên, hình thành một tấm to lớn, trắng đen xen kẽ bộ xương khuôn mặt tươi cười, cười phi thường đắc ý tựa hồ là đang cười nhạo Doan Khoáng phí công dãy rủa, tựa hồ là đang cười nhạo phàm nhân lại dám cùng thần linh đối kháng. Nhìn thấy tấm này bộ xương khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt đó, như trước đang không ngừng vốn chạy Doan Khoáng không tự chủ phát ra một tiếng cười lạnh, tử thần, ngươi rốt cục nhẫn lại không được sao? Mở ra, ngươi chính là như vậy một bộ đức hạnh a bất quá, ngươi cho rằng như vậy liền có thể muốn mạng của ta chứ? Vẫn là câu nói kia, ngươi muốn, ta cứ không cho. Ngươi có thể làm gì ta? Người da đen đại thúc, nếu như ngươi nói lựa chọn là kiên trì, vẫn là từ bỏ, sự lựa chọn của ta chính là tuyệt không từ bỏ. 3 giây, vẹn vẹn là 3 giây, cái kia tử vong máy xay gió liền xẹt qua phía chân trời, hướng về Doan Khoáng đập xuống. Cái kia to lớn cánh, cao tốc xoay tròn cùng với trọng lực thế năng, đương nhiên, trọng yếu nhất là có tử thần điều khiển, nó ẩn chứa uy lực, cho dù là sát sát bên, cũng là chắc chắn phải chết, càng không nói đến là trực tiếp bị đập chúng đây. Cách đó không xa cả người chật vật Đường Lưu Ngữ, cùng đầy người máu tươi Âu Dương Mộ đã trợn to hai mắt, tuyệt vọng nhìn tử vong cánh nện ở Doan Khoáng trên người, sau đó phát sinh bành một tiếng vang thật lớn, sau cơn mưa lầy lội bùn đất tung tóe ra, liền ngay cả đại địa đều rung động mấy lần. Cái kia to lớn cánh, giống như một thanh đao nhọn giống như vậy, ta ta cắm vào mặt đất. Lần này, xong. Đường Nhu Ngữ lẩm bẩm nói, vì sao lại xong đây? Bởi vì Doan Khoáng nếu như chết rồi, các nàng căn bản cũng không có tự tin lại đi đối kháng tử thần bố trí. Tuy rằng các nàng có 48 giờ an toàn kỳ, thế nhưng khoảng cách nhiệm vụ kết thúc nhưng còn có 52 cái giờ đồng hồ, nói cách khác, còn có 4 tiếng, các nàng muốn một mình đối mặt tử thần, tự cứu cùng với cứu người, đã thành thói quen do Doan Khoáng đi động suy nghĩ, tự hỏi kế sách ứng đối các nàng, đột nhiên giống như mất đi đại não giống như vậy, tuyệt vọng mở mịt lên. Nhưng mà ngay Đường Nhu Ngữ tuyệt vọng nỉ non thời điểm, Âu Dương Mộ đột nhiên kinh hỉ hô, đại tỷ, Doan Khoáng hắn không có. Đường Nhu Ngữ đưa mắt nhìn tới, quả nhiên gặp một đạo bộ dạng cái bóng từ cánh đập ra hố trong động vào ra. Cũng không chờ nàng trên đường lộ ra vẻ mặt vui mừng, liền nghe nơi rất xa mặt mày xám xịt Doan Khoáng lớn tiếng quát, chạy mau, chạy à, chạy. Tại sao muốn chạy? Nghi vấn đều là ở khắp mọi nơi. Thế nhưng lần này, các nàng nhưng hấp thụ lần trước giáo huấn, gì đó lung ta lung tung nghi hoặc đều đi chết đi. Nếu Doan Khoáng nói chạy, vậy thì liệu mạng chạy trốn đi. Liền, hai nữ không nói hai lời, liền mại khai bộ tử bắt đầu chạy. Đừng xem các nàng là nữ sinh, có thể một cái cường hóa dị năng hệ gió, còn có một cái cũng là lấy linh xảo nhanh nhẹn tăng trưởng ám dạ tinh linh cường hóa, cho nên toàn lực chạy đi đến, tốc độ cũng là kinh người. Chạy, chạy chạy, chạy a. Sau lưng Doan Khoáng, như trước tại phát rồ tựa như gào thét, phản phất sau lưng của hắn có gì đó khát máu ác ma đang đuổi giết hắn giống như vậy, chỉ có chạy, chạy càng nhanh hơn nữa, mới có thể bảo vệ quý giá tính mạng. 1 giây, 2 giây, 3 giây, nhanh hơn nữa chút, còn muốn tại mau mau. Doan Khoáng trong lòng reo hò, chết tiệt tử thần, chết tiệt tử thần. Nếu như lúc trước hết thảy đều không có thay đổi, nếu như lúc trước ta không chạy, hoặc là nếu như lúc trước chúng ta căn bản là không đến cái chỗ này, nào sẽ như vậy? Có phải hay không tất cả đều sẽ khác nhau? Ngay Doan Khoáng trong lòng hò hét thời điểm, sau lưng của hắn chính là vừa mới cái kia máy bay cánh tin tức địa phương, đột nhiên một đóa yêu diễm đốm lửa rơi xuống trên mặt đất, sau đó ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, nổ tung, nổ tung. Đầu tiên là to lớn nổ tung, sau đó là to to nhỏ nhỏ liên tục nổ tung, cho nên nổ tung tụ hợp lại một nơi, tạo thành hủy thiên diệt địa nổ tung. Giống như ở cái này hoang phế ngoại thành ném ra một cái bom nguyên tử giống như vậy, cái kia lăn lộn lửa cháy hừng hực cầu sông thẳng lên trời, trước nhân không khí trong nháy mắt đem tất cả hơi nước toàn bộ bốc hơi lên sạch sẽ, đại địa giống như khởi xướng cấp 8 địa chấn, tất cả đều phảng phất đi tới tận thế. Lấy cánh rơi xuống đất nơi làm trung tâm, sau đó to to nhỏ nhỏ nổ tung đều mạng nện như thế hướng bốn phía khuyết tán ra. Trong đó một cái nổ tung con đường, liền vững vàng đuổi theo Doan Khoáng cùng Đường Nhu Ngữ đám người chạy trốn phương hướng mà đi, hầu như thường cách một đoạn khoảng cách, sẽ có một lần nổ tung. Giống như có người trên mặt đất mai liên tiếp thuốc nổ giống như vậy, liên miên không tuyệt. Chạy ở phía trước Đường Nhu Ngữ cùng Âu Dương Mộ trên mặt đã trắng xám cực kỳ, Âu Dương Mộ thậm chí dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Các nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, này liên hoàn nổ tung, đến cùng là nơi nào đến? Bom. Cái này vùng ngoại ô lòng đất làm sao có khả năng mai nhiều như vậy bom? Nói ra ai tin a? Lẽ nào, dưới lòng đất nơi này là một chỗ bí ẩn xưởng quân sự? Vô nghĩa đi. Nhưng là, quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Chạy đi. Sống sót chờ sau đó hỏi Doan Khoáng là được. Nghĩ đến Doan Khoáng, hai nữ lại không tự chủ quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy Doan Khoáng cũng đang toàn lực chạy trốn. Liên hoàn nổ tung ở sau lưng của hắn văng lên, vừa bãi tản phá hỏa diễm hầu như liền muốn đem Doan Khoáng thôn vệ, có thể Doan Khoáng luôn có thể trước một bước né ra. Chỉ có cái kia trước nhân ánh lửa, tỏa ra Doan Khoáng cả người đỏ chót, tương tự cũng đem hắn bất khuất quật cường khuôn mặt chiếu rọi quang ám năng dệt. Chỉ giờ khắc này, Đường Nhu Ngữ cùng Âu Dương Mộ đột nhiên cảm thấy, lúc này Doan Khoáng quả nhiên là dũng cảm mạnh mẽ, anh tuấn uy vũ a bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải hoa mắt si thời điểm, hơn nữa hai nữ sinh cũng không phải là mê gái loại hình, chỉ là hơi chút sừng sốt sau khi, liền càng nhanh hơn tốc chạy n. Hư điên. Mãi đến tận ba người lần lượt chạy vào một chỗ rừng rậm thời điểm, sau lưng cái kia phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ nổ tung, tại miễn cưỡng dần dần ngừng lại. Giờ khắc này, ba cái tất cả đều hư thoát ngã quắp trên đất, không nói gì, đối với mục, sau đó mãnh liệt thở dốc. Bọn họ hận không thể đem chính mình phổi đều móc ra, dùng tiếp sức đồng đi đến đầu tiếp sức. Mà đang ở ba người đều thở phào nhẹ nhõm thời điểm, lại một tiếng ầm ầm to lớn nổ tung ở nơi không xa trên cỏ sản sinh. Doãn Khoáng đột nhiên quay đầu lại, sau đó tầm tầm hô khẩu khí, thân thể dựa vào tại một viên trên cây khô, sắc mặt vẻ mặt tựa như khóc tựa như cười, rốt cục. Ách, ca, phúc. Ba người vẻ mặt, Doãn Khoáng tựa như khóc tựa như cười, Đường Nhu Ngữ cùng Âu Dương Mộ sống sót sau tai nạn hư vấn, trong nháy mắt liền đọc lại. Bởi vì, một cái cánh tay trẻ nít độ lớn thiết quản, chịu đến vừa nãy nổ tung trùng kích thôi động, trực tiếp xuyên qua Doãn Khoáng dựa vào vậy cũng thụ, sau đó trực tiếp phá tan rồi Doãn Khoáng 18 điểm phòng ngự, xuyên qua ngực mà qua. Thê lương tiên máu đỏ tươi, liền theo thiết quản chảy ra. Cái kia sau cây ống tuyết, thậm chí còn phát sinh ong ong nhẹ nhàng run run, phản phất một loại nào đó mỉm cười đắc ý. Doãn Khoáng lại nói, Lê Sương Mục, Bạch Lục, Phan Long Đào ba người bị một chiếc cao tốc chạy rồi lại thất không trọng tạp đánh bay đi ra ngoài, sau đó ba người phân biệt nện ở ven đường cột điện tử, vùng điện thoại, cùng với một gian mai, dấu hiệu kia có phải hay không rất giống lươi hái tử thần, vận động chuyên bán trong điếm. Phan Long Đào là va phải cột điện tử, toàn bộ bả vai hầu như đều sụp đổ một đoạn, cái kia trong nháy mắt đau đớn không cho hắn kêu thảm thiết thời gian liền để hắn lâm vào hôn mê, sau đó cút mặt đường trên. Sau đó một chiếc cao tốc chạy xưởng đồng xe thể thao liền hầu như đè lên Phan Long Đào tóc chạy băng băng mà qua. Hay là tử thần chân chính muốn bố trí cũng không phải là hắn, bởi vì nằm ở an toàn tử thần căn bản là không có cách bố trí hắn, cho nên Phan Long Đào hiểm mà lại hiểm còn sống. Bạch Lục trực tiếp đập vào ven đường buồng điện thoại bên trong, cái kia to lớn xung lượng hầu như đem cố định trên mặt đất đến buồng điện thoại đánh bay quá khứ. Sau đó bị Phan Long Đào đánh ngã cột điện tử liền lật đi, dây điện đứt đoạn, lập lòe đốm lửa dây đi. Hay liên dường như đứt đoạn rồi đầu xạ như thế vung qua vung lại, hầu như liền vòng quanh buồng điện thoại vung dậy. Chỉ cần tại đi phía trái chết đi như vậy một phần, Bạch Lục liền trực tiếp bị điện cao thế điện tiêu. Thảm nhất, không gì hơn Lê Sương Mục. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, hệ này liệt bố trí đều là nhằm vào hắn. Từ vừa mới bắt đầu máy bay hải cốt đập xuống, đạo bị xa đánh bay, sau đó đập vào nai truyền bán trong điếm, đập vỡ thủy tinh, va lăn đi hàng giá, trực tiếp đập ở trên vách tường, cái kia vốn là dùng để treo quần áo móc liền xuyên thủng Lê Sương Mục thân thể, mãi đến tận hắn gục trên mặt đất thời khắc đó, những này móc sắt vẫn khảm tại hắn thịt bên trong. Sau đó ngã, cũng than hàng giá đẩy ngã nước uống kỳ. Ngã xuống đất thùng nước tại thùng nước bị đập ra, bên trong nước uống bắn khắp nơi đều là, sau đó chính là tử thần kinh điện bố trí, địa giật. Nay vẫn chưa hết, tại Lê Sương Mục gặp điện giật đồng thời, bởi vì chịu đến thủy thấm ướt, mạch bắt đầu phi thường, đặt tại trên đất rơi xuống đất thức điều hòa bắt đầu nổi lửa. Mà một trận gió, vừa vặn đem rèm cửa sổ đưa tới, liền phát hỏa. Đại hỏa, cứ như vậy bắt đầu cháy rừng rực. Mà nguyên bản trang bán trong điếm nhân viên làm việc, khách hàng, ngoại trừ rít đảo, bỏ chạy chạy. Một người trong đó nhân muốn tiến lên cứu người người Trung Quốc còn bị trên đất thủy mang theo điện lưu điện không còn dám tiến lên. Hệ này liệt bố trí, thậm chí căn bản là không cho Lê Sương Mục có thời gian phản ứng, tựa hồ hắn duy nhất có thể làm chính là đi hưởng thụ loại này tử thần mang đến cho hắn tử vong nghệ thuật biểu diễn. Mắt thấy, liền tính không bị điện giật chết, cũng phải bị thiêu chết Lê Sương Mục, tựa hồ liền muốn như vậy kết thúc hắn lần này cuộc thi. Nhưng mà ngay nguy cấp nhất bước ngoặt, từ buồng điện thoại bên trong bò lên Bạch Lục không lo được đi quản trên đất Phan Long Đảo, liền bạo lực đẩy ra vây chặt tại mai truyền bán cửa tiệm đám người, vọt vào. Hỏa diễm cùng hơi nóng hầm hập phả vào mặt, thế nhưng Bạch Lục đã cố đạt được, đã nửa chó sói hình thái hắn có vẻ phi thường thô bạo dữ tợn. Đầu tiên, hắn nhặt lên một con dây, nhắm vào cái kia điện lưu đầu nguồn, trên đất một cái thiếu mất một cái dây điện ném tới. Sau đó bước lửa diễm, xông tới liền đem Lê Sương Mục ôm lấy, hả? Tiếp xúc được Lê Sương Mục thân thể một khắc kia, Bạch Lục đột nhiên cảm thấy thân thể của hắn nóng bỏng cực kỳ, thậm chí có một ít phòng tay, nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt hồng vụ từ trong cơ thể hắn tản ra. Đây là... Quên đi, không còn kịp rồi. Ngay hắn muốn ôm Lê Sương Mục lao ra thời điểm, đột nhiên lỗ tai hơi động, chỉ nghe thấy chói tai đại cảnh minh từ bốn phương tám hướng truyền đến, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn từ đi cửa sau, không hậu môn, trực tiếp một quyền quá khứ, đập ra một cái hố to, liền chui ra ngoài. Trong hôn mê Lê Sương Mục ngầm trộm nghe đến chính mình bị cứu vớt nhắc nhở. Chương 102, không cách nào thay đổi kết cục, chung.